Chương 297, Lương Tiêu Thiên Phú kinh khủng. Chương 297, Lương Tiêu Thiên Phú kinh khủng. Thôn Giang Long nhìn xem ba đóa màu tím tường vân hóa thành một đầu chân long, cũng là có chút kinh ngạc. Tôn thần, ta cái này đạo cơ dị tượng thay đổi thế nào? Ban đầu ba đóa màu tím tường vân là nhất phẩm đạo cơ, cái này biến thành chân long bộ dáng, là chuyện gì xảy ra? Vương Huyền Lân hiện tại cũng tại buồn bực, nếu như Thôn Giang Long đạo cơ dị tượng cùng mình đồng dạng, đều là tử kim chân long. Vậy đã nói rõ, siêu nhất phẩm đạo cơ dị tượng liền nên là tử kim chân long. Tựa như là cựu phẩm đến nhất phẩm đạo cơ, phân biệt đối ứng màu sắc khác nhau và số lượng tường vân. Cái này quy tắc, nhân tộc cùng yêu tộc đều là giống nhau. Nhưng đến siêu nhất phẩm đạo cơ, lại có khác biệt. Có thể là ngươi phục dụng ẩn long quả về sau, phát sinh dị biến, đạo cơ tiến thêm một bước, siêu việt nhất phẩm cấp độ. Của ngươi huyết mạch truyền thừa bên trong, không có loại này đồ vật sao? Thôn Giang Long lắc đầu, không có, ta lột xác trước đó dưỡng thai bên trong, cũng không có những vật này. Nghe vậy, Vương Huyền Lân có chút thất vọng. Thôn Giang Long huyết mạch bất phàm, ngay cả truyền thừa của hắn bên trong đều không có những vật này, từ địa phương khác cũng rất khó tìm đến ghi chép rõ ràng. Thôi, siêu nhất phẩm đạo cơ sự tình, tạm thời cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu. Chờ tu vi cao, tự nhiên sẽ biết những bí mật này. Một bên Thôn Giang Long gặp hắn thật lâu không nói, nhỏ giọng hỏi, "Tôn thần, ngài nhìn ta hiện tại có thể mở tử phủ sao?" Vương Huyền Lân không có trực tiếp trả lời hắn, "Mở tử phủ thời cơ, của ngươi huyết mạch truyền thừa bên trong ứng nên có à?" Thôn Giang Long nhẹ gật đầu, "Cái này xác thực có, ta được đến huyết mạch truyền thừa, cơ hồ đều là liên quan tới tu luyện, cùng đột phá đại cảnh giới thời cơ có liên quan cũng không ít." Vương Huyền Lân cười nói, "Vậy liền dựa theo ngươi huyết mạch truyền thừa để phán đoán. Cho dù là cùng loại sinh linh, phương pháp tu luyện cũng là không giống nhau. Ta mặc dù có mở tử phụ kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm của ta không nhất định thích hợp ngươi, vẫn là dựa theo của ngươi huyết mạch truyền thừa đến." Vương Huyền Lân cũng không lo lắng Thôn Giang Long mở ra tạ phụ đến, Long tộc huyết mạch truyền thừa nếu là ngay cả thích hợp tử phụ đều không có, kia mới là thật kỳ quái. Thôn Giang Long mở tử phụ sự tình, mình căn bản giúp không được gì. Mở tử phụ duy nhất nan quan, liền là nguyên linh tử khí lượng. Thôn Giang Long đều có được 18 cái thần thông mầm móng, căn bản không cần lo lắng nguyên linh tử khí không đủ dùng. Đương nhiên, đột phá tử phụ cảnh giới cũng cần tìm một cái thích hợp hoàn cảnh. Đối Long chủng tới nói, Vô Cương Trạm Long Điện liền là tốt nhất hoàn cảnh. Vương Huyền Lân lực chú ý từ trong đạo trường chuyển di ra, tiếp tục tự mình tu luyện, cùng xử lý các loại sự vụ. Không bận rộn bao lâu thời gian, Lương Tiêu liền tìm tới cửa. "Sư Minh, ta đã tại trúc cơ đỉnh phong tích lũy nhiều năm, mắt thấy liền đến 120 tuổi, ta dự định hiện tại liền mở tử phủ, còn xin sư Minh làm hộ pháp cho ta." Trúc cơ tu sĩ thọ nguyên là 240 tuổi, thọ nguyên hơn phân nửa về sau, liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ, tự thân tinh khí thần đều sẽ hạ xuống, đột phá tỷ lệ thành công cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Chỉ có đến kim đan cảnh giới mới có thể hoàn toàn phòng ngừa nhục thân già yếu. Việc này làm sao không tìm sư tôn? Lương Tiêu thở dài, ta tìm lão nhân gia ông ta, nhưng hắn nói chuyện này đến tìm ngươi. Hắn lúc trước mở chỉ là tạp phủ, luận kinh nghiệm có thể so sánh ngươi kém xa. Đối với sư tôn nữa thích làm vung tay trưởng quỹ việc này, Vương Huyền Lân cũng đã thành thói quen. Làm sư tôn mặc kệ, cũng chỉ có thể là chính mình cái này làm đại sư minh đại lao. Sư đệ, ta tại trong thủy phủ cất giữ những điển tịch kia bên trong, có không ít liên quan tới linh phủ cùng dị phủ ghi chép. Ta trước đó để ngươi nhìn qua những điển tịch kia, ngươi nghĩ kỹ muốn ngưng tụ cái gì tử phủ sao? Lương Tiêu liên tục gật đầu, sư minh yên tâm, những điển tịch kia ta đều nhìn. Tại những điển tịch kia bên trong, ta còn tìm đến mấy loại mở khí huyết dị phủ biện pháp. Bất quá, những điển tịch kia bên trong ghi lại khí huyết dị phủ chi pháp cũng không quá thích hợp ta. Tại trong điển tịch, ta còn chứng kiến một loại thuyết pháp, khai phát bảo thể có được thần thông hạt giống nếu là vượt qua 5 cái, liền không cần lại nghĩ đến đi mở tích linh phủ hoặc là dị phủ. Chỉ cần đem bảo trong cơ thể tích chứa thần thông hạt giống toàn bộ ngưng tụ ra, trực tiếp mở tử phủ, liền là thích hợp nhất chính mình tử phủ. Ta bảo thể tự mang 9 đạo thần thông hạt giống, bây giờ ta đã toàn bộ ngưng tụ ra. Nghe vậy, trong lòng Vương Huyền Lân kinh ngạc. Bảo thể tự mang thần thông lực lượng, không cần chuyên môn đi lĩnh hội, chỉ cần khai phát tự thân bảo thể, liền có thể thu hoạch được một chút thần thông hạt giống. Nhưng là, tuyệt đại đa số bảo thể chỉ có 1 đến 2 cái thần thông hạt giống. Có được 5 cái thần thông hạt giống bảo thể, cũng đã là phi thường hiếm thấy tình huống. Có được 9 cái thần đạo hạt giống bảo thể, tuyệt đối là tồn tại trong truyền thuyết. Sư đệ, ngươi này thiên phú so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn a. Đã như vậy, kia xác thực không cần lại cân nhắc cái gì linh phủ cùng dị phủ. Mở tử phủ cần một chỗ yên tĩnh, ngươi ngay tại Ngũ Hành Phúc Địa đột phá đi. Nghe vậy, Lương Tiêu có chút không hiểu, Ngũ Hành Phúc Địa là chúng ta trước kia phát hiện cái kia phúc địa sao? Kia phúc địa cũng nên hỏng mất ta. Lúc trước thăm dò Ngũ Hành Phúc Địa, Lương Tiêu cũng tham dự trong đó. Lúc ấy, mấy vị tử phủ tu sĩ đều khẳng định, Ngũ Hành Phúc Địa tối đa cũng liền kiên trì chừng 50 năm. Hiện tại cũng quá khứ 8-90 năm vẫn nói cũng nên hỏng mất. Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười, đúng là cái kia phúc địa, chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết. Sư huynh đệ hai người một đường hướng nam bay đi, hiện tại Tảo Lâm Sơn bên kia xây dựng rầm rộ, đã phi thường chói mắt. Qua bên kia thời điểm, cũng không cần thiết lại lén lút. Hai người tiến vào Ngũ Hành Phúc Địa, Lương Tiêu cả người đều sợ ngây người. Đã nhiều năm như vậy, Ngũ Hành Phúc Địa chẳng những không có sụp đổ, còn giống như so trước kia càng vững chắc. Nơi này còn rời tới nhiều như vậy đệ tử cùng thảo đầu thần, mở ra mấy ngàn mẫu linh điển. Nhìn đến, sư huynh là dự định thật tốt kinh doanh mảnh này phúc địa. Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, không sai, về sau nơi này chính là chúng ta Tĩnh Nguyên Tông tư nguyên trọng địa. Trong tông tu sĩ đột phá, cũng có thể ở chỗ này. Dứt lời, liền dẫn Lương Tiêu đi tới Ngũ Hành Sơn mạch bên trên. Ta trước đó liền là tại đây Ngũ Hành Sơn trên mở tử phủ, đúng, ngươi bây giờ đạo cơ là mấy phẩm? Lương Tiêu lắc đầu, ta cũng không biết, ta lúc đầu vừa mới ngưng tụ ra 6 tay tu la thời điểm, hiện tại có 8 tay tu la, chí ít cũng là tam phẩm. Chỉ là tứ phẩm trở lên đạo cơ không thể tùy tiện hiện lộ ra, cho nên ta cũng không rõ ràng. Vương Huyền Lân cười nói, cái này Ngũ Hành Sơn bên trên có từng tầng trận pháp che lấp, không cần sợ hãi bị ngoại nhân nhìn trộm, ngươi có thể thả ra đạo cơ. Lương Tiêu cũng không có cự tuyệt, toàn thân cao thấp lúc này bao phủ một tầng huyết sắc lưu quang. Không bao lâu, huyết sắc lưu quang liền ngưng tụ ra một cái biển máu. Tại kia mảnh trong biển máu, một tôn tám tay tu la ngạo nghễ đứng sừng sững. Sau đó, tám tay tu la hư ảnh bên trong tản mát ra tử sắc lưu quang, ở phía trên hội tụ thành ba đóa màu tím tường vân. Nhưng đúng vào lúc này, ba đóa màu tím tường vân hội tụ vào một chỗ. Tại tường vân ở trung tâm, xuất hiện một mảnh huyết sắc. Sau đó, huyết sắc không ngừng mở rộng, màu tím tường vân không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, kia mảnh huyết sắc hóa thành một cái biển máu, mà màu tím tường vân biến thành tử sắc quang choáng, tô điểm tại huyết hải xung quanh. Gặp tình hình này, trong lòng Vương Huyền Lân giật mình, lại một cái siêu nhất phẩm đạo cơ. Dị tượng còn không phải chân long bộ dáng, mà là một cái biển máu. Nhìn đến, siêu nhất phẩm đạo cơ dị tượng, thật đúng là có thể là tùy từng người mà khác nhau. Chương 298, Lương sư đệ, ngươi xác định ngươi là nhân tộc. Chương 298, Lương sư đệ, ngươi xác định ngươi là nhân tộc. Nhìn xem Lương Tiêu đạo cơ dị tượng từ ba đóa màu tím tường vân hóa thành huyết hải, Vương Huyền Lân đã cơ bản xác định, siêu nhất phẩm đạo cơ dị tượng đúng là tùy từng người mà khác nhau. Bất quá, trong lòng hắn vẫn là 10 điểm không hiểu, Lương sư đệ đạo cơ dị tượng hóa thành huyết hải, là bởi vì hắn thân có huyết ngục tu la bảo thể. Thôn Giang Long đạo cơ dị tượng hóa thành chân long, là bởi vì hắn bản thân liền là long chủng. Kia đạo cơ của ta hóa thành tử kim chân long, lại là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ lại, cũng bởi vì đạo cơ của ta dung nhập thôn Giang Long cùng tiểu đà long lực lượng. Mà lại, Lương sư đệ thiên phú, so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Thôn Giang Long có thể có được siêu nhất phẩm đạo cơ, sát lại là tăng lên huyết mạch. Ta có thể có được siêu nhất phẩm đạo cơ, sát lại là thủy trạch chi chủ đạo trận, cùng thái cổ thần linh truyền thừa. Lương sư đệ tám tay tu la, sát thực so 6 tay tu la cấp độ cao hơn. Nhưng 6 tay tu la tối cao cũng chính là nhị phẩm đạo cơ, 8 tay tu la liền thành siêu nhất phẩm đạo cơ. Hẳn là, cái này 8 tay tu la cũng cùng thái cổ thần linh có quan hệ. Vương Huyền Lân thông qua từng cái con đường, biết không ít thái cổ thời đại cùng thời đại thượng cổ sự tình. Nhưng là, thật đúng là chưa nghe nói qua có 8 tay tu la vị này thái cổ thần linh. Liền ngay cả năm đó tu la giáo, hắn công pháp và truyền thừa từ chỗ nào mà đến, cũng là thật không minh bạch. Lương Tiêu nhìn xem đạo cơ của mình dị tượng phát sinh như thế lớn cải biến, cũng là phi thường kinh ngạc. Sư minh, đạo cơ của ta dị tượng làm sao biến thành cái dạng này? Vương Huyền Lân lắc đầu, ta cũng không xác định, chỉ là suy đoán cái này có thể là đạo cơ của ngươi đã vượt qua nhất phẩm. Lương sư đệ, ngươi trúc cơ về sau có cái gì kỳ ngộ? Lương Tiêu suy tư thật lâu, mới lắc đầu, thật không có gặp được kỳ ngộ gì, ta cũng chính là thường xuyên đi thành Hoàng Âm Ti diễn võ trường tỷ thí. Mỗi lần tỷ thí qua đi, ta đều cảm thấy mình cả người đều mạnh lên. Diễn võ trường cũng là một loại cỡ lớn thần đạo pháp khí, thần đạo bên trong người có thể cùng cái khác người ở bên trong tỷ thí. Ngoài ra, trong diễn võ trường còn có thể giữ lại tiền nhân hư ảnh, cùng hậu nhân tỷ thí, thậm chí có thể lựa chọn bảo lưu lại mình hư ảnh, cùng mình chiến đấu. Chỉ cần muốn đánh, có thể ở bên trong tìm tới đủ loại đối thủ. Diễn võ trường loại này cỡ lớn thần đạo pháp khí, cơ bản sẽ không ra bán cho người, sẽ chỉ lưu từng cái thành Hoàng Âm Ti bên trong. Nếu không phải như thế, Vương Huyền Lân thật đúng là muốn mua một tòa. Nghe vậy, Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, huyết ngục tu la nói cơ bản cũng là càng đánh càng mạnh, ngươi còn có huyết ngục tu la bảo thể. Thường xuyên cùng người chiến đấu, tăng lên biên độ hẳn là sẽ lớn hơn. Siêu việt nhất phẩm đạo cơ, chỗ ta tiếp xúc đến nhân tộc trên điện tịch, đều không có bất kỳ cái gì ghi chép, ngươi không được tiết lộ ra ngoài. Lương Tiêu nghiêm túc gật gật đầu, ta đã muốn mở tử phủ, về sau đạo cơ có tử phủ che lấp, cũng không sợ cái gì. Dứt lời, hắn liền tùy tiện tìm một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi tính toán, bắt đầu điều chỉnh trạng thái thân thể. Chờ điều chỉnh hoàn tất, liền muốn mở tử phủ. Lúc này, Vương Huyền Lân trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Siêu nhất phẩm đạo cơ tại tu tiên giới bên trong, ngay cả cái phong thanh đều không có, coi như đã từng tồn tại qua, chắc hẳn cũng là cực thiểu số. Bây giờ lập tức xuất hiện ba cái, vẫn là tụ tập cùng một chỗ. Nhìn đến, sơn hải giới thật đúng là muốn thiên địa đại biến. Bất quá, thái cổ thần linh rất nhiều, ta đều có thể mượn nhờ thái cổ thần linh di trạch, có được siêu nhất phẩm đạo cơ. Đại Huyền cùng Ngự Long Tiên Tông chờ căn cơ thâm hậu thế lực, tất nhiên góp nhặt càng nhiều thái cổ thần linh di trạch. Bọn hắn mượn nhờ thái cổ thần linh di trạch bồi dưỡng được thiên tài, khả năng không chỉ một hai cái, mà là có một phê. Giống Kỷ Bá Xương dạng này hoa hoa công tử, đều có thể tại Vân Hà Thiên Cung đo ra nhất phẩm thiên phú. Hắn thiên phú, tại Thái Huyền dòng chính bên trong, hẳn là tính không đến đỉnh tiêm. Nếu không, đô thành hoàng mấy người cũng sẽ không bỏ mặc hắn hồi náo. Thế lực lớn người nối nghiệp, bồi dưỡng đều là cực kỳ nghiêm khắc. Không nhất định có thể tài hoa hơn người, nhưng tuyệt đối là có thể một mình đảm đương một phía. Hoa hoa công tử đều là những cái kia không có hy vọng làm người thừa kế, nhưng lại có phần bị cái nào đó lao ra hỏa yêu thích hậu bối. Đại Huyền bồi dưỡng ra được thiên tài, từ nhỏ điều kiện tu luyện liền trên ta xa, thậm chí còn có thể tu luyện rất nhiều có thể so với Quỷ Vương Bí Điển thái cổ thần linh truyền thừa, người đồng lứa tu vi khả năng đều cao hơn ta, tuyệt đối không thể chủ quan. Một ngày thời gian trôi qua, Lương Tiêu toàn thân tản mát ra sương mù màu máu. Rất nhiều sương mù màu máu ngưng tụ ra đạo cơ hư ảnh. Đạo cơ hư ảnh bên trong có 9 quả sáng rực quan điểm, như là đèn lồng đỏ đồng dạng, chiếu sáng một cái biển máu. Sau đó, huyết hải không ngừng bốc lên, lượng lớn pháp lực và khí huyết không ngừng bị kia 9 cái đèn lồng chiếu sáng. Kia 9 cái đèn lồng đỏ không ngừng bành trướng, rất nhanh liền tại toàn bộ huyết hải bên trong chiếm cứ không nhỏ không gian. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, kia 9 cái đèn lồng đỏ hóa thành 9 vị tượng thần, đứng sừng sững ở huyết hải biên giới. Sau đó, 9 vị tượng thần trong tay đều giỗi ra một đầu huyết sắc xiềng xích. Xiềng xích không ngừng lan tràn, rất nhanh liền đem toàn bộ đạo cơ từng tầng bao vây lại. Sau đó, một cỗ màu tím vân vân sương mù từ xiềng xích bên trong phát ra. Lại là hơn 10 ngày qua khứ, xiềng xích đã biến mất. Một tầng màu tím cùng huyết sắc hỗn hợp sương mù, hình thành một đạo bình chướng, đem toàn bộ đạo cơ bao quanh bao vây lại. Vương Huyền Lân từ bên ngoài nhìn lại, đã hoàn toàn không nhìn thấy tử phủ nội bộ tình huống. Lúc này, Lương Kiêu bắt đầu cấp tốc hấp thu linh khí, tử phủ hư ảnh cũng biến mất thu hồi trong cơ thể. 10 ngày thời gian trôi qua, Lương Kiêu rốt cuộc không còn hấp thu pháp lực. Hồi lâu sau, hắn mới đứng dậy. Nhìn thấy Vương Huyền Lân đứng ở bên cạnh, hắn vội vàng đụng lên đến, đa tạ sư minh làm hộ pháp cho ta. Vương Huyền Lân dò xét một chút khí tức của hắn, so trước đó là mạnh hơn nhiều. Cái này lời nói đến quá khách khí, ta cái này làm sư minh thế sư đệ hộ pháp, không phải chuyện đương nhiên sao? Lương Kiêu lúc này có chút chấn váng, sư minh, ta ý thức bên trong đột nhiên nhiều thật nhiều ký ức, ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Tử phủ vừa mới ngưng tụ thành hình thời điểm, rất nhiều ký ức tràn vào ta ý thức bên trong. Ban đầu, ta giống như biến thành 8 tay tu la. Trung quanh có 9 vị tượng thần đang áp chế ta, trên thân cũng quấn đầy xiềng xích. Ta muốn động đậy một chút, đều phi thường phí sức. Từ sau lúc đó, ta ý thức bên trong đột nhiên nhiều hơn rất nhiều cùng tu luyện có liên quan đồ vật. Chủ yếu là một bộ công pháp, cùng ta tu luyện huyết ngục tu la công tương tự, nhưng nội dung muốn nhiều ra rất nhiều, có thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong. Bao quát tu luyện môn công pháp này yếu quyết, cùng tại từng cái cảnh giới tu luyện kỹ xảo, ta trong trí nhớ đều có. Đúng rồi, tại những ký ức kia bên trong, ta mở ra tới tử phủ, tên là huyết hải địa ngục. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cả người đều ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi cái này truyền thừa làm sao có điểm giống huyết mạch truyền thừa a? Thôn Giang Long tu luyện liền là huyết mạch trong truyền thừa công pháp, ngay cả kinh nghiệm tu luyện đều có. Ta cũng nhìn qua không ít địa tịch, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhân tộc còn có huyết mạch truyền thừa. Lương sư đệ, ngươi xác định ngươi là nhân tộc? Vô luận là đâu một đường trong điện tịch, đều không nhắc tới qua nhân tộc có được huyết mạch truyền thừa. Thái cổ thần linh hậu duệ ngược lại là có thể kế thừa thần linh di trạch, nhưng bọn hắn cũng không nhất định có thể kế thừa đến hoàn chỉnh tu luyện công pháp cùng kinh nghiệm tu luyện. Tựa như Vân Hải, liền không có kế thừa cha hắn Vân Hà Thủy Thần công pháp. Nếu không, Vân Hà Thủy Thần cũng không cần thiết lại sao chép một phần truyền thừa giao cho hắn. Bất quá, Long tộc cũng là thái cổ thần linh hậu duệ, huyết mạch của bọn hắn trong truyền thừa liền có hoàn chỉnh công pháp. Chương tháng 2 năm 99, tòa thứ tư đại điện, Đồng Sơn Trạm Thần Điện. Chương tháng 2 năm 99, tòa thứ tư đại điện, Đồng Sơn Trạm Thần Điện. Huyết mạch truyền thừa kỳ thật cũng không tính đặc biệt hiếm thấy, tỉ như tiểu đà Long Ban Sơ liền có được tiềm nguyên mấy loại thần đạo quyền hành, đây cũng là huyết mạch truyền thừa. Nếu như đem huyết mạch truyền thừa phạm vi mở rộng lời nói, nhân tộc bảo thể cũng có thể xem như một loại huyết mạch truyền thừa. Đương nhiên, những huyết mạch này truyền thừa đều là không hoàn chỉnh. Giống Thôn Giang Long cùng Lương Kiêu dạng này, trong trí nhớ liền có hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, cùng kinh nghiệm tu luyện, đây là cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, Lương Kiêu cũng có chút mê mang. Hắn mặc dù tương đối mãng, không thích động não, nhưng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Những năm gần đây, hắn tại Nam Sơn Thủy Phủ cùng Thành Hoàng Linh Cảnh bên trong học đến không ít thứ. Đối với tu tiên giới thường thức, hắn vẫn là hiểu rất rõ. Tu sĩ nhân tộc cho dù kế thừa tiên tổ di trạch, cũng nhiều lắm thì có bảo thể, nhưng không có khả năng đạt được hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Ta tướng mạo từ cha mẹ ta cùng cứu cứu trên thân, đều có thể tìm tới cực kỳ tương tự địa phương, ta hẳn là con ruột của bọn họ, mà không phải nhận được. Nhà ta đi lên số mấy bối phận, đều là người bình thường, ngay cả cái tu sĩ đều không có. Coi như cái nào đó lao tổ tông không phải nhân tộc, đến nơi này của ta cũng không thừa nổi nhiều ít huyết mạch. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, nhà mình sư đệ nói đến cũng có đạo lý. Huyết mạch truyền thừa cũng là không ổn định, lấy long chủng làm thí dụ, huyết thống càng thuần, đạt được truyền thừa càng hoàn chỉnh. Huyết thống hỗn tạp, đạt được truyền thừa cũng là liều xiềng. Lương Tiêu liền xem như 8 tay tu la hậu duệ, cái này đều đi qua bao nhiêu đời, huyết thống đã sớm cực kỳ mỏng manh, căn bản không có khả năng đạt được như thế hoàn chỉnh truyền thừa. Tu tiên giới bí mật nhiều đến không hết, chúng ta chỉ là tử phụ tu sĩ, cảnh giới còn quá thấp. Hiện tại không cần thiết là chút chuyện nhỏ này phiền não, chờ sau này tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, rất nhiều bí mật liền không còn là bí mật. Lương sư đệ, gia hương ngươi còn có cái gì thân nhân sao? Lương Tiêu lắc đầu, ta tới đây đã hơn 80 năm, cha mẹ và huynh đệ tỷ muội đều là người bình thường, cũng sớm đã thọ hết chết già. Ban sơ những năm kia, ta cũng thường xuyên đưa tin về nhà hỏi thăm tình huống. Hơn 40 năm trước, huynh trưởng ta liền qua đời. Đến bây giờ, cháu ta tôn bối đoán chừng đều không thừa nổi mấy người. Thấy đều chưa thấy qua, cũng không có gì thân tình có thể nói. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng là thở dài. Phàm nhân cùng tu tiên giả tuổi thọ chênh lệch quá lớn, đã không giống như là cùng một loại sinh linh. Mình cùng sư đệ tại tử phủ tu sĩ bên trong, xem như tuổi trẻ tài cao. Nhưng ở trong phàm nhân, đã là lao tổ tông cấp bậc nhân vật. Mình đã từng muốn truy tra một thế này thân thế, hiện tại hơn 100 năm quá khứ, Đông Hải quốc lại gặp đại loạn. Coi như phàm tục bên trong còn có thân nhân, chỉ sợ cũng phải tại đại chiến tác động đến hạ hoàn toàn biến mất. Cũng may mình từ nhỏ sống ở tiên môn, đối phàm tục không có cái gì lo lắng. Lương sư đệ, đại quốc bên kia tương lai có thể sẽ trở thành đại huyền cùng trường sinh thần điện chiến trường, rất có thể sinh linh đồ thán. Lương Châu mặc dù cũng không tính thái bình, nhưng cuối cùng mạnh hơn đại quốc được nhiều. Nếu là có thể nói, tốt nhất vẫn là tiếp mấy cái hậu bối tới, miễn cho về sau hối tiếc không kịp. Lương Tiêu khẽ gật đầu, ta bây giờ đã là tử phụ tu sĩ, cũng có thể xem như một phương cao thủ. Rốt cuộc cũng đều là cha mẹ ta huyết mạch, xác thực hẳn là che chở bọn hắn. Ta nhìn ngũ hành này phúc địa không sai, đem bọn hắn nhận lấy về sau, liền để bọn hắn tại phúc địa bên trong định cư. Vương Huyền Lân tự nhiên không quan trọng, vừa bạn, cái này phúc địa nghiêm trọng khuyết thiếu nhân thủ. Ngươi hậu bối nếu là nguyện ý tới đây làm việc, ta cao hứng còn không kịp đâu. Vương Huyền Lân khuyên Lương Tiêu đem hậu bối nhận lấy, cũng là đối với hắn nhà huyết mạch hiếu kỳ. Bảo thể loại vật này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại một phàm nhân trên thân, hắn tổ tiên chí ít đi ra nguyên anh tu sĩ. Đã Lương Tiêu thân có bảo thể, vậy hắn huynh đệ tỷ muội hậu đại cũng có thể thức tỉnh bảo thể. Đem bọn hắn rời tới, về sau lại xuất hiện bảo thể, Tĩnh Nguyên Tông cũng có thể thuận tay thu nhập dưới trướng. Không chỉ có là Lương Tiêu thân tộc, sở thủ Tĩnh huyết mạch họ hàng gần, hắn cũng là trọng điểm chiếu cố. Mà lại, sở thủ Tĩnh cái kia cùng trận tu có liên quan huyết mạch, giá trị so Lương Tiêu huyết mục tu là chiến thể cao hơn. Sư Minh đệ hai người nói chuyện phía một phen về sau, liền rời đi ngũ hành phúc địa. Lương Tiêu hiện tại có công pháp mới, phải lập tức bế quan cải tu công pháp. Đổi xây một mạch tương thừa công pháp bình thường không cần kinh nghiệm tán công câu, phí không được bao lớn khí lực. Vương Huyền Lân cũng trở về Nam Sơn thủy phủ, đi xử lý các hạng sự vụ. Thời gian 2 năm qua khứ, Vương Huyền Lân 115 tuổi. Hắn thứ 2 hư hồn lại lần nữa đi tới trong đạo trường. Lúc này, thôn Giang Long chính ghé vào ẩn rồng một dưới đại thụ nằm ngáy o o, tu vi cũng không có đột phá tử phủ. Bất quá, hô hấp của hắn tiết tấu tựa hồ có chỗ huyền diệu, khí tức trên thân cũng đang thong thả tăng lên. Có lẽ, đây là thôn Giang Long huyết mạch trong truyền thừa tự mang đột phá chi pháp. Vương Huyền Lân đối Long tộc truyền thừa không hiểu nhiều, không dám tùy tiện nhúng tay. Trong 2 năm qua, dưới trướng hắn tuần hà lực sĩ tại toàn bộ Du Long Hà lưu vực tuần sát, thành quả cũng là có chút rõ rệt. Tiên Thiên Thủy mạch đồ trên Du Long Hà lưu vực, hào quang màu xanh nước biển bộc phát sáng rực. Trong đạo trường không gian phạm vi cũng quyết trương lớn thêm không ít. Tòa thứ tư đại điện rốt cục hoàn toàn tiến vào trong đạo trường không gian bên trong. Thư hồn đi vào trước đại điện, đem thần thức dò vào bảng hiệu bên trong. Một cỗ tin tức truyền vào thức hải, bảng hiệu bên trên văn tự là Đồng Sơn Trạm Thần Điện. Nhìn thấy cái này văn tự, trong lòng Vương Huyền Lân vui mừng, lại là Trạm Thần Điện, như thế nói đến, đại điện này bên trong rất có thể là một vị thần linh táng thân chi điện. Trước đó tại Vân Hà Trạm Thần Điện bên trong, hắn đạt được một nhóm ký ức kết tinh, từ bên trong đạt được không ít thái cổ bí văn, thậm chí còn chiếm được một bộ hóa thần công pháp. Bây giờ lại có một vị thái cổ thần linh nơi táng thân, tất nhiên có thể thu được không ít đồ tốt. Tòa đại điện này trước cửa, đồng dạng có một tấm bia đá, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít thái cổ văn tự. Bây giờ, Vương Huyền Lân đã có thể xem hiểu một chút thái cổ văn tự. Chỉ là muốn đem trên tấm bia đá thái cổ văn tự nhận toàn, vẫn còn có chút phiền phức. Hắn vẫn là đem thần thức dò vào trong tấm bia đá, lớn một cô tin tức lập tức tràn vào thức hải. Mấy trăm hơi thở thời gian trôi qua, hắn mới đưa nguồn tin tức này trải bớt ra. Cùng lúc trước thứ hai cùng tòa thứ ba đại điện đồng dạng, tòa này Đồng Sơn Trạm Thần Điện cũng là vì kỷ niệm một trận đại chiến. Thủy Trạch Chi chủ đánh bại Vân Hà Thủy Thần về sau, chiếm cứ toàn bộ Vân Hà lưu vực, nhất thời danh tiếng vang xa. Vân Hà Thủy Thần cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại thần, trên sơn hải đại lục rất nhiều thủy thần, thật đúng là không mấy cái có thể cùng đánh đồng. Hiện tại Vân Hà Thủy Thần đại bại, Thủy Trạch Chi chủ bên kia ngay cả cái thương vong đều không có, các lộ thủy thần cũng không dám cùng Thủy Trạch Chi chủ chống đỡ. Trong chốc lát, toàn bộ đại lục ở bên trên thủy thần, có hơn 9 thành đều đầu nhập vào Thủy Trạch Chi chủ. Đương nhiên, cũng có không tin tà thủy thần. Những người này liên hợp lại cùng nhau, lại lung lạc một chút thủy thần bên ngoài thần linh, muốn cùng một chỗ đối kháng Thủy Trạch Chi chủ. Đồng Sơn Sơn Thần mặc dù không phải thủy thần nhất hệ, lại vẫn cứ muốn góp cái này náo nhiệt. Thủy Trạch Chi chủ vì mau chóng thống nhất toàn bộ sơn hải giới đầm nước, liền muốn cho bọn này người phản kháng một bài học, phá tan ý chí của bọn hắn. Bởi vậy, hắn trước hết đối Đồng Sơn Sơn Thần ra tay. Đồng Sơn chỗ Vân Hà Hạ Du Bình Nguyên bên trên, trong vòng phương viên mấy chục dặm không có cái khác dãy núi, hắn tự nhiên cũng là tứ cố vô thân. Thủy Trạch Chi chủ dẫn đầu đã thần phục thần linh công trên Đồng Sơn, nhất cử chém giết Đồng Sơn Sơn Thần. Về sau liền đem hắn thi thể lấy đi, tại trong đạo trường xây dựng cung điện ghi công. Chương 300, Linh Bảo Mảnh Vụn chương 300, Linh Bảo Mảnh Vụn trải vớt xong nội dung trên tấm bia đá, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng. Cái này Đồng Sơn Trạm Thần Điện lại là một vị sơn thần nơi táng thân, cái này nếu có thể đạt được một chút đồ tốt, coi như kiếm lợi lớn. Vương Huyền Lân mặc dù đã bổ đủ ngũ hành, nhưng vẫn là lấy nước làm chủ, thổ mộc làm phụ, lửa kim có thể tạo được tác dụng rất ít. Nhưng là, hắn tử phủ thủy chung là lấy sơn hạ dưỡng long phủ làm chủ. Hắn tu luyện công pháp, căn cơ là đến từ Vân Hà thủy thần truyền thừa, lại có trường sinh chân thủy kéo dài thọ nguyên, còn nhận lấy tiên tiên thủy mạch đồ ảnh vang. Những vật này đều cùng nước có quan hệ, cái này khiến cho hắn tại nước đạo này trên lực lượng cực mạnh. Mà Sơn Hà dưỡng Long phủ là muốn Sơn Hà tướng xứng đôi, hiện tại góp đủ ngũ hành về sau thì càng coi trọng cân đối. Chỉ có sông mà không có núi, tiềm lực trưởng thành nhiều ít lại nhận một chút hạn chế. Nếu là có thể đạt được sơn thần sen lẫn linh bảo, hay là thái cổ sơn thần công pháp truyền thừa, về sau mình liền không chỉ có thể trưởng khống dòng sông, còn có thể không ngừng trưởng khống sơn nhạn. Luyện Hồn Sơn chi chủ lúc còn sống liền là sơn thần, nếu là có thể đạt được Đồng Sơn Sơn thần sen lẫn linh bảo, nói không chừng có thể mượn nhờ hắn uy năng, tại Luyện Hồn Sơn bên trong tới lui tự nhiên. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân đi đến trước cổng chính. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có trực tiếp đẩy cửa vào. Rốt cuộc lần trước tiến vào Vân Hà Trạm Thần Điện thiếu chút nữa bị Vân Hà Thủy Thần thần uy gây thương tích. Đồng Sơn Trạm Thần Điện thế nhưng là sơn thần chỗ biến mất, mà sơn thần phần lớn có trưởng khống hồn phách năng lực. Trong điện nếu là còn có Đồng Sơn Sơn thần thần uy, mình tùy tiện đi vào, cái này hư hồn có thể sẽ bị trực tiếp xua tan. Vương Huyền Lân hư hồn đi vào cửa điện phía cạnh, tiện tay ngưng tụ ra một đầu thủy long, dùng thủy long đi đụng cửa điện. Thủy long vừa mới tiếp xúc đến cửa điện liền ầm vang mở ra. Sau đó, một cỗ kinh khủng uy áp phun ra ngoài. Mà lại, cỗ uy áp này đối hồn phách áp chế lực mạnh. Cho dù Vương Huyền Lân hư hồn trốn ở một bên, vẫn là suýt nữa bị cỗ uy áp này xóa bỏ. Đúng vào lúc này, tiên tiên thủy mạch đồ thả ra chói mắt hào quang màu xanh nước biển, tràn vào Đồng Sơn Trạm Thần Điện bên trong. Tại tiên tiên thủy mạch đồ áp chế xuống, trong điện uy áp trong nháy mắt biến mất. Vương Huyền Lân tiến vào trong điện, lập tức sợ ngây người. Chỉ thấy Đồng Sơn Trạm Thần Điện nội bộ không gian trường phạm vi ngàn dặm, dãy núi liên miên không dứt. Nếu như chỉ là cái này, Vương Huyền Lân còn sẽ không nhiều kinh ngạc. Nhưng là, những này ngọn núi bên trên, vậy mà mọc đầy đại thụ che trời. Nếu là ở bên ngoài, liên miên ngàn dặm dãy núi bên trong, mọc đầy cỏ cây không thể bình thường hơn được. Nhưng đây là tại trong đạo trường, trước đó Vô Cương Trạm Long Điện cùng Vân Hà Trạm Thần Điện bên trong, căn bản không có sinh linh tồn tại. Tòa này Đồng Sơn Trạm Thần Điện bên trong, vậy mà mọc đầy xanh úng tươi tốt cỏ cây, tương phản thực sự quá lớn. Sau đó, Vương Huyền Lân lập tức minh bạch nơi này giá trị. Những này cỏ cây sinh hoạt ở đây vượt qua trăm vạn năm, cho dù là phàm tục bên trong cỏ cây, nếu là có thể sống trăm vạn năm, cũng có thể thành tinh. Mà những linh dược kia đừng nói sống sót trên trăm vạn năm, dù chỉ là sống hơn ngàn năm, cũng là cực kỳ bất phàm. Những này cự mục cho dù không thể vào thuốc, cũng có thể làm vật liệu luyện khí. Trăm vạn năm linh mục, dùng để luyện chế hậu thiên linh bảo chỉ sợ đều đủ. Mà lại, bên trong thần điện này có thể để cho những đại thụ này trưởng thành, trồng trọt linh dược hẳn là cũng không có vấn đề gì. Về sau, ta có thể đem nơi này xem như tùy thân dược viên. Phạm vi ngàn dặm dược viên, còn là một vị thần linh táng thân chi địa. Linh dược nếu là có thể ở trong môi trường này trưởng thành, tất nhiên lại nhận thái cổ thần linh lực lượng ảnh hưởng, dược hiệu sẽ có biến hóa cực lớn. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này tiến vào trong núi, đi vào dưới một cây đại thụ. Chỉ thấy cây đại thụ này bộ dáng, rất như là cây bảo đồng. Thân cây là màu vàng đất, như là hoàng ngọc đồng dạng, có một ít bóng ánh sáng long lanh ý tứ. Lá cây là màu xanh biếc, như là đế vương phỉ thúy xanh đồng dạng. Cả cây đại thụ không ngừng tản mát ra nồng đậm thổ mộc thuộc tính linh khí, trong đó còn mang theo một cỗ cùng loại thái cổ thần linh khí tức. Vương Huyền Lân chưa bao giờ thấy qua loại này linh mục, trước đó cũng chưa nghe nói qua. Bất quá, cửa điện bên ngoài trên tấm bia đá, ngược lại là đề cập tới loại này linh mục. Loại này linh mục tên là Ngọc Đồng, thổ mộc song thuộc tính, là Đồng Sơn đặc sản. Chính là Đồng Sơn Sơn thần huyết dịch biến thành, mặc dù cấp độ không bằng thái cổ thần mục, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Vật này chủ yếu tác dụng là luyện khí, bất quá Đồng Sơn bên kia Ngọc Đồng đã tuyệt chủng. Các loại luyện khí trong truyền thừa cũng không có mượn nhờ vật này luyện khí thủ đoạn. Nhìn đến, về sau muốn dùng Ngọc Đồng luyện khí, vẫn là đến tìm thái cổ truyền thừa. Tuy nói những này Ngọc Đồng đã sinh trưởng vô số tuế nguyệt, giá trị cực cao. Nhưng dưới mắt không cách nào lợi dụng Ngọc Đồng luyện khí, mà lại thứ này tại ngoại giới đã diệt tuyệt, cũng không tốt lấy ra đi. Vương Huyền Lân cũng không có quá để ở trong lòng, ngược lại đi tìm Đồng Sơn Sơn thần di vật. Hắn thả ra thần thức, cảm giác chung quanh thần linh uy áp. Tuy nói trong điện thần linh uy áp đã bị tiên thiên thủy mạch đồ lực lượng ngăn chặn, nhưng dù sao cũng là một vị thái cổ thần linh nơi táng thân, không có khả năng hoàn toàn biến mất. Tìm kiếm một phen về sau, hắn phát hiện không ít thần linh uy áp mãnh liệt địa phương. Chỉ là tới gần bên kia, hồn phách liền có sụp đổ phong hiểm, càng đừng đề cập đào móc. Để hư hồn mình đào móc vẫn là quá khó khăn. Vương Huyền Lân đi Vô Cương Trạm Long Điện đi một chuyến. Lúc này, năm đầu tiểu giao long vừa mới cơm nước xong xuôi, chính nâng cao bụng nằm trên mặt đất ngủ gần. Ta cần phải có long bang ta đào đồ bật, mỗi ngày có 5 cân bánh ngọt ban thưởng. Nếu là đào được đồ tốt, có 30 cân bánh ngọt ban thưởng. Nghe xong lời này, năm đầu tiểu giao long xoay người mà lên, ôm chặt lấy Vương Huyền Lân ủi. Tôn thần, tuyệt ta. Vương Huyền Lân bị làm cho đầu óc đau, các ngươi không được cấm ý, các ngươi đều có thể đi. Dứt lời, liền dẫn năm đầu tiểu giao long đi vào Đồng Sơn Trạm Thần Điện bên trong, thần uy mạnh nhất địa phương. Các ngươi ngay ở chỗ này đào, ai có thể đào ra đồ tốt, ta từng tầng có thưởng. Lời còn chưa dứt, năm đầu tiểu giao long như chó bắt đầu đào đất. Đào thời điểm, còn lẫn nhau tranh đoạt vị trí, cũng không biết một cái phá hố có gì có thể tranh. Không bao lâu, Kim Lân Long đào ra một khối lớn chừng cái trứng gà màu vàng đất tảng đá, trong đó tản ra thần linh khí tức. Tôn thần, ta đào được đồ tốt. Vương Huyền Lân hư hồn không dám trực tiếp lấy tới, mà là dùng thần thức đem nó đưa đến ngoài điện. Tại Tiên Thiên Thủy Mạch đồ áp chế xuống, trong viên đá thần linh khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Chỉ thấy thứ này hình dạng giống như là ấn tỉ một góc. Thần thức dò vào trong đó, lập tức có một cỗ tin tức truyền vào trong ý thức. Vương Huyền Lân đem nguồn tin tức này trải bước ra. Đồng Sơn Sơn Thần bảo ấn, Đồng Sơn Sơn Thần sen lẫn linh bảo, nhờ vào đó bảo ấn có thể thi triển sơn thần quyền hành, giám sát sơn nhạc đảo núi độn địa sơn nhạc thần khu. Trải bước xong tin tức về sau, Vương Huyền Lân khắp khuôn mặt là vui mừng. Cái này lại là Đồng Sơn Sơn Thần sen lẫn linh bảo, mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng cũng có thể thi triển rất nhiều sơn thần quyền hành. Đồng Sơn Sơn Thần bị chém giết, sen lẫn linh bảo phá toái về sau, vậy mà không có bị thủy trạch chi chủ lấy đi, mà là lưu tại đại điện này bên trong. Ta nếu là có thể đem nơi này lật một lần, có lẽ có thể đem bảo ấn mảnh vỡ toàn bộ tìm ra. Coi như không thể để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, tàn tạ tiên thiên linh bảo tác dụng cũng là không thể khinh thường. Chương 301, Bách Vũ Ti chương 301, Bách Vũ Ti Vương Huyền Lân cũng là ngũ hành phúc địa bên trong ngũ hành sơn sơn thần, mặc dù chỉ là hương hỏa thần, còn không có thần đỉnh tán thành. Nhưng là, hắn ý nguyên có sơn thần quyền hành. Mượn nhờ núi này thần bảo ấn, hẳn là có thể để vốn có sơn thần quyền hành tăng cường rất nhiều. Núi này thần bảo ấn mảnh vỡ không hoàn chỉnh, phát huy ra tác dụng lại so với hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo yếu rất nhiều. Cũng vô pháp giống thủy mạch đồ như thế, cưỡng ép cướp đoạt có chủ thủy vực. Rốt cuộc, thủy mạch đồ bên trên có toàn bộ sơn hải giới tất cả thủy mạch. Nói cách khác, thủy trạch chi chủ vốn là đối sơn hải giới thủy mạch có nhất định quyền quản hạt. Đồng Sơn Sơn thần bảo ấn liền không đồng dạng, thứ này chỉ có thể quản Đồng Sơn. Đối với cái khác dãy núi có lẽ có ít tác dụng, nhưng cưỡng ép cướp đoạt có chủ dãy núi trưởng công quyền, tám thành không đùa. Bất quá, mượn nhờ núi này thần bảo ấn mảnh vỡ lực lượng, đi chiếm cứ những cái kia không có thần linh quản hạt đỉnh núi, hẳn không phải là vấn đề. Nam Sơn huyện lân cận Luyện Hồn Sơn, rất nhiều nơi cho dù không tại Luyện Hồn Sơn phạm vi bên trong, cũng nhận khả năng lượng ảnh hưởng, không cách nào sắp phong sơn thần. Có núi này thần bảo ấn mảnh vỡ, liền có thể đem những này vô chủ sơn nhạc chiếm. Tới gần Luyện Hồn Sơn dãy núi, cũng thuộc về Thiên Yêu Nguyên một bộ phận. Làm sinh ra thần linh nhiều nhất địa phương, Thiên Yêu Nguyên trên cỡ lớn linh mạch chỗ nào cũng có biên giới khu vực cũng chịu ảnh hưởng. Nam Sơn huyện cảnh nội rất nhiều linh mạch, đều là từ Thiên Yêu Nguyên trên phân ra tới chi mạch. Chỉ là phẩm cấp tương đối cao linh mạch, phần lớn tại ở gần Luyện Hồn Sơn địa phương, thường nhân không cách nào tới gần. Nếu không, Nam Sơn huyện cũng sẽ không trở thành Thâm Sơn cung cấp, mà có sơn thần bảo ấn mạnh mẽ, liền có thể chiếm cứ những này tới gần Luyện Hồn Sơn lớn nhỏ dãy núi. Đến lúc đó, có lẽ có thể triệt tiêu một chút Luyện Hồn Sơn ảnh hưởng, có thể khai phát những này dãy núi bên trong sản vật. Thậm chí tiến thêm một bước, trực tiếp tiến vào Luyện Hồn Sơn phát triển. Kim Lân Long nhỏ giọng hỏi, "Tôn thần, ta kia 30 cân bánh ngọt ban thưởng lúc nào cho ta?" Vương Huyền Lân lúc này vỗ bộ ngực cam đoan, "Yên tâm, ta cái này để Linh Thiện Ti chuẩn bị cho ngươi bánh ngọt, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới." Nghe xong lời này, cái khác bốn đầu tiểu giao long cũng ra sức đào móc. Những tiểu tử này móng đuốt đều mập mạp, đào lên tảng đá đến tốc độ cực nhanh. Nhất là Kim Lân Long cùng Thanh Mục Long, Kim Lân Long là móng đuốt cứng rắn, Thanh Mục Long là dùng lên thuộc tính khắc chế. Nham thạch tại bọn hắn dưới bước, chẳng khác nào đầu hũ yếu đất. Hơn 10 ngày qua khứ, Vương Huyền Lân trên tay cầm lấy một khối ngọn nguồn mặt 3 tấc vuông, cao khoảng 1 tấc hình vuông tảng đá. Nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện tảng đá kia trên trải rộng vết rách, hơn nữa còn có một chút không chọn vẹn chỗ. Tại trên tảng đá mới, còn có một cái thô ráp mặt cắt, phía trên hẳn là có đồ vật gì gây mất. Tại tảng đá kia phía dưới, dùng thái cổ thần văn viết Đồng Sơn Sơn Thần Bảo ấn 6 chữ to. Khối này hình vuông tảng đá, chính là Đồng Sơn Sơn Thần sen lẫn linh bảo. Nhìn xem trong tay tảng ấn, Vương Huyền Lân thở dài, thần uy rõ ràng địa phương đều đào lần, cũng chỉ tìm tới như thế ít đồ. Thủy Trạch Chi chủ đã đem bảo ấn mảnh vỡ đặt ở trong điện, hiển nhiên là chướng mắt cái đồ chơi này. Không cần thiết đem ấn tọa để ở chỗ này, hết lần này tới lần khác cầm đi nung ấn. Lúc này, năm đầu tiểu giao long vừa mới ăn no nê, đều nằm trên mặt đất ngủ gật. Gần 2 ngày đến nay, bọn hắn đào không ít địa phương, lại không có thể lại phát hiện bất luận cái gì một khối bảo ấn mảnh vỡ, tự nhiên cũng không có càng nhiều khen thưởng. Tất cả, cái này mấy tiểu tử kia đã lười biếng, lười nhắc lại là móc. Vương Huyền Lân cũng chỉ có thể đề cao mức thưởng, các ngươi nếu như mỗi ngày có thể đào ra một cái ba trượng sâu hố, ta liền cho các ngươi 10 cân bánh ngọt. Đào ra hố càng nhiều, bánh ngọt cũng càng nhiều. Nếu như có thể đào ra đặc thù linh vật, ta sẽ khen thưởng 100 cân bánh ngọt. Bây giờ có rõ ràng dị thường địa phương đều đã đào lần, còn lại cũng chỉ có thể rộng tung lưới. Nghe xong cái này, Thanh Mục Long xoay người mà lên. Không nói hai lời, liền bắt đầu đào hố. Cái khác giao long gặp hắn cuốn lại, cũng nhao nhao đi theo. Vương Huyền Lân bản thể cầm trong tay không chọn vẹn sơn thần bảo ấn, không ngừng đem lực lượng thần thức rót vào trong đó, ý đồ đem luyện hóa. Nhưng mà, núi này thần bảo ấn bên trong có một cỗ lực lượng đang ngăn trở hắn luyện hóa. Bất quá, cỗ lực lượng này cũng không tính đặc biệt cường đại. Hắn không ngừng từ thủy thần phù chiếu bên trong dẫn xuất lực lượng, làm hao mòn bảo ấn bên trong lực lượng. Thời gian 3 năm qua khứ, Vương Huyền Lân 118 tuổi. Lúc này, trong tay hắn cầm một phương màu vàng đất ngọc thạch, chính là không chọn vẹn sơn thần bảo ấn. Mai thời gian 3 năm, cuối cùng để ngươi nhận chủ. Luyện hóa sơn thần bảo ấn, ta cũng có sơn thần một mạch thiên đạo quyền hành. Có thứ này nơi tay, ta có thể tìm một chút luyện hồn sơn tình huống. Bên trong luyện hồn sơn có nguy hiểm gì, hiện tại cũng còn khó nói, ta không thể tự mình đi qua, trong nước sinh linh cũng không thích hợp đi dò xét trong núi tình huống. Nhìn đến, ta phải đem mấy cái linh cầm chia làm sơn thần thủ hạ tổng thần, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, tìm một chút luyện hồn sơn. Nếu là có thể tại luyện hồn sơn bên trong, tìm tới vị kia luyện hồn sơn chi chủ lưu lại sen lẫn linh bảo, vậy liền quá tốt rồi. Vương Huyền Lân ly khai Nam Sơn thủy phủ, đi tới Ngọc Bích đảo góc tây nam một cái trong đại viện. Cái này đại viện trung quanh, có không ít linh cầm tại xoay quanh. Cửa sân trước bảng hiệu bên trên, viết Bách Vũ Ti ba chữ to. Bách Vũ Ti là Tĩnh Nguyên Tông linh thú đường dưới trướng cơ cấu, chuyên môn dùng để bồi dưỡng các loại linh cầm. Bách Vũ Ti chủ sự, tự nhiên là trời sinh liền có thể cùng chim mông giao lưu Công Giá Minh. Lúc này, Công Giá Minh chính đoan ngồi tại Bách Vũ Ti đại viện nhà chính bên trong. Một con thường thường không có gì lạ chim ngói rơi vào bàn bên trên, ngay tại ổ cục kêu to. Công Giá Minh mỉm cười gật đầu, sau đó cầm lên một viên thẻ ngọc, khắc lục một vài thứ, lại lấy ra một thanh linh cốc, đút cho chim ngói. Kia chim ngói liên tục túi đầu mổ, rất nhanh liền đem linh cốc ăn đến không còn một mảnh. Sau đó liền triển khai hai cánh, nhảy lên một cái, đập mấy lần cánh về sau, liền bay ra đại viện. Đúng vào lúc này, Vương Huyền Lân đi đến. Những năm này ngươi góp nhặt không ít tình báo, cư công chí vị a. Thấy là Vương Huyền Lân, Công Giá Minh lúc này không mình hành lễ, tham kiến sư tôn. Sớm tại Vương Huyền Lân mở tử phụ không lâu về sau, liền thu Công Giá Minh là ký danh đệ tử, cùng nhau nhập môn còn có sở thủ tĩnh cái này trật tu. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, ta lần này tới tìm ngươi, là đòi hỏi mấy cái linh cầm, tại Luyện Hồn Sơn phủ cận dò xét một phen. Nghe vậy, Công Giá Minh nhíu mày, sư tôn, Luyện Hồn Sơn loại địa phương kia, đối hết thể có hồn phách sinh linh, đều có cực mạnh áp chế tác dụng. Cho dù là phượng tộc hậu duệ, cũng không dám trực tiếp tiến vào bên trong. Phổ thông linh cầm, đối Luyện Hồn Sơn sức chống cự, chỉ sợ so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Vương Huyền Lân khoát tay áo, yên tâm, ta sẽ không để cho linh cầm trực tiếp xâm nhập Luyện Hồn Sơn, mà là để bọn hắn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, do xét Luyện Hồn Sơn ngoại vi tình huống. Nghe vậy, Công Giá Minh cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này thổi cái huýt sáo, hơn 10 cái chủng loại khác nhau linh cầm liền bay tiến đến, rơi vào trên mặt bàn. Sư tôn, Những này linh cầm đối linh hồn núi lực lượng sức chống cự khá mạnh. Dứt lời, hắn còn chỉ hướng một con quạ, cái này Minh Nha vốn là sinh hoạt tại Luyện Hồn Sơn phụ cận, đối Luyện Hồn Sơn chi lực năng lực chống cự nhất là cường hãn. Đệ tử cũng thường xuyên cắt cử hắn đi Luyện Hồn Sơn phụ cận, tìm kiếm các loại linh vật. Nghe vậy, Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, đã như vậy, trước hết để cái này Minh Nha thử một lần đi. Chương 302, cơ hội làm ăn to lớn. Chương 302, cơ hội làm ăn to lớn. Công Giá Minh nhìn xem kia hơn 10 cái linh cầm, nói khẽ, Minh Nha lưu lại, cái khác tản. Cái khác chim lúc này bước cánh, bay ra phòng. Tuy nói chính Vương Huyền Lân cũng có thể cùng chim muông câu thông, nhưng làm không được để chim muông đối với mình nói gì nghe nấy. Đám này chim điểu linh trí mặc dù kém xa nhân tộc, nhưng không có nghĩa là bọn hắn là kẻ ngu. Tương phản, bọn hắn cực kỳ thông minh, nhất là linh cầm, cũng có ý nghĩ của mình. Tại không sử dụng thủ đoạn tình huống dưới, Vương Huyền Lân hoàn toàn không cách nào để linh cầm trung thực nghe lời. Mà Công Giá Minh cũng không có thi triển thủ đoạn gì, chỉ là bình thường câu thông, liền có thể đạt được chim muông tín nhiệm, thật là khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương Huyền Lân cũng không có cứ vậy rời đi, ngươi là tình báo đường đường chủ, gần nhất có cái gì giá cao giá trị tình báo? Công Giá Minh cùng chim muông giao lưu năng lực, dùng để thu thập tình báo không thể tốt hơn. Có hắn tại, Nam Sơn huyện cảnh nội mỗi một cái chim đều thành Tĩnh Nguyên tông mật thám. Công Giá Minh không cần nghĩ ngợi, hồi sư tôn, giá cao giá trị tình báo ngược lại là có một ít. Bất quá, ta cũng là từ linh cầm nơi đó có được tình báo, còn có đợi xác minh, cho nên còn không có báo cáo. Nghe vậy, Vương Huyền Lân tới hào hứng. Luận thám thính tình báo, tác dụng của mình có lẽ không phải quá lớn. Cho dù có thủy thần phù chiếu lực lượng, có thể giám sát Du Long quận bên trong bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì địa phương. Nhưng mình rốt cuộc chỉ có một người, tăng thêm hư hồn, tinh lực cũng có hạn. Mà toàn bộ Du Long quận nhân khẩu, nói ít cũng phải có mấy trăm triệu, mỗi ngày phát sinh sự tình nhiều vô số kể. Coi như hắn có một vạn hư hồn, cũng không có khả năng thám thính xong tất cả tin tức. Hắn chỉ có thể ở biết cái nào đó giá trị tương đối cao tình báo về sau, tiến hành tra xét rõ ràng. Mà tình báo đường chỗ chuyện cần làm, liền là tại vô số tin tức bên trong, sàng chọn ra giá cao giá trị tình báo. Công Giá Minh có thể đạt được chim muông tín nhiệm, chỉ cần nỗ lực chút ít linh gốc, liền có thể từ chim muông nơi đó thu hoạch tình báo. Những này chim muông không có năng lực phân tích tình báo phải chăng trọng yếu, nhưng bọn hắn biết nhìn chằm chằm những tu sĩ kia. Tĩnh Nguyên Tông chỉ cần nỗ lực một chút linh gốc, liền có thể đem toàn bộ Du Long quận tu sĩ giám thị bắt đầu. Thậm chí, ngay cả phía Đông Bình Nguyên quận cùng phía Tây Bách Xuyên quận đều có một bộ phận địa khu bị giám thị bắt đầu. Đem những này trọng yếu tình báo nói cho ta nghe một chút đi, nếu như tình báo giá trị đầy đủ cao, ta có thể để ngươi nhị sư thúc có thể đi chứng thực. Công Giá Minh khẽ gật đầu, tại Thạch Long Sơn giá bút trên đỉnh xuất hiện dị động. Một đám tán tu ở bên kia hoạt động, theo một vị trận pháp sư phỏng đoán, bên trong có thể là cổ tu động phủ. Mà lại, kia động phủ trận pháp cấp độ không thấp, chí ít cũng là tử phủ tu sĩ, thậm chí có thể là kết đan tu sĩ. Ngài cũng biết, Nam Sơn huyện trung cổ xây động phủ, đi ra không ít đồ tốt. Nhất là Thạch Long Sơn bên kia, xuất hiện bảo vật rất nhiều. Kia cổ tu trong động phủ, rất có thể có bọn hắn thu thập bảo vật. Ta dự định phái tình báo đường người ra vẻ tán tu, tiến đến tìm kiếm phong thanh. Nam Sơn huyện cổ tu động phủ, sắp thực sản xuất qua không ít đồ tốt. Tỷ như Trịnh Kỳ từng tại Nam Sơn huyện từng chiếm được Quỷ Vương Bí Điện Quỷ Hoại hạt giống cùng Diễn Tiên Lục. Những vật này cho dù là đặt ở Nguyên Anh Tiên Tông cũng là cực kỳ chân quý. Đây vẫn chỉ là chính Trịnh Kỳ tìm được bảo vật, toàn bộ Nam Sơn huyện cảnh nội tương đối sinh động tán tu đến hàng vạn mà tính. Nhất là Thạch Long Sơn lấy sản xuất đẳng cấp cao linh vật lấy sưng. Ở nơi đó phát hiện cổ tu độc phủ, bên trong xuất hiện đẳng cấp cao linh vật khả năng so địa phương khác cao hơn nhiều. Vương Huyền Lân đối với cái này cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Việc này ngươi tiếp tục dò xét, ta sẽ đem việc này báo cho ngươi nhị sư thúc, để hắn thật tốt nhìn chằm chằm. Một khi có dị động, lập tức cho ta biết. Đương nhiên, Lương Tiêu đồng dạng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó đánh lấy Lương Tiêu danh nghĩa thám thính tình báo, hắn thường xuyên là không hiểu thấu liền lập công. Cũng may hắn cũng tương đối thông minh, phàm là có việc liền hướng trên người mình ôm, sư minh đệ hai người phối hợp đến cũng không tệ lắm. Công Giá Minh nói tiếp, ngoại trừ cổ tu động phủ sự tình bên ngoài, còn có một việc cũng phi thường trọng yếu. Không ít tán tu từ chúng ta Nam Sơn huyện bên này mua sắm các loại tư nguyên, bán ra đến phía Tây Bách Xuyên quận huyện Hoàn Xuyên. Nghe nói, những tán tu kia từ bên trong kiếm lấy không ít chỗ tốt. Chúng ta Nam Sơn huyện hàng hóa bên trong bán được tốt nhất là pháp thực bánh ngọt, ngoài ra liền là linh cốc cùng đan dược. Những vật này tại huyện Hoang Xuyên giá bán so chúng ta Nam Sơn huyện bên này cao hơn gấp 3 trở lên. Môn này sinh ý cùng nó giao cho tán tu đi làm, không bằng chúng ta Tĩnh Nguyên Tông tới làm. Đem môn này sinh ý cầm xuống, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông hàng năm thu nhập chí ít có thể tăng lên 200-300 vạn. Nghe vậy, Vương Huyền Lân có chút tâm động, đây chính là to lớn cơ hội buôn bán. Huyện Hoang Xuyên tình huống bên kia mình cũng biết một chút, tình huống bên kia cùng Nam Sơn huyện có chút tương tự, đều là lân cận Luyện Hồn Sơn. Cảnh nội núi nhiều đất ít, núi rừng bên trong sản xuất ly kỳ linh dược, cùng chân quý khoáng thạch có lẽ không ít, nhưng linh cốc một loại nhu cầu lượng khá lớn, linh vật cực kỳ khan hiếm. Bách Xuyên quận bên kia thiết lập quận huyện không bao lâu, trước đó là Tây Trinh quân hạt địa, tư nguyên chủ yếu gần bên trong trở tới đây. Hiện tại Tây Trinh quân từng bước rời khỏi, đại huyền từ nội địa vận tới vật tư càng ngày càng ít, giá hàng tất nhiên sẽ tăng nhanh. Pháp thực một loại đồ chơi, dù sao cũng là số ít người hưởng dụng, đại đa số tán tu là không ăn nổi, mà linh cốc cùng đan dược nhưng là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Tĩnh Nguyên Tông bên này mình trồng trọt sản xuất linh dược, lại mình luyện đan, chi phí phương diện cũng không phải là quá cao. Cho dù là tại Nam Sơn huyện bản địa bán ra đan dược, chí ít cũng có 5 thành trở lên lợi nhuận. Nếu là giá bán đề cao gấp 3, lợi nhuận liền phi thường khả quan. Nam Sơn huyện cùng sát vách huyện Hoang Xuyên ngược lại là có đường thủy tương thông, chỉ là cần dọc theo Du Long Hà xuôi dòng mà xuống, tiến vào Vô Cương Hà, lại hướng tây đến Bách Xuyên Hà, đi ngược dòng nước đến huyện Hòa Xuyên. Nhưng kể từ đó, vận chuyển đường đi gần 20 vạn dặm, bài trừ các loại chi phí, lợi nhuận liền phi thường nhỏ. Nếu như là phái gia nhân thủ, trực tiếp mang theo chút ít hàng hóa vượt qua Nam Vân Sơn, chi phí cũng không tính quá cao. Cùng nó đem cái này sinh ý giao cho tán tu, chẳng bằng để Nam Sơn Thương hội tại huyện Hoang Xuyên bên kia mở cửa hàng, nhà mình độc chiếm cái này sinh ý Nam Sơn huyện cùng huyện Hoang Xuyên đường thủy cách xa nhau gần 20 vạn dặm, nhưng thẳng tắp khoảng cách cũng không xa. Huyện Hoang Xuyên thành khoảng cách bây giờ phủ Bá Tước chỉ có khoảng 500 dặm. Nếu như lại mượn nhờ trong núi dòng sông đi thuyền lời nói, chân chính muốn đi đường núi không đủ 100 dặm. Khoảng cách này cũng không tính xa, nhất là đối tu sĩ mà nói, càng là gần trong gang tấc. Chỉ cần đào xuyên ngọn núi, đào ra một đầu kênh đảo, liền có thể liên thông hai huyện. Đến lúc đó, Nam Sơn huyện sản xuất rất nhiều linh vật, liền có thể thông qua kênh đảo vận đến huyện Hoang Xuyên. Lại thông qua Bách Xuyên Hà xuôi dòng mà xuống, bán được toàn bộ Bách Xuyên quận. Mà huyện Hoang Xuyên sản xuất linh dược chân quý cùng khoáng thạch những vật này, cũng có thể thông qua kênh đảo vận đến Nam Sơn huyện bên này. Đến lúc này một lần, liền là kiếm hai lần tiền. Về sau Bách Xuyên quận ổn định lại, linh cốc giá cả có lẽ sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng pháp thực cùng đan dược chờ linh vật cũng không phải dễ dàng tự sản, Tĩnh Nguyên Tông có thể tiếp tục hướng Bách Xuyên quận bán ra. Tại Bách Xuyên quận có cái khác kết đan thế lực và ở trước đó, cái này sinh ý có thể một mực làm tiếp. Thậm chí, môn này sinh ý trong tương lai có hy vọng trở thành Tĩnh Nguyên Tông trụ cột sản nghiệp một trong. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân quyết định, nhất định phải đả thông cùng huyện Hoang Xuyên ở giữa đường thủy. Chương 303, lợi ích rồi dám chương 303, lợi ích rồi dám trong lòng Vương Huyền Lân thầm nghĩ, ngoại trừ thương mậu phương diện chỗ tốt bên ngoài, đả thông tiến về Bách Xuyên quận huyện Hoang Xuyên đường thủy, còn có phương diện khác chỗ tốt. Đường thủy khai thông về sau, Nam Sơn Thương hội thuyền hàng hướng huyện Hoang Xuyên đi, trên đường cũng nên có người hộ tống a. Vương Huyền Lân hoàn toàn có thể phái ra thủ hạ tuần hà lực sĩ, một đường hộ tống thuyền hàng tiến về huyện Hoang Xuyên. Về sau Nam Sơn huyện tại Bách Xuyên quận cái khác huyện mở cửa hàng, cũng có thể dựa theo này làm việc. Qua cái mấy chục năm, mình liền có thể trưởng khống toàn bộ Bách Xuyên Hà lưu vực đầm nước. Bách Xuyên Hà lượng nước, thế nhưng là so Du Long Hà còn một lớn. Trước kia ta chỉ muốn dựa vào triều đình sắp phong, đến trưởng khống càng lớn khu vực lượng nước. Về sau lại nghĩ đến tự mình đánh cắp dòng sông trưởng khống quyền, đến trưởng khống càng lớn khu vực. Bây giờ mới đột nhiên nghĩ rõ ràng, trang trận làm ăn cũng có thể mở rộng trưởng khống thủy vực. Chỉ cần ta dùng tuần hà lực sĩ đi hộ tống đội tàu, về sau không chỉ có thể cầm xuống Bách Xuyên Hà, còn có thể không ngừng hướng địa phương khác quyết trương. Chỉ cần còn tại đại huyền cảnh nội, cho dù là quan hệ không tốt lắm thế lực, làm ăn luôn luôn không có vấn đề. Đi đường thủy dùng tuần hà lực sĩ hộ tống đội tàu, đây cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ thông suốt những này về sau, Vương Huyền Lân đột nhiên cảm giác dò xét luyện hồn sơn sự tình, tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế. Trước đó nghĩ đến thăm dò luyện hồn sơn, là bởi vì Nam Sơn huyện bên này không có khuyết trương không gian. Muốn thông qua luyện hồn sơn, đi Thiên Yêu Nguyên trên làm một ít chuyện. Rốt cuộc, Thiên Yêu Nguyên bên trên có Tinh Tú Hải, đây chính là thiên hà rơi xuống nhân gian địa phương. Mà lại, Tiên Tiên thủy mạch đồ cũng là tại Tinh Tú Hải dựng dục ra tới. Nếu là có thể trưởng khống Tinh Tú Hải, thực lực của mình tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, Tiên Tiên thủy mạch đồ cũng có thể khôi phục không ít uy năng. Chỉ là, Tinh Tú Hải tại Thiên Yêu Nguyên bên trong tâm địa mang, loại kia bảo địa, tất nhiên có thật nhiều yêu tộc cao thủ tọa trấn. Không có Nguyên Anh đỉnh phong thực lực, chỉ sợ còn chưa tới Tinh Tú Hải, liền bị đám kia yêu tộc cao thủ xé. Tham dò luyện hồn sơn, cũng chỉ là đi Tinh Tú Hải trải đường, việc này sớm một chút tối nay đều không có gì. Trong lòng có quyết đoán về sau, Vương Huyền Lân liền dẫn con kia Minh Nha Ly khai Bách Vũ Ti. Đi đường quá trình bên trong, hắn mượn nhờ bảo ấn lực lượng, thi triển giáo hóa vạn linh quyền hành, dung nhập Minh Nha trong cơ thể. Lại từ bảo ấn bên trong dẫn xuất lực lượng, ban cho Minh Nha tuần sơn quyền hành. Kể từ đó, Minh Nha cũng đã thành Đồng Sơn Sơn thần tọa hạ tuần sơn lực sĩ. Làm xong đây hết thảy về sau, Vương Huyền Lân tiện tay ném đi, đến luyện hồn sơn biên giới đi dò xét một phen, nếu là cảm thấy khó chịu, cũng đừng xâm nhập. Minh Nha nhân tính hóa nhẹ gật đầu, sau đó nhảy lên một cái, vuốt cánh hướng chính nam bay đi. Hắn trên cánh màu đen lông vũ, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra đủ mọi màu sắc hào quang. Thấy thế, Vương Huyền Lân không khỏi bật cười, đây chính là ngũ thải ban lan đen đi. Sau đó, hắn trực tiếp thẳng tiến vào lão huyện thành bên trong, một đường đi vào phủ bá tước chính đường bên trong. Lúc này, Tĩnh Nguyên chân nhân ngồi tại chủ vị, nhìn trước mắt văn thư, chau mày. Bình thường nhìn Huyền Lân xử lý những sự vụ này, cũng không thấy đến phiền phức, tự mình xử lý bắt đầu làm sao mệt mỏi như vậy a. Ngẩng đầu nhìn đến Vương Huyền Lân xuất hiện, hắn vội vàng hô, "Ngoan Đồ Nhi, mau tới đây giúp ta xử lý những sự vụ này. Ngươi xem một chút những vật này, cái gì xin đan dược, muốn thuê linh điền. Một cái tông môn bên trong, lấy ở đâu nhiều như vậy thí sự?" Vương Huyền Lân có chút kỳ quái, xin đan dược hẳn là về đan dược đường quản lý, thuê linh điền về thần nông đường quản lý. Coi như các đường quản lý không được, cũng hẳn là đưa đến trong tay của ta mới là, chạy thế nào đến ngài nơi này? Tĩnh Nguyên chân nhân cười hắc hắc, "Ta đây không phải nhìn ngươi bình thường xử lý sự vụ thật buông lỏng, liền đến thường vụ đường tìm một vài sự vụ xử lý một chút. Tránh khỏi người ta nói ta là vung tay trừ quỷ, chuyện gì đều dựa vào đệ tử." Vương Huyền Lân tiện tay cầm qua văn thư, ở phía trên viết xuống phê chỉ thị. "Người ta cũng không nói sai a. Lúc trước chúng ta sư đồ còn tại Bách Thảo Cốc thời điểm, ngài không phải liền là đem tất cả tạp vụ đều ném tới trên người ta sao? Năm đó ta mới 12, 13 tuổi, ngươi cũng không ngại mất mặt. Hiện tại ta đều là tử phụ tu sĩ, ngươi còn ngại mất mặt gì?" Tĩnh Nguyên chân nhân muốn phản bác, nhưng tỉ mỉ nghĩ nghĩ, Vương Huyền Lân nói hình như cũng không sai. Lúc này nói sang chuyện khác, "Ngươi không đi xử lý công vụ, chạy thế nào đến ta nơi này?" Vương Huyền Lân cũng không dây dưa với hắn, "Ta phát hiện một đầu phát tài con đường, nếu như có thể đi thông, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông lại thêm lớn một tài nguyên. Nghe xong cái này, Thích Nguyên chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Kiếm tiền là chuyện tốt ta, mau nói làm sao kiếm. Vương Huyền Lân đem tán tu từ Nam Sơn huyện mua sắm linh vật, bán ra đến sát vách huyện Hoàng Xuyên, giá cả có thể lật mấy lần sự tình nói ra. Ngay cả hắn suy nghĩ mở kênh đảo ý nghĩ, cũng nhất nhất nói ra. Lúc này, Tĩnh Nguyên chân nhân hai mắt thả tạc quang, cứ như vậy qua một chút tay, liền có gấp ba lợi nhuận. Cái này lợi nhuận không cầm ở trong tay, quả thực là phung phí của trời. Việc này ngươi liền có thể xử lý, làm sao còn chuyên môn tới tìm ta? Vương Huyền Lân bây giờ là Tĩnh Nguyên tông đại trưởng lão, tất cả mọi chuyện đều có thể đánh nhịp. Lại thêm Tĩnh Nguyên chân nhân là cái vung tay trưởng quỹ, chuyện gì đều chẳng muốn quản. Chỉ cần không phải quan hệ đến Tĩnh Nguyên tông sinh tử tồn vong đại sự, hắn đều có thể đánh nhịp. Sở dĩ đem việc này hồi báo cho sư tôn, tự nhiên là muốn dùng kết đan chân nhân danh hào để người. Vượt quận xê kinh đảo sự tình, tốt nhất là cùng huyện Hoang Xuyên người bên kia thương lượng xong, hai nhà cùng một chỗ độc thủ. Huyện Hoang Xuyên tình huống bên kia ta không hiểu rõ lắm, cũng không có gì người quen. Cũng chỉ có thể mượn ngài cái này kết đan chân nhân tên tuổi, đi ép một chút người bên kia. Nghe vậy, Thính Nguyên chân nhân nghe được ý tứ trong lời của hắn. Ngươi là lo lắng, tán tu chuyện vận hàng, cùng huyện Hoang Xuyên đầu đầu náo náo có quan hệ. Đây cũng là cực kỳ thường gặp sự tình bình thường tới nói, có cái gì kiếm tiền sinh ý, cũng sẽ không rơi xuống tán tu trên đầu. Có thể dựa theo công giã minh nghe được tin tức, việc này đã có thành tựu, còn không người cất đoạn. Xuất hiện loại tình huống này, làm ăn này tám thành là bị nào đó nhân vật cầm giữ. Huyện Hoang Xuyên bên kia là vừa thiết lập không lâu huyện, các lộ gia chủ hẳn là đều cùng vệ sở thoát không khỏi liên quan. Tuy tiện chọc tới cái nào đó tiểu lâu la, nói không chừng liền là cái nào đó thiên hộ con trai, hoặc là cái nào chỉ huy sứ tam thân sáu cho nên. Lấy tính Nguyên Tông thực lực, thật đúng là không sợ cái gì chỉ huy sứ. Nhưng vệ sở thế gia lẫn nhau thông gia, quan hệ rắc rối khó gỡ. Thật sự là chọc giận một cái, đó chính là gây một tổ tử. Bên ngoài người ta có lẽ không dám làm trò gì, nhưng người ta ghi hận, không chừng lúc nào liền thẻ ngươi một đạo, vậy liền khó chịu. Cùng nó dùng sức mạnh, không bằng sách trước tìm người ta thương nghị một chút, song phương gánh vác chỗ tốt, cùng nhau cầm giữ đầu này thương đạo. Ta đúng là nghĩ như vậy, huyện Hoang Xuyên các lộ đầu mục, tám thành cùng vệ sở người có chút quan hệ. Vệ sở thế gia người, ta là không muốn gây. Nghe vậy, Tĩnh Nguyên chân nhân cười nói, ngươi làm việc ngược lại là càng ngày càng ổn thỏa, bất quá việc này không cần đến ta ra mặt, ngươi đi tìm Trương Lâm. Bọn hắn đều là vệ sở thế gia xuất thân, tuy nói Trương gia đầu nhập vào tới, động lòng người mạch cùng quan hệ thông gia tổng vẫn còn ở đó. Trương gia đến mặt thương nghị việc này, so ta trực tiếp ra mặt đẻ người phải tốt hơn nhiều. Nếu là huyện Hoang Xuyên người bên kia cho thể diện mà không cần, ta lại ra mặt cưỡng chế cũng không mượn. Trương Lâm chính là Trương Vũ hậu bối, bây giờ Nam Sơn vệ chỉ huy sứ. Nghe vậy, Vương Huyền Lân thở dài, ngài đây là vung tay trưởng quỹ a. Chương 304, tiến vào luyện hồn sơn chương 304, tiến vào luyện hồn sơn Tĩnh Nguyên chân nhân sửa sang áo bào, giả trang ra một bộ tính chức kỹ càng bộ dáng. Ngươi biết cái gì? Ta cái này gọi bảy mưu nghĩ kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Chân chính cao nhân muốn chủ tính trung toàn cục, là sẽ không cả ngày vội vàng xử lý các loại sự vụ. Ta chỉ cần đem các loại sự vụ giao đến nhân thủ thích hợp bên trên, cái này gọi chỉ dùng người mình biết. Ta đem Tĩnh Nguyên tông sự vụ lớn nhỏ đều giao cho ngươi, đây là tín nhiệm ngươi. Vương Huyền Lân đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn, Tĩnh Nguyên chân nhân có chút chột dạ, khoát tay áo, đi tìm Trương Lâm xử lý huyện Hoang Xuyên sự tình, đừng tại đây phiền ta. Vương Huyền Lân cũng không có tiếp tục đâm kích hắn, mà là ly khai phủ bá tước, tiến về Nam Sơn vệ thành. Nam Sơn vệ dưới trướng có 5 cái thiên hộ sở cùng một cái vệ thành, chiến binh cùng quan võ cùng đặc thù cơ cấu cộng lại, có khoảng 7000 người. Vệ thành cùng thiên hộ thành vị trí, vẫn là kế thừa lần thứ 2 yêu tộc xâm lấn về sau hình thức. Một cái thiên hộ sở bày ở tối phía Nam Tiểu Giao Hà khẩu, vệ thành bày ở Bạch Giao Hà miệng. Cái khác 4 cái thiên hộ sở phân biệt bày ở Minh Nguyệt Hồ trung quanh. Tất cả binh lực bày ra một cái rùa đen trận, mà vệ thành vị trí chính là rùa đen chỗ cổ. Vương Huyền Lân đi vào vệ trước thành, đưa ra phủ bá tước lệnh bài về sau, liền tiến thẳng vào vệ thành bên trong. Vệ thành bố cục cùng huyện thành rất giống, chỉ là chỉnh thể quy mô nhỏ không ít, chỉ có 2 giám bông. Chỉ huy sứ Ti Nha môn tại vệ trong thành chỗ, bố cục cũng cùng huyện nhà không kém bao nhiêu. Vương Huyền Lân đeo phủ bá tước lệnh bài, một thân khí tức không có chút nào thu liễm. Trên đường đi gặp phải binh sĩ đều không có ngăn cản hắn, ngược lại là cùng kính hành lễ. Hắn vừa mới đi đến cửa nhà môn trước, một tên người mặc nhung trang trung niên nhân liền dẫn một đội người đi ra. Trung niên nhân kia hướng Vương Huyền Lân không mình hành lễ, Nam Sơn huyện chỉ huy sứ Trương Lâm, tham kiến thế tử. Giống Tĩnh Nguyên tông dạng này, tông môn thế lực thu hoạch được tước vị, liền là ngầm thừa nhận tông chủ kế thừa tước vị. Mà tông chủ đích truyền đại đệ tử bình thường là thừa nhận làm thế tử. Đương nhiên, chân chính muốn chuyển vị thời điểm, tông chủ cũng có quyền cải biến nhân tuyển. Chỉ là Tĩnh Nguyên tông cơ nghiệp hơn phân nửa đều là Vương Huyền Lân đánh xuống, Tĩnh Nguyên chân nhân 3 tên đệ tử đích truyền bên trong, cũng không có người nào khác có thể thắng được hắn. Cái này thế tử vị trí, tự nhiên cũng không có người có thể tranh đoạt. Vương Huyền Lân cái này còn là lần đầu tiên gặp Trương Lâm, người này cùng Trương Vũ giống nhau đến mấy phần, liên hệ máu mủ cũng không xa. Trương sư huynh không cần phải khách khí, ta lần này tới là có chuyện muốn tìm người hỗ trợ. Nghe vậy, Trương Lâm khẽ gật đầu, lúc này phân phát đám người, dẫn hắn đi tới nha môn hậu viện một gian trong mật thất. Ngồi xuống bên sau, Trương Lâm mới chắp tay nói, thế tử có dặn dò gì? Vương Huyền Lân lúc này mở miệng, đem huyện Hoang Xuyên tình huống bên kia cùng tính toán của mình nói một lần. Dứt lời, Trương Lâm liên tục gật đầu, việc này dễ nói, vệ sở thế gia ở giữa rắc rối khó gỡ. Ta Trương gia tại vệ sở hệ thống bên trong làm hơn ngàn năm, chỉ cần là đi ra thiên hộ gia tộc, cùng ta Trương gia cơ hồ đều có quan hệ thông gia quan hệ. Chỉ cần huyện Hoang Xuyên bên kia đầu cơ trục lợi vật liệu người giật dây là vệ sở hệ thống bên trong, ta đều có thể đáp lên quan hệ. Có 3 gia thân phận để lấy, lại thêm thuộc hạ quan hệ, buộc bọn họ đi vào khuôn khổ dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải vệ sở hệ thống nội nhân, ta cũng chỉ có thể mượn nhờ bá gia uy danh tới dọa lấy bọn hắn. Nhìn Trương Lâm ý tứ, tựa hồ là muốn mạnh ăn phần này chỗ tốt. Vương Huyền Lân lúc này nói, Trương sư huynh cũng không cần đem sự tình làm được quá tuyệt. Xây dựng liên thông hai huyện kênh nào, đối hai bên đều có chỗ tốt, ta cũng không có ý định độc chiếm, có thể cho huyện Hoàng Xuyên bên kia một hai thành chỗ tốt. Sư huynh ngươi cùng bọn hắn trao đổi thời điểm, trước đem bên kia có thể chen mồm vào được người chuẩn bị tốt. Huyện Hoàng Xuyên bên kia quan viên đều là lưu quan, chúng ta nhận chức quan không nhận người. Nghe vậy, Trương Lâm lúc này minh bạch Vương Huyền Lân ý tứ. Hết thể lấy thương lộ ổn định làm chủ, nhượng lại một chút lợi ích cũng là có thể tiếp nhận. Thế tử yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo ý của ngài trao đổi việc này. Vương Huyền Lân cũng không có tại vệ thành bên trong ở lâu, hàn huyên sau một lát, liền cáo từ rời đi. Đối với sinh ý sự tình, hắn vẫn là có mấy phần nắm chắc. Rốt cuộc khai thông kênh đào về sau, đối Nam Sơn huyện cùng huyện Hoang Xuyên đều có rất nhiều chỗ tốt. Có kênh đào tại, vận chuyển vật liệu hiệu suất so tán tu trộm vận cao hơn được nhiều. Không chỉ có thể thỏa mãn huyện Hoang Xuyên nhu cầu, còn có thể hướng Bách Xuyên quận huyện khác quyết trương. Nam Sơn huyện bên này thực lực cường hãn, trừ phi huyện Hoang Xuyên bên kia là Lăng Đầu Thành, nếu không sẽ không cự tuyệt. Xử lý xong chuyện này về sau, Vương Huyền Lân trực tiếp trở về Nam Sơn thủy phủ. Vừa trở lại Nam Sơn thủy phủ không lâu, ý thức của hắn bên trong liền truyền đến một thanh âm, ta vậy mà có thể đi vào luyện hồn sơn trong phạm vi. Vương Huyền Lân theo tiếng cảm ứng quá khứ, phát hiện là Minh Nha truyền đến thanh âm. Hắn chỉ là cảm ứng quá khứ, phát hiện Minh Nha chung quanh cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Loại tình huống này, hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Phàm là bị hắn gieo xuống giáo hóa lệnh dân tộc thủy, chính mình cũng có thể nhìn thấy bọn hắn xung quanh tình huống. Loại năng lực này là nhận thủy thần phù chiếu cùng tiên thiên thủy mạch đồ ảnh vang, mà trước mắt loại tình huống này, tự nhiên là sơn thần bảo ấn lực lượng. Đồng dạng là thiên đạo quyền hành, sơn thần bảo ấn có năng lực như vậy cũng chẳng có gì lạ. Trung quanh sơn hà hắn hết sức quen thuộc, chính là Bạch Giao Hà thượng du. Nơi này đã là luyện hồn sơn phạm vi, bất quá cũng chỉ là luyện hồn sơn biên giới phụ cận. Minh Nha là yêu cầm bên trong linh trí tương đối cao tồn tại, có chút vững vàng, cũng không có tùy tiện xâm nhập, mà là dọc theo luyện hồn sơn biên giới phi hành. Vương Huyền Lân trực tiếp hỏi nói, Minh Nha, ngươi tiến vào luyện hồn sơn về sau, hồn phách có hay không nhận áp chế? Nghe vậy, Minh Nha ánh mắt bên trong lộ ra nghi ngờ thần sắc, Tôn thần, là ngài sao? Vương Huyền Lân trực tiếp trả lời, là ta. Minh Nha vội vàng trả lời, hồn phách của ta lại nhận áp chế, nhưng ta cảm giác cỗ này áp chế lực lượng so trước kia yếu rất nhiều, đại khái suy yếu 7-8 phần. Mà lại, trong thân thể ta có một cỗ lực lượng, đem luyện hồn sơn còn lại áp chế lực triệt tiêu 7-8 phần. Khi tiến vào luyện hồn sơn trước đó, luyện hồn sơn lực lượng đối ta hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hiện tại, ta có thể thời gian dài ở tại luyện hồn sơn biên giới phụ cận. Nghe vậy, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng. Mang theo cái khác núi thần lực lượng, luyện hồn sơn áp chế lực liền sẽ thủ hạ lưu tình. Minh Nha trong cơ thể tuần sơn quyền hành, còn có thể đem còn lại áp chế lực suy yếu 7 thành trở lên. Còn lại áp chế lực đã chưa tới một thành. Minh Nha tu vi cùng hồn phách đều kém xa ta, lại thêm ta luyện hóa đồng sơn sơn thần bảo ấn, còn có tiên tiên thủy mạch đồ hộ thể. Nếu là ta tự mình tiến vào luyện hồn sơn, trực tiếp tiến vào áp chế lực mạnh nhất địa phương, hẳn là cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Bất quá, Vương Huyền Lân hiện tại không có ý định tiến vào luyện hồn sơn mạo hiểm. Hiện tại cũng chỉ có thể giải quyết luyện hồn sơn áp chế lực, ai biết trong núi có hay không cái khác trò ngu ngốc. Tạm thời không cân nhắc trực tiếp tiến vào luyện hồn sơn, nhưng cũng không phải không có chuyện để làm. Luyện hồn sơn chỉ là áp chế hồn phách, đối tất cả thân có hồn phách sinh linh đều cực kỳ khắc chế. Nhưng là, luyện hồn sơn đối các loại có cây thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ta chỉ cần sắp phong một nhóm tuần sơn lực sĩ tại luyện hồn sơn bên trong du đãng, ngắt lấy linh dược hoặc là tìm kiếm tài liệu quý hiếm, vẫn là dễ dàng. Thậm chí còn có thể tại luyện hồn sơn biên giới chiếm cứ một khối địa bàn, chuyên môn dùng để trồng trọt đặc thù linh thực. Chương 305, Hoang Xuyên huyện người tới chương 305, Hoang Xuyên huyện người tới muốn tại luyện hồn sơn phụ cận chọn đất khai phát, Vương Huyền Lân cũng là có ý nghĩ. Khai thác lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là liền là Thạch Long Sơn. Bên kia vốn là Nam Sơn huyện cảnh nội dễ dàng nhất xuất hiện đẳng cấp cao linh vật địa phương, bây giờ bút giá phong núi lại có cổ tu động phủ sắp xuất thế. Nếu là có thể đem Thạch Long Sơn chiếm xuống tới, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Thạch Long Sơn có nhiều hơn một nửa ngọn núi, là tại luyện hồn sơn phạm vi bên trong. Truyền thuyết núi này là một đầu thổ thuộc tính chân long chết rồi biến thành, nhiều năm qua xuất hiện bảo vật bên trong, cũng có rất nhiều cùng chân long có liên quan đồ vật. Chỗ như vậy, rất có thể còn có long mạch tồn tại. Nếu là chiếm cứ Thạch Long Sơn, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Về phần pháp lý vấn đề, kia là không có chút nào tranh cãi. Nhà mình sư tôn là Nam Sơn huyện bá, mà đại huyền Nam Sơn huyện lý luận cương vực là một mực hướng nam bạch đến luyện hồn sơn biên giới. Tại trên danh nghĩa, Thạch Long Sơn bắc nửa bộ điểm liền là Nam Sơn phủ bá tước hạt địa. Coi như phụ cận có thế lực khác tồn tại, bên ngoài cũng không cách nào nói cái gì. Về phần những tán tu kia, bọn hắn đã không có danh nghĩa, cũng không có thực lực, tự nhiên cũng không quyền lên tiếng. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này phân phó nói, Minh Nha, ngươi cũng không cần tại Bạch Giao Hà đầu nguồn phụ cận tản bộ. Đi Thạch Long Sơn bên kia tuần sát, không muốn xâm nhập luyện hồn sơn biên giới. Thạch Long Sơn cũng là không có sơn thần, mình trước đó chỉ là bằng vào một khối tuần sơn lệnh, liền có thể trở thành ngũ hành sơn sơn thần. Bây giờ đã luyện hóa đồng sơn sơn thần bảo ấn, mượn bảo ấn lực lượng, trưởng khống một tòa vô chủ Thạch Long Sơn, tự nhiên là tay cầm đem bóp. Nếu là có thể trở thành Thạch Long Sơn sơn thần, trên núi bảo vật đều tại mình dưới mí mắt. Minh Nha linh trí khá cao, lại tại công giá minh dưới tay lăn lộn không ít thời gian, tự nhiên biết Thạch Long Sơn ở nơi nào. Tuân mệnh, Minh Nha cái này đi Thạch Long Sơn tuần sát. Thạch Long Sơn tại Nam Sơn huyện tây nam phương hướng, tại Nam Vân Sơn lấy đông. Trên núi có mấy đầu dòng suối, tụ hợp vào Bạch Giao Hà bên trong. Chính vì vậy, Vương Huyền Lân giám sát đầm nước quyền hành, có thể dò xét trên núi tình huống. Lúc này, ánh mắt của hắn dừng lại tại trên bút giá phong. Cái này bút giá phong danh tự ngược lại là chuẩn xác, toàn bộ ngọn núi có 3 tòa đỉnh núi, ở giữa kẹp lấy 2 cái khe núi, nhìn cùng giá bút có chút tương tự. Tại bút giá phong cánh bắc một cái dốc thoải bên trên, tụ tập 5-6 cái quần áo lộn xộn tu sĩ. Trong đó có một tên trúc cơ cảnh lão giả cầm trong tay la bàn, tại dốc thoải bên trên qua lại đi dạo. Bên cạnh một tên tóc hoa dâm lão giả dò hỏi, "Lão Trương, ta nói ngươi được hay không a? Tại đây lắc lư bao nhiêu ngày rồi, còn không có tìm tới cửa vào. Thực sự không được, chúng ta liền đi tìm lão Trịnh. Tên kia tìm cửa vào di tích còn có phá trận, có thể so sánh ngươi mạnh hơn nhiều." Tay cầm la bàn lão giả mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, "Lão Trịnh hiện tại bái nhập Tĩnh Nguyên Tông nhóm môn hạ, sao lại nguyện ý làm cái này đao kiếm đổ máu sống?" Lại nói, "Sau lưng của hắn có Tĩnh Nguyên Tông làm chỗ dựa. Nếu là hắn tới, cái này cổ tu động phủ còn có chúng ta phần sao?" Bên cạnh một tên người mặc người trung niên áo đen thở dài, "Đừng quên, Nam Sơn thủy phủ thế nhưng là lấy tình báo lấy sưng. Lão Trương, ngươi nếu là một mực như thế mang xuống, sớm muộn sẽ bị Tĩnh Nguyên Tông người phát hiện mánh khóe. Dựa theo đại huyền quy củ, toàn bộ Nam Sơn huyện đều là Tĩnh Nguyên Tông địa bàn. Bọn hắn nếu tới người đem chúng ta đuổi đi, chúng ta cũng không thể nói được gì." Một bên khác, Vương Huyền Lân gặp đám người này năng lực đồng dạng, trong thời gian ngắn căn bản không thể lực mở ra cổ tu động phủ, cũng liền đem việc này tạm thời buông xuống. Sau đó, hắn lại dò xét Nam Sơn huyện phía tây rất nhiều dòng sông, chọn lựa ra thích hợp mở đảo kênh đào địa phương. Từ khi hai phủ đồng tu, sửa đổi công pháp về sau, tốc độ tu luyện tăng lên không ít. Bây giờ, hắn cách đột phá tử phủ hậu kỳ đã không xa. Nhiều lắm là lại khổ tu cái 3-5 năm, liền có thể nếm thử đột phá. Bất quá, tử phủ hậu kỳ sẽ vì ngưng tụ thiên địa chi tiểu làm chuẩn bị. Thiên địa chi tiểu là tiểu thần thông biến hành, mà phải dùng tiểu thần thông ngưng tụ ra thiên địa chi tiểu, cần cực cao cảm ngộ. Lĩnh hội tiểu thần người phiên dịch tình, cũng cần nắm chặt. Sau một tháng, Vương Huyền Lân ngay tại ngũ phẩm ngộ đạo linh cảnh bên trong lĩnh hội tiểu thần thông. Đột nhiên, bên hai truyền đến thanh âm, "Thế tử, thuộc hạ vì ngài liên hệ huyện Hoàng Xuyên người bên kia, bây giờ đã có kết quả. Bên kia phái người tới, còn xin ngài nể mặt thấy một lần." Vương Huyền Lân theo tiếng tìm kiếm, phát hiện thành Hoàng Linh cảnh thủy quân miếu bên trong có 3 người, một người trong đó là Trương Lâm. Mặt khác ngược lại là có chút lạ lẫm, đều là trúc cơ tu vi. Bọn hắn một cái là người sống, một cái là âm thần. Kia người sống thân hình cường tráng, khí huyết tràn đầy, giống như là vệ sở bên trong người. Âm thần người mặc đồng tiền văn cầm bảo, trên thân còn mang theo tài thần một đạo quyền hành, xem ra rất như là người trưởng quỹ. Vương Huyền Lân tâm niệm vừa động, 3 người liền xuất hiện ở Nam Sơn trong thủy phủ. 3 người đi vào nghị sự điện, liền riêng phần mình hành lễ. Thuộc hạ tham kiến thế tử. Huyền Hoang Xuyên thành hoàng tọa hạ quản sự Khổng Vương, gặp qua thủy quân. Hoang Xuyên thiên hộ sở phó thiên hộ Lôi Chiêu, gặp qua thủy quân. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ. Ngồi xuống về sau, hắn mở miệng lần nữa hỏi, "Ta nghĩ tại trên Nam Vân Sơn mở một đầu vân hà, liên thông Nam Sơn huyện cùng huyện Hoang Xuyên sự tình, chắc hẳn Trương Chỉ Huy làm đã báo cho các ngươi. Không biết hai vị người sau lưng có nguyện ý hay không cùng ta Tĩnh Nguyên Tông hợp tác?" Lôi Chiêu nhất thời không biết nên nói cái gì, liền ngậm miệng không nói. Khổng Vương thì là chắp tay trả lời, "Từ Nam Sơn huyện vận chuyển mấy loại tư nguyên đến huyện Hoang Xuyên bán ra sinh ý, là chủ nhân nhà ta cùng Hoang Xuyên Tiên hộ sở Tiết Tiên hộ trưởng quản. Bây giờ thủy quân muốn dính vào, còn muốn mở kênh đảo. Việc này lớn, chủ nhân nhà ta lúc này mới phái ta cùng Lôi Thiên hộ đến đây, cùng thủy quân gặp mặt trả giá chia sự tình." Nghe vậy, Vương Huyền Lân mặt mỉm cười nhìn Khổng Phương một chút. Trong lòng cười thầm, cái này Khổng Phương ngược lại là cái làm ăn lao thủ, ra 3 câu liền chiếm cứ chủ động. Đem Nam Sơn huyện đến huyện Hoang Xuyên sinh ý, nói thành là bọn hắn chủ đạo. Vậy mình sau dính vào, điểm lợi nhuận thời điểm cũng chỉ có thể cầm đầu nhỏ. Quân chủ động tại nhà mình trong tay, cái này ít trò mèo, tự nhiên cũng cực kỳ dễ giải quyết. Không chỉ có là huyện Hoang Xuyên, quý huyện phía bắc huyện Gia Xuyên cũng có một đầu thương lộ. Bên kia thế núi càng thêm thấp bé, mấy đầu dòng sông lượng nước cũng lớn hơn, mở kênh đảo dễ dàng hơn một chút. Nếu là quý huyện không có dị nghị lời nói, từ Nam Sơn huyện bắc bộ mở đảo kênh đảo, liên thông huyện Gia Xuyên cũng là lựa chọn tốt. Nghe vậy, Khổng Phương có chút gấp. Đối Tĩnh Nguyên Tông tới nói, cùng huyện Hoang Xuyên liên thông vẫn là cùng huyện Gia Xuyên liên thông, cũng không hề khác gì nhau. Vật tư bóp tại nhà mình trong tay, bán cho ai cũng là kiếm tiền. Nhưng đối huyện Hoang Xuyên tới nói, khác nhau liền lớn. Kênh đảo nơi ở, tất nhiên sẽ trở thành kết nối Du Long quận cùng Bách Xuyên quận vận tải đường thủy đầu mối then chốt, khả năng hấp dẫn lượng lớn tu sĩ tới đây, mang đến lượng lớn lợi nhuận. Nếu là kênh đào mở tại huyện Gia Xuyên, huyện Hoang Xuyên một quặng lông đều không vớt được. Liền ngay cả hiện tại trông cậy vào tu sĩ trèo đèo lội suối thương đạo, cũng sẽ trở nên không đáng một đồng. Khổng Phương lúc này đứng dậy, túi người hành lễ, "Thủy quân đại nhân, ta huyện Hoang Xuyên cảnh nội linh mạch rất nhiều, sản xuất chân quý linh vật ở xa huyện Gia Xuyên phía trên. Nếu là có thể tại huyện Hoang Xuyên mở đảo kênh đào, quý tông không chỉ có thể đem linh cốc, phụ lục chờ linh vật giá cao bán ra đến Bách Xuyên quận, còn có thể từ huyện Hoang Xuyên bên kia thu mua các loại tài liệu quý hiếm, có thể nói là một công đôi việc. Nếu là tại huyện Gia Xuyên mở đảo kênh đảo, quý tông bán ra linh vật có lẽ không bị ảnh hưởng, nhưng thu mua chân quý linh vật liền sẽ kém một ít ý tứ." Chương 306, kênh đảo thông tàu thuyền. Chương 306, kênh đảo thông tàu thuyền. Gặp Khổng Phương sốt ruột, Vương Huyền Lân thì càng bảo trì bình thản. Hiển nhiên, huyện Hoang Xuyên đám người kia phía sau cũng không có bao sâu bối cảnh, càng không có dũng khí cùng mình cứng đối cứng. Nếu như mình thật muốn tại Nam Sơn huyện cùng huyện Gia Xuyên ở giữa mở ra một đầu kênh đảo đến, bọn hắn cũng không có phản chế thủ đoạn. Tham dò đối thủ át chủ bài, còn chiếm theo toàn bộ quyền chủ động. Hai bên giao dịch lợi nhuận đều đã tại mình trong nổi. sau đó cần, bất quá là thưởng cho huyện Hoang Xuyên bên kia nhiều ít ăn cơm thừa rượu cặn vấn đề. Mới Khổng quản sự không phải đã nói rồi sao? Nam Sơn huyện cùng huyện Hoang Xuyên ở giữa sinh ý vắng lai, là các ngươi huyện Hoang Xuyên bên kia trưởng quản. Ta không muốn cùng quý huyện tranh chấp, chỉ có thể mở ra lối riêng. Hắn không chút nào hoảng, hàng là từ nhà mình trong tay ra, muốn làm sao bán, vẫn là mình nói tính. Hắn không hoảng hốt, nhưng Khổng Phương hoảng muốn chết. Một khi Nam Sơn huyện cùng huyện Gia Xuyên ở giữa kênh đảo khai thông, ai còn nguyện ý mang theo vật nặng trèo đèo lội suối? Đến lúc đó, những tán tu kia tình nguyện từ huyện Gia Xuyên nhập hàng, đi đường thủy vận chuyển về huyện Hoang Xuyên. Bách Xuyên quận bên kia đường thủy vận chuyển, từ quận thành quản lý, huyện Hoang Xuyên ngay cả ăn cơm thừa rượu cặn đều rất khó ăn vào. Lúc này, Khổng Phương biết mình đã không có cỏ kẻ mặc cả tư bản. Lúc này đứng dậy, hướng Vương Huyền Lân túi người hành lễ, là tiểu nhân quân vọng. Hai huyện kênh đảo sự tình, toàn bằng thủy quân làm chủ. Kênh đảo đảo thông về sau, huyện Hoang Xuyên sẽ trở thành Bách Xuyên quận nam bộ vận tải đường thủy đầu mối then chốt. Cho dù Vương Huyền Lân bên này không chia cho bọn hắn một viên tiền hương hỏa, huyện Hoang Xuyên bên kia cũng có thể được không ít chỗ tốt. Đã như vậy, ta cũng không thể quá mức bắt nạt các ngươi. Hai huyện thông kênh đảo sự tình, từ ta Tĩnh Nguyên Tông làm chủ. Về sau, ta sẽ tại huyện Hoang Xuyên bên kia mở Nam Sơn Thương hội phân hội. Hai huyện ở giữa làm ăn lợi nhuận, có hai loại phân phối chi pháp. Một, tại kênh đảo trên thiết cửa hải từ trước đến nay hướng thuyền thu thuế, thu được tiền thuế, hai chúng ta nhà trải phẳng. Ta Tĩnh Nguyên Tông tại huyện Hoang Xuyên làm bao lớn sinh ý, đều không có quan hệ gì với các ngươi. Thứ hai, kênh đảo trên vãng lai không thu thuế, về sau Hoang Xuyên phân hội thuần lợi nhuận, phân ra một thành cho quận thành Hoàng Âm Ti cùng Hoang Xuyên Tiên hộ sở. Kênh đảo thu nhập nhận quan không nhận người, hai vị người sau lưng nếu là điều nhiệm chỗ hắn, tiền này cũng liền không có quan hệ gì với các ngươi. Nghe vậy, Khổng Phương tâm tư thay đổi thật nhanh. Kênh đảo một khi khai thông về sau, chỉ sợ sẽ có không ít thuyền băng lai. Không chỉ có Nam Sơn huyện bên kia sẽ có người đến ta huyện Hoang Xuyên tới làm sinh ý, chúng ta huyện Hoang Xuyên khoáng thạch, linh mục những vật này cũng có thể vận đến Nam Sơn huyện đi. Về sau tại kênh đảo vãng lai thuyền bên trong, tuyệt không chỉ Nam Sơn Thương hội một nhà. Huống chi Nam Sơn Thương hội sổ sách không ai dám tra, vẫn là tại kênh đảo trên thiết lập cửa ải, thu lấy lui tới thuyền hàng qua đường thuế càng có lợi. Nghĩ đến đây, hắn lúc này hướng Vương Huyền Lân chắp tay nói, ta huyện Hoang Xuyên bên này nguyện ý tại kênh đảo trên thiết lập trạm thu thuế. Chỉ là cái này kênh đảo nên ở nơi nào mở đảo, còn xin tôn thần chỉ rõ. Trước đó một tháng, Vương Huyền Lân vẫn đang Nam Sơn huyện Tây Bộ, chọn lựa thích hợp mở đảo kênh đảo địa phương, còn chuyên môn phái Minh Nha đến huyện Hoang Xuyên bên kia dò xét tình huống. Bây giờ, hắn đã tìm ra nơi thích hợp. Minh Nguyệt Hồ phía Tây Tang Lâm Hà, cùng bí huyện Tinh Thủy Hạ ở giữa, có một cái khe suối, tên là Hoàng Sa Câu. Từ nơi này động thủ mở đảo, tiết kiệm xuống không ít khí lực. Ngoại trừ Tang Lâm Hà cùng Tinh Thủy Hạ bên ngoài, chung quanh còn có mấy đầu dòng suối. Có thể để cái này mấy đầu dòng suối thay đổi tuyến đường, rót vào Hoàng Sa Câu, gia tăng kênh đảo bên trong lượng nước, thuận tiện thông hành thuyền lớn. Nghe vậy, Khổng Phương liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, không dối gạt thủy quân, chủ nhân nhà ta cũng dự định tại Hoàng Sa Câu mở đảo kênh đảo. Hoàng Sa Câu tổng cộng bất quá hơn 70 dặm, lại thêm địa thế chỗ trũng, chỉ cần hướng phía dưới đảo mấy trượng sâu, liền có thể liên thông hai đầu dòng sông. Chúng ta song phương liền từ Hoàng Sa Câu hai đầu phân biệt độc thủ, nhiều nhất công sức 2-3 năm, liền có thể đảo thông kênh đảo. Vương Huyền Lân tự nhiên không có ý kiến, có thể, cụ thể hạng mục công việc, ta sẽ để Thiện Tài Ti chủ sự đảo Vạn Kim cùng các ngươi trao đổi. Về phần cửa hải sự tình, liền từ Nam Sơn Vệ cùng Hoàng Xuyên Tiên hộ sở đến xử lý. Đàm sự tình tốt về sau, Khổng Phương bọn người ly khai, Vương Huyền Lân cũng làm tức chuyển cho Mạnh Trường cái tin, mời quận thành Hoàng Âm Ti kiến tạo ti ra tay. Đào kinh đào loại này sống, kỹ thuật độ khó không lớn, nhưng công trình lượng cực lớn. Chỉ dựa vào Nam Sơn huyện bên này giỏi về kiến tạo tu sĩ, chỉ sợ dày vào cái mấy chục năm đều không thể hoàn thành. Quận thành Hoàng Âm Ti kiến tạo ti lại khác biệt, bọn hắn nhân thủ rất nhiều, còn có am hiểu đảo núi cao thủ. Giao cho bọn hắn xử lý, mới có thể cam đoan mau chóng hoàn thành. Truyền tin trôi qua về sau, vẹn vẹn quá khứ một ngày thời gian, kiến tạo ti đại bộ đội liền lại tới. Cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu, Du Long quận đã mấy chục năm không có chiến sự, không cần tu chỉnh thành phòng, bọn hắn sống vô cùng ít đòi. Bình thường liền là dựa vào giữ gìn quan hải, kiếm chút món tiền nhỏ sống tạm. Vừa nghe nói có đảo kênh đảo loại đại sự này, còn cần làm thời gian mấy năm, tự nhiên là cực kỳ hưng phấn. Thời gian 3 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 121 tuổi. Lúc này, một chiếc dài hơn 10 trượng quan thuyền từ Minh Nguyệt Hồ Ngọc Bích đảo phía tây bến tàu xuất phát, một đường hướng tây mà đi. Quan này thuyền nước ăn cực sâu, hiển nhiên đựng không ít đồ vật. Đầu thuyền phía trên, một tên người mặc trường bào màu xanh biết thanh niên đón gió mà đứng, chính là Vương Huyền Lân. Dày vò 3 năm về sau, liên thông Nam Sơn huyện cùng huyện Hoang Xuyên Hoàng Sa kênh đảo rốt cục đảo thông. Hắn chuyến này liền là đi kiểm nghiệm Hoàng Sa kênh đảo tình huống, nhìn có thể hay không thông hành hạng nặng thuyền hàng. Ngoài ra, trên thuyền hàng hóa cũng không giả được. Nếu là thông tàu thuyền không ngại, liền xuôi dòng mà xuống, thẳng đến huyện Hoang Xuyên thành. Nam Sơn thương hội người đã ở bên kia chọn tốt địa phương, chỉ chờ nhóm này hàng hóa đưa đạt, Hoang Xuyên phân hội liền có thể lập tức khai trương. Quan thuyền rất nhanh liền đi vào Minh Nguyệt Hồ bờ. Sau đó dọc theo một dòng sông đi ngược dòng nước. Cái này dòng sông hai bên bờ sinh trưởng không ít cây dâu, bởi vậy gọi tên Tang Lâm Hà. Thuyền lớn đi ngược dòng nước hơn trăm dặm về sau, trung quanh liền không có đất bằng. Không ít trong núi dòng suối tụ hợp vào Tang Lâm Hà, đường sông bên trong lượng nước không nhỏ, thông hành nặng thuyền hoàn toàn không là vấn đề. Lại đi ngược dòng nước 50-60 dặm, phía trước dòng sông xuất hiện một cái rộng 5-6 trượng chỗ đường rẽ, hướng chính tây mà đi. Quan thuyền lái vào chỗ đường rẽ, phía trước lập tức mở rộng rất nhiều. Đường sông hai bên là một cái 2-3 dặm rộng hẻm núi, đây cũng là Hoàng Sa Câu. Trung quanh còn có mấy đầu dòng suối tụ hợp vào đường sông bên trong, khiến cho kênh đảo bên trong nước sâu chừng 4-5 trượng sâu. Tại kênh đảo trung đoạn, hai bên bờ đều có một cái 10 trượng vuông lâu đài nhỏ. Hai tòa tòa thành ở giữa, còn có một tòa miệng cống, đây chính là thuế quan. Thuyền hàng đến miệng cống trước, trong thuyền lúc này có người giao nạp thuế khoản. Sau đó miệng cống mở ra, thuyền hàng tiếp tục tiến lên. Tiến lên hơn 30 dặm về sau, thuyền hàng ly khai Hoàng Sa kênh đảo, tiến vào Tĩnh Thủy Hà. Về sau đường xá đều là dọc theo Tĩnh Thủy Hà xuôi dòng mà xuống, đường xá thông thuận vô cùng. Tự mình đi một chuyến Hoàng Sa kênh đảo, Vương Huyền Lân cực kỳ hài lòng. Kiến tạo ti nhân thủ quả nhiên thật bản lãnh, cái này kênh đảo đảo đến rộng thoáng, ta cái này chứa đầy 10 trượng nặng thuyền hàng, đều có thể thông suốt, thậm chí có thể hai thuyền song hành. Tuy nói tốn nhiều tiền một chút, nhưng tiền này xài đáng giá a. Mời kiến tạo ti người ra tay xây dựng Hoàng Sa kênh đảo, còn chuyên môn dẫn tới mấy đầu dòng suối, tụ hợp vào kênh đảo bên trong, là kênh đảo bổ sung lượng nước, trước sau chúng tốn hao tiền hương hỏa hơn 300 vạn. Đương nhiên, tiền này là Tĩnh Nguyên Tông cùng huyện Hoang Xuyên bên kia đồng đều bày. Vương Huyền Lân bên này là một thanh thanh toán, huyện Hoang Xuyên bên kia là lấy thuế quan thu nhập làm thế chấp, trả góp. Chương 307, đem thành Hoàng Sinh Ý chương 307, đem thành Hoàng Sinh Ý huyện Hoang Xuyên cùng Nam Sơn huyện chỉ có một núi chi cách, cảnh sát phương diện không có rõ ràng khác biệt. Đập vào mắt chỗ, đều là một mảnh liên miên không dứt dãy núi. Từng đầu dòng suối từ trong núi chảy ra, tụ hợp vào dòng sông bên trong. Khá lớn bờ sông, sẽ có một chút đất bằng, không ít phàm nhân tại đây một ít trên đất bằng làm ruộng, ở lại. Tĩnh Thủy Hà cũng không ngoại lệ, chỉ là cái này dòng sông cực sâu, cho nên tốc độ chảy không tính quá nhanh, mặt sông cực kỳ bình tĩnh. Thuyền hàng dọc theo Tĩnh Thủy Hà hướng tây đi thuyền hơn 100 dặm về sau, hai bên bờ bắt đầu xuất hiện thật to thôn lạc nho nhỏ. Có chuyện tốt cư dân, tại trên bờ sông nhìn xem thuyền hàng, lẫn nhau nghị luận. Không bao lâu, thuyền hàng liền tới đến Tĩnh Thủy Hà miệng, nơi này là Tĩnh Thủy Hà tụ hợp vào Bách Xuyên Hà địa phương. Chỉ cần ở đây xuôi dòng mà xuống, liền có thể thẳng đến Vô Cương Hà. Mà huyện Hoang Xuyên thành, ngay tại cửa sông phụ cận một mảnh cao điểm bên trên. Tại cửa sông chỗ, có một cái quy mô không nhỏ bến tàu. Lúc này, trên bến tàu tụ tập không ít người, trong đó không thiếu người mặc quan bào. Thuyền hàng tại bến tàu cập bến, đám kia người mặc quan bào người lúc này tiến lên đón đến. Vương Huyền Lân đi xuống thuyền hàng, đám người không mình hành lễ, gặp qua chủ sự đại nhân. Hắn rất nhiều trên chức vị, địa vị cao nhất liền là tòng ngũ phẩm Du Long quận tuần tra ti chủ sự. Dưới loại trường hợp này, một đám quan viên tự nhiên là xưng hô hắn phẩm cấp chức vị cao nhất. Vương Huyền Lân khoát tay áo, chư vị đồng liêu không cần phải khách khí, hôm nay ta tới nơi đây chỉ là vì làm ăn, cùng công sự không quan hệ. Hắn liếc nhìn đám người này, quả nhiên phát hiện trước đó nói chuyện Khổng Phương cùng Lôi Chiêu. Lúc này, một tên tử phụ tu vi thần linh đi lên phía trước, chủ sự đại nhân lần đầu tiên tới huyện Hoa Xuyên, chúng ta cũng nên có chỗ biểu thị. Chúng ta huyện thành đăng tiên lâu bên trong đã tại bảy xuống miến hội, còn xin chủ sự đại nhân nể mặt tụ lại. Sau đó, lại có mấy tên thất phẩm quan viên mở miệng mời. Những người này đều là huyện Hoang Xuyên địa đầu xã, muốn ở chỗ này làm ăn, liền không thể không nể mặt bọn họ. Vương Huyền Lân hướng đám người chắp tay thi lễ, đã các vị đại nhân thịnh tình mời, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Dứt lời, liền theo trước mọi người hướng huyện thành bên trong dự tiệc. Chuyến này hắn mang theo Đào Vạn Kim cái này lao gian thương, còn có hai tên bách thảo cấp xuất thân trúc cơ đệ tử. Có bọn họ, xử lý tốt Hoang Xuyên phân hội khai trương sự tình, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Một đoàn người đi vào huyện thành đăng tiên lâu bên trong, phân chủ khách ngồi xuống về sau, thịt rượu liền đã bưng lên. Vương Huyền Lân bình thường ăn đều là Doãn Thạch tự mình làm món ngon, miệng đều nuôi cái ăn. Doãn Thạch có rất nhiều chủ thần một đạo pháp khí, còn có linh chủ truyền thừa, chủ nghệ đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, hắn đã lục phẩm chủ thần. Tại Đại Hạ đô thành bên ngoài, cơ hồ không cách nào tìm tới mạnh như vậy chủ thần. Rượu nơi này đồ ăn, tự nhiên là không lọt mắt. Bất quá, tại người ta địa đầu làm ăn, cũng không thể quá không để mặt mũi, vẫn là ăn uống không ít. Lúc này, tên kia tử phụ cảnh thần linh bưng chén rượu lên, tại Hạ huyện Hoàng Xuyên thành Hoàng Tử Viêm, thay mặt huyện Hoàng Xuyên thần đạo chư vị đồng liêu, kính chủ sự đại nhân một chén. Vương Huyền Lân cũng bưng chén rượu lên, tưởng thành hoàng không cần phải khách khí. Ta Nam Sơn thương hội đến huyện Hoang Xuyên làm ăn, còn muốn nhiều hơn dựa vào huyện Hoang Xuyên chư vị đồng liêu trông nom. Khách sáo hai câu về sau, hai người liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó, huyện Hoang Xuyên làm cùng Hoang Xuyên Thiên Hộ Sở Thiên Hộ cũng đều chủ động mời rượu. Qua ba lần rượu về sau, tiểu nhân vật phần lớn tán đi. Huyện Hoang Xuyên quan phủ tựa hồ không có quyền nói chuyện nào, huyện lệnh hoàn toàn là cái vật làm nền, cũng cùng nhau cáo lui. Không bao lâu, trên yến hội cũng chỉ thừa tưởng thành hoàng cùng Tiết Thiên Hộ tiếp khách. Lúc này, Tiết Thiên Hộ chắp tay nói, nghe nói chủ sự đại nhân dưới trướng có một tên chủ thần, tại trước chúc cơ liền có Du Long quận thứ nhất chủ thần danh xưng. Không biết việc này là thật hay giả. Vương Huyền Lân không chắc hắn ý tứ, liền cũng khiêm tốn vài câu, ta Nam Sơn thủy phủ linh tiện ti chủ sự Doãn Thạch, chủ nghệ quả thật không tệ. Bây giờ ngược lại là có thể xưng Du Long quận thứ nhất chủ thần, nhưng trước chúc cơ còn kém chút ý tứ. Tiết Thiên Hộ chắp tay nói, không dối gạt tôn thần, ta có một người cháu, thiên phú cũng không tệ, nhưng hết lần này tới lần khác say mê linh chủ chi đạo. Nhưng vô luận là tu tiên giới linh chủ, vẫn là thần đạo chủ thần, cấp độ tương đối cao truyền thừa đều ở kinh thành. Ta Tiết gia đã tại huyện Hoang Xuyên cắm rễ, trong tộc phẩm cấp cao nhất chính là ta cái này thiên hộ. Muốn để cho ta cháu kia đến kinh thành học nghệ, thật sự là lực có chưa đến. Tôn thần tọa hạ có chủ nghệ tuyệt hảo chủ thần, ta liền muốn để cho ta đưa cháu kia đến Nam Sơn huyện học nghệ, khẩn cầu tôn thần cho phép. Nghe vậy, Vương Huyền Lân lập tức minh bạch hắn ý ở ngoài lời. Cái này không phải muốn học nghệ, đây rõ ràng là nghĩ cả tộc đầu nhập vào, đưa cái cháu trai bái nhập Tĩnh Nguyên Tông, muốn ném đá dò đường. Nếu không phải như thế, hắn cũng không cần thiết nói ra Tiết gia tình huống căn bản. Bất quá, Tiết gia chức quan cao nhất cũng chỉ là cái thiên hộ. bọn họ gia tộc tại Vệ Sở hệ thống bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng gia tộc, cùng Trương gia chênh lệch không nhỏ. Việc này dễ nói, ta Tĩnh Nguyên Tông nhóm môn hạ cũng đang thiếu nhân tài, vừa vặn có thể để hắn bái nhập Tĩnh Nguyên Tông. Nghe vậy, Thiết Thiên Hộ khắp khuôn mặt là vui mừng. Đa tạ chủ sự đại nhân, ngày khác ta tự mình đem ta cháu kia đưa đi Nam Sơn huyện học nghệ. Ngay sau đó, Tưởng Thành Hoàng mở miệng nói ra, nghe nói Nam Sơn huyện có hai đại đặc sản cực kỳ nổi danh. Một cái là Minh Nguyệt Châu, bây giờ trăm năm Minh Nguyệt Châu đã thành công phẩm. Một cái là Bách Hoa Cửu, có thể xưng thiên hạ danh hiệu. Ta tại phía Bắc huyện Gia Xuyên cùng huyện Tương Lăng có mấy cái hảo hữu, cũng đều có chút rượu ngon. Ta nhiều lần nghe bọn hắn đề cập, muốn nếm thử Bách Hoa Cửu. Bây giờ ta huyện Hoang Xuyên cùng Nam Sơn huyện Đường Thủy Quan Thông, ta liền muốn nhiều mua một chút Bách Hoa Cửu, tặng cho những lao hữu kia, không biết chủ sự đại nhân ý như thế nào. Tưởng Thành Hoàng ý tứ, tự nhiên không phải nhiều mua vài hũ rượu đơn giản như vậy. Bách Hoa Cửu cũng không phải không đối ngoại bán ra, nếu như chỉ là đơn thuần muốn mua rượu, trực tiếp phái người đến Nam Sơn huyện đi mua sắm là được. Bằng hắn một cái thành hoàng thân phận, mua mấy chục đàn Bách Hoa Cửu, kia là một bữa ăn sáng. Mua đến tay về sau, yêu đưa ai đưa ai. Hắn chuyên môn đề cập phía Bắc huyện Gia Xuyên cùng huyện Tương Lăng, đây cũng không phải là đơn thuần muốn mua rượu, mà là muốn Bách Hoa Cửu tại Bách Xuyên quận Nam Bộ ba huyện quyền kinh doanh. Thông qua việc này, Vương Huyền Lân liền lớn mật phỏng đoán Tưởng Thành Hoàng thế lực sau lưng, chí ít tại Trương gia phía trên. Nếu là không có phần này thực lực, cũng không dám há miệng muốn ba cái huyện quyền kinh doanh. Việc này cũng không tốt xử lý a, rốt cuộc Bách Hoa Cửu giá tiền cũng không thấp. Trưởng khống ba cái huyện quyền kinh doanh, một năm chí ít có thể mang đến 30 vạn tiền hương hỏa lợi nhuận, Vương Huyền Lân tự nhiên không có khả năng tùy tiện giao ra. Tưởng Thành Hoàng khẽ mỉm cười, Bách Hoa Cửu loại này phong nhã đồ vật, đảm tiền cũng quá tụ. Dứt lời, hắn lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Ta nguyện ý dùng vật này trao đổi Bách Hoa Cửu. Tảng đá kia toàn thân hiện lên màu vàng đất, có mấy phần óng ánh sáng long lanh ý tứ. Vương Huyền Lân chỉ là dùng thần thức dò xét một chút, liền cảm ứng được một cỗ tinh thuần thổ thuộc tính năng lượng. Thứ này hắn cũng không lạ lắm, vật này tên là Nguyên Tinh Thạch, là thổ thuộc tính thiên tài địa bảo. Đồng Sơn Trạm Thần Điện bên trong cũng móc ra chút ít Nguyên Tinh Thạch. Chỉ là bởi vì những cái kia Nguyên Tinh Thạch cấp độ thực sự quá cao, không tốt lấy ra sử dụng. Vật này có thể diễn sinh thổ thuộc tính linh mạch, tăng cường mặt đất linh cơ. Bồi dưỡng cao phẩm cấp linh điển cũng cần vật này. Trừ cái đó ra, Nguyên Tinh Thạch còn có thể dung nhập phúc địa bên trong, có thể vững chắc phúc địa, cũng thúc đẩy phúc địa mở rộng. Chương 308, Vũ Hành Phúc Địa Phi Tốc Huyết Trường. Chương 308, Vũ Hành Phúc Địa Phi Tốc Huyết Trường. Tĩnh Nguyên Tông hoạch tâm sản nghiệp chính là trồng trọt các loại linh dược, vô luận là luyện đan vẫn là cất rượu, hoặc là nuôi dưỡng linh thú cùng chu thần một đạo, đều cần linh điển sản xuất các loại linh thực. Phàm là cùng linh điển có liên quan đồ vật, Tĩnh Nguyên Tông đều là cực kỳ trọng thị. Chỉ bằng Nguyên Tinh Thạch có thể bồi dưỡng cao phẩm cấp linh điển, làm ăn này đã làm cho làm. Huống chi Nguyên Tinh Thạch có thể vững chắc phúc địa, cũng xúc tiến phúc địa quyết trường. Bây giờ ngũ hành phúc địa vững chắc xuống, đang chậm rãi quyết trường. Nếu là có thể dung nhập lượng lớn Nguyên Tinh Thạch, ngũ hành phúc địa nội bộ không gian, tất nhiên sẽ nhanh chóng quyết trường. Mà lại Nguyên Tinh Thạch mở rộng phúc địa bên trong không gian đồng thời, còn có thể làm cho cả phúc địa càng vững chắc. Đây không phải dục tốc bất đạt, phúc địa quyết trường quá trình bên trong sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Ngũ hành phúc địa tầm quan trọng từ không cần nhiều lời, cho dù là hiện tại chỉ có khoảng 30 dặm, cũng có khai phát ra mấy chục vạn mẫu linh điển tiềm lực. Ngũ hành phúc địa càng là mở rộng, hắn khai phát tiềm lực cũng liền càng lớn. Mà lại Nguyên Tinh Thạch còn có thể diễn sinh ra linh mạch, mà bồi dưỡng đẳng cấp cao linh điển tốt nhất là tại linh mạch trung quanh, như thế mới có sung túc linh lực có thể cung cấp sử dụng. Trọng yếu nhất chính là từ Tưởng Thành Hoàng nơi này đổi được Nguyên Tinh Thạch về sau, Đồng Sơn Trạm Thần Điện bên trong cao tầng thứ Nguyên Tinh Thạch cũng có thể lấy ra một chút, chỉ cần đừng lấy ra đi khoe khoang, mà là dùng tại ngũ hành phúc địa bên trong liền không thành vấn đề. Nguyên Tinh Thạch ta Tĩnh Nguyên Tông sát thực cần, dùng đất Nguyên Tinh Thạch đem đổi lấy Bách Hoa Cửu tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là quý vương có thể lấy ra nhiều ít Nguyên Tinh Thạch? Gặp Vương Huyền Lân nhà ra, Tưởng Thành Hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ta cùng Tiết Thiên Hộ cộng đồng trưởng quản một đầu Nguyên Tinh Thạch khoáng mạch, hàng năm có thể đào ra tam phẩm Nguyên Tinh Thạch ngàn cân tả hữu. Thấp hơn tam phẩm Nguyên Tinh Thạch, hàng năm có thể có 3 vạn cân trở lên. Cao hơn tam phẩm Nguyên Tinh Thạch cực ít, hàng năm sản xuất không đủ 100 cân, có đôi khi khả năng hoàn toàn không có. Nếu là quý tông nguyện ý tham dự khoáng mạch khai thác, ta có thể lấy ra Nguyên Tinh Thạch khoáng mạch 3 thành số lượng, đổi lấy Bách Xuyên quận Nam 3 huyện Bách Hoa tiểu quyền kinh doanh. Nếu là quý tông không nguyện ý tham dự khai thác, ta có thể làm chủ, lấy giảm còn 80 ưu đãi hướng quý tông bán ra Nguyên Tinh Thạch, đem đổi lấy Bách Hoa tiểu quyền kinh doanh. Khai thác mỏ cũng không phải chuyện đơn giản, vận chuyển loại hình không nói đến, vẻn vẹn là khai thác khoáng thạch, sàng chọn ra hữu dụng đồ vật, liền muốn tiêu hao rất nhiều nhân lực. Nguyên Tinh Thạch bình thường xuất hiện tại tầng nham thạch chỗ sâu, khai thác độ khó cực cao. Phàm nhân căn bản không làm được việc này, chí ít cũng phải là luyện khí tu sĩ, dùng pháp khí khai thác. Bây giờ Tĩnh Nguyên Tông các phương diện đều thiếu nhân thủ, căn bản rút không ra nhân thủ chạy tới khai thác mỏ. Mà lại, Tĩnh Nguyên Tông làm thế lực Du Long quận, không cùng quan phủ chào hỏi, chạy đến Bách Xuyên quận địa bàn khai thác mỏ, ít nhiều có chút đắc tội với người. Cùng nó hao phí lượng lớn nhân thủ, còn cùng các lộ nhân mã cái cỏ, còn không bằng tiêu ít tiền. Ta Tĩnh Nguyên Tông người chạy đến huyện Hoang Xuyên khai thác mỏ, cũng có chút không quá phù hợp. Ta nguyện ý dùng Hoang Xuyên, Gia Xuyên, Tương Lăng ba huyện Bách Hoa tiểu quyền kinh doanh, từ Tưởng Thành Hoàng nơi này đổi lấy Nguyên Tinh Thạch. Bất quá, cái này khoáng thạch giá cả ít nhất phải đánh chiết khấu 70%, chuyển vận sự tình chúng ta Nam Sơn Thương hội chính mình giải quyết. Bách Hoa tiểu quyền kinh doanh, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông chỉ nhận Nguyên Tinh Thạch không nhận người. Nguyên Tinh Thạch làm khoáng thạch, luôn có khô kiệt thời điểm. Chờ khoáng mạch khô kiệt về sau, Tĩnh Nguyên Tông tự nhiên muốn thu hồi Bách Hoa tiểu quyền kinh doanh. Tưởng Thành Hoàng cũng không có tại giá cả trên dây dưa, chuyện này không có vấn đề. Ta cái này phái Khổng Phương đi tìm đảo chủ sự, thương nghị thật kỹ lưỡng chúng ta song phương giao dịch chi tiết, mô phỏng một phần khế ước ra. Tại huyện Hoang Xuyên dừng lại nửa tháng sau, Vương Huyền Lân mới đi thuyền trở về Nam Sơn huyện. Nửa tháng này đến, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Lần này chọn bện mang đi hơn 5000 cân nguyên tinh thạch, trong đó tam phẩm nguyên tinh thạch chừng 500 cân, cái khác đều là thấp hơn tam phẩm mặt hàng. Những thứ này giá cả không thấp, cho dù là đánh chiết khấu 70%, cũng đầy đủ bỏ ra hơn 200 vạn tiền hương hỏa. Trừ cái đó ra, thuyền hàng trên còn chứa không ít khoáng thạch cùng linh mục những vật này. Thuyền hàng đến Ngọc Bích Đảo, Vương Huyền Lân lúc này đem nguyên tinh thạch đều thu vào, sau đó liền vội vàng chạy đến phủ Bá Tước. Lúc này, Tĩnh Nguyên chân nhân ngay tại phủ Bá Tước hậu viện trong tĩnh thất ngồi xuống tu luyện. Gặp Vương Huyền Lân giống như một trận gió chạy vào, hắn mở miệng phê bình nói, ngươi cũng là tử phụ tu sĩ, tại rất nhiều nơi đều có thể khai tông lập phái, làm sao còn nôn nôn nóng nóng, không có một chút cao nhân khí độ. Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra một khối óng ánh sáng long lanh nguyên tinh thạch, sư tôn, lần này ta đi huyện Hoàng Xuyên, mang về hơn 5000 cân nguyên tinh thạch. Nghe vậy, Tĩnh Nguyên chân nhân trực tiếp xông lên, đoạt lấy nguyên tinh thạch, tỉ mỉ xem xét bắt đầu. Không sai, đây là tam phẩm nguyên tinh thạch, quả thật là đồ tốt. Có nhiều như vậy nguyên tinh thạch, ta có thể bồi dưỡng được hơn ngàn mẫu tam phẩm linh điển. Vương Huyền Lân mở miệng nhắc nhở, sư tôn, nguyên tinh thạch có thể vững chắc phúc địa, còn có thể xúc tiến phúc địa quyết trương. Nếu là có thể dùng tại ngũ hành phúc địa bên trong, giá trị coi như quá cao. Nghe vậy, Tĩnh Nguyên chân nhân lúc này dắt lấy Vương Huyền Lân bay ra ngoài, vậy còn chờ gì, nhanh đi ngũ hành phúc địa thử một lần a. Vương Huyền Lân tại không trung đem tư thái điều chỉnh xong, lúc này mới hỏi, sư tôn, ngài không phải nói phải gìn giữ cao nhân khí độ sao? Tĩnh Nguyên chân nhân lướt qua, liền ngươi nói nhiều. Không bao lâu, sư đồ hai người liền tiến vào ngũ hành phúc địa bên trong. Mấy năm thời gian quá khứ, ngũ hành phúc địa bên trong không gian lại có chỗ mở rộng, bây giờ đã có phương biên 30 dặm. Các nơi linh điển cũng nhiều hơn rất nhiều, chừng hơn 5000 mẫu. Sư đồ hai người trực tiếp đi vào ngũ hành sơn bên trên, Tĩnh Nguyên chân nhân phân phó nói, ngươi là cái này ngũ hành sơn sơn thần, đem nguyên tinh thạch dung nhập chủ linh mạch sự tình, liền giao cho ngươi. Vương Huyền Lân lúc này thi triển đảo núi độ địa quyền hành, chui vào ngũ hành sơn dưới mặt đất, giấu vào trấn tà thần sơn ấn dưới mặt đất hang động bên trong. Sau đó lấy ra hơn 500 cân nguyên tinh thạch, bày ra tại trong động đá bôi, tiện tay thi triển hóa thạch thành thổ quyền hành, rất nhiều nguyên tinh thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một cỗ màu vàng đất lưu quang từ bột đá bên trong tuôn ra, sau đó lại bị linh mạch hấp thu. Làm xong đây hết thể về sau, Vương Huyền Lân liền trở về trên mặt đất, quan sát ngũ hành phúc địa biến hóa. Âm ầm trên mặt đất truyền đến buồn bực lôi nhất giống như tiếng vang, cả vùng đều tại run nhẹ nhẹ. Sau đó, Vương Huyền Lân rõ ràng cảm ứng được, toàn bộ ngũ hành phúc địa đang quyết đại. Liền ngay cả dưới chân hắn ngũ hành sơn cũng đang từ từ lên cao. Mà lại, ngũ hành sơn mạch phụ cận đất bằng cũng đang phong thả dốc lên, biến thành hở ra gò núi, trở thành ngũ hành sơn một bộ phận. Trận này biến động kéo dài đến một tháng, mới rốt cục triệt để kết thúc. Lúc này ngũ hành sơn mạch, chiều dài đạt tới hơn 30 dặm, độ cao cũng rốt cục vượt qua trăm trượng. Toàn bộ dãy núi nhìn, so trước đó lớn hơn đến tận gấp 3 có thừa. Một tháng qua, ngũ hành phúc địa có thể nói là phi tốc quyết trương. Nguyên bản chỉ có phương viên 30 dặm, vẹn vẹn một tháng, liền trưởng thành đến phương viên 40 dặm lớn nhỏ, diện tích là trước đó gần gấp 2. Nếu là toàn bộ khai phát ra đến, trăm vạn mẫu linh điển cũng không là vấn đề. Bất quá, ngũ hành phúc địa biên giới mới tăng thổ địa, mặt đất đều là nham thạch cấu thành, không cách nào trực tiếp cày trồng. Cần từ ngoại giới vận đến thổ nhưỡng mới có thể bồi dưỡng thành linh điển. Đương nhiên cũng có thể dùng thổ thuộc tính pháp thuật, tiêu hao thổ thuộc tính linh khí, ngưng tụ ra thổ nhưỡng. Chương 309, phúc địa bên trong chuẩn bị chiến đấu phương sách chương 309, phúc địa bên trong chuẩn bị chiến đấu phương sách Vương Huyền Lân lúc này thi triển phong lôi thần dực, bay đến ngũ hành phúc địa biên giới. Tuy nói nguyên tinh thạch có vững chắc phúc địa tác dụng, nhưng rốt cuộc ngũ hành phúc địa đã từng nhận qua tổn thương nghiêm trọng, tiếp cận sụp đổ. Bây giờ thời gian ngắn khuyết trương nhiều như vậy, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Đến phúc địa biên giới, chỉ thấy trước mắt phúc địa bình chướng bóng loáng vương vức, là do hoàn chỉnh vách đá cấu thành, không có một tơ một hào vết dạng. Hắn lại bay đến phúc địa đỉnh chót, đưa tay chạm đến bầu trời. Bầu trời cũng không phải là cứng rắn, ngược lại là tương đối mềm mại, nhưng lại có khá mạnh tính bền dẻo, cảm giác giống như là chưa xử lý ra thú. Mà lại, phía trên bầu trời phi thường hoàn chỉnh, hoàn toàn không có vết rách tồn tại. Khuyết trương trước sau so sánh, phúc địa bình chướng chẳng những không có nhận tổn thương gì, vẫn còn so sánh trước đó kiên cố dày đặc rất nhiều. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân mới rốt cục yên lòng, lại lần nữa bay trở về Ngũ Hành Sơn. Trên điện tịch ghi lại đồ vật, quả nhiên vẫn là đáng tin cậy. Dùng nguyên linh tinh thạch để mở rộng phúc địa, cho dù là nhanh chóng quyết trường, cũng sẽ không đối phúc địa tạo thành ảnh hưởng trái chiều, ngược lại sẽ để phúc địa càng thêm vững chắc. Tĩnh Nguyên chân nhân khắp khuôn mặt là ý cười, như thế thuận tiện, đất này nguyên tinh thạch ngươi có thể làm đến nhiều ít. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra song phương ký kết hiệp nghị, cùng đem Bách Hoa tiểu quyền kinh doanh trao đổi nguyên tinh thạch, cùng kia nguyên tinh thạch khoáng mạch tình huống, đại khái nói một lần. Nghe vậy, Tĩnh Nguyên chân nhân cười đến mặt mũi tràn đầy đều là nếp mày. Có kia khoáng mạch tại, ngũ hành này phúc địa tiền đồ vô lượng a. Bây giờ Đông Hải quốc chiến sự chưa kết thúc, yêu tộc cùng đám kia nhân tộc phản đồ đối Lương Châu nhìn chằm chằm. Nếu là đại huyền chiến bại, thậm chí chỉ là nhiều năm bắt không được Đông Hải quốc, đám người kia liền sẽ đối Lương Châu ra tay. Chúng ta nếu muốn ở Du Long quận đứng vững gót chân, không thể chỉ dựa vào đại huyền uy thế, vẫn là phải làm tốt dự tính xấu nhất. Coi như về sau vi sư cùng ngươi còn có sở thủ tính đột phá nguyên anh cảnh giới, gặp được yêu tộc quy mô đến công, có thể giữ vững địa phương chỉ sợ cũng chỉ có Nam Sơn huyện điểm ấy địa bàn. Muốn cùng yêu tộc thời gian dài cùng nhau, Nam Sơn huyện sản xuất là còn thiếu rất nhiều, mà phúc địa liền là hy vọng cuối cùng. Nếu là ngũ hành phúc địa có thể có phương viên mấy ngàn dặm, nội bộ mở ra mấy trăm vạn mẫu linh điển, coi như yêu tộc quy mô đến công, chúng ta cũng có thể chí ít kiên trì mấy trăm năm. Vương Huyền Lân tự nhiên cũng biết ngũ hành phúc địa giá trị, phúc địa bên trong linh điển, giá trị có thể so sánh phía ngoài linh điển cao hơn. Một khi xuất hiện cao thủ giao phòng, dư ba đều có khai sơn phá thạch chi uy. Bên ngoài có lại nhiều linh điển, lại nhiều chân quý linh dược, đều là hư. Cho dù là thần đạo linh cảnh, cũng không phải cực kỳ bảo hiểm. Nhưng phúc địa khác biệt, phúc địa một mình một cái không gian, bình chướng lại cực kỳ vững chắc. Cho dù là bên ngoài đổ nhào thiên, phúc địa nội bộ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Phúc địa bên trong linh điển có thể liên tục không ngừng địa sản ra linh vật, cung ứng toàn bộ Tĩnh Nguyên Tông tiêu hao. Lúc trước Thần Nhạc Tông diệt đi Diễn Thiên Thần Điện, sát lại là liền là đả kích tư nguyên cung ứng, đánh cho Diễn Thiên Thần Điện mất đi đẳng cấp cao linh vật cung ứng, bồi dưỡng không ra mới nguyên anh trận tu. Nhà mình có sở thủ tĩnh dạng này thiên tài trận tu, chờ hắn tu luyện tới nguyên anh cảnh giới lúc, cần phải đối mặt tình huống liền cùng Diễn Thiên Thần Điện không sai biệt lắm. Đại lực bồi dưỡng phúc địa, liền là tốt nhất chuẩn bị chiến đấu biện pháp. Đem tất cả đẳng cấp cao tư nguyên tận khả năng đặt ở phúc địa bên trong, về sau đối mặt cường địch thời điểm, mới có thể dài thời gian tự vệ. Sư tôn yên tâm, về sau ta sẽ nhiều điều khiển nhân thủ tới, tận lực tại ngũ hành phúc địa bên trong nhiều bồi dưỡng đẳng cấp cao linh vật. Cho dù về sau Tĩnh Nguyên Tông bị vây công, chỉ có thể lui giữ chung quanh mấy trăm dặm, cũng đủ để tự vệ. Đối thế lực khác tới nói, tại phúc địa bên trong bồi dưỡng đẳng cấp cao linh vật, hay là vô cùng tốn sức. Rốt cuộc, phúc địa cuối cùng không phải hoàn chỉnh thế giới, thai nghén cao phẩm cấp linh mạch tương đối khó khăn, bản thổ sinh ra năng lượng chủng loại tương đối lớn nhất. Chỉ có thường gặp linh khí, nhật nguyệt tinh thần chi lực hoàn toàn không có. Một chút đối hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao linh thực, căn bản là không có cách tại phúc địa bên trong trưởng thành. Bất quá, Vương Huyền Lân có trường sinh tuyền nước tại. Cho dù là không thích hợp ở tại ngũ hành phúc địa bên trong linh dược, chỉ cần dùng trường sinh tuyền nước đổ vào, cũng có thể sống được thật tốt. Đáng tiếc, cái này mới tăng thêm thổ địa bên trên đều là nham thạch, hoàn toàn không có thổ nhưỡng, không cách nào trực tiếp khai phát thành linh điện. Từ bên ngoài lượng lớn vận chuyển thổ nhưỡng, quá mức dễ dàng bại lộ ngũ hành phúc địa. Tĩnh Nguyên chân nhân xem thường, cái này cũng không khó, nương tụ thổ nhưỡng thủ đoạn rất nhiều, tạo ra một chút thổ nhưỡng cũng không phải việc khó. Nghe vậy, Vương Huyền Lân hai mắt tỏa sáng, sư tôn, hẳn là ngài muốn động dụng thần thông, nương tụ ra lượng lớn thổ nhưỡng. Tĩnh Nguyên chân nhân liếc mắt nhìn hắn, ngươi suy nghĩ nhiều, vi sư phải nhanh một chút đột phá nguyên anh cảnh giới, há có thể tại những chuyện nhỏ nhặt này lãng phí thời gian. Loại này công việc quan trọng, tự nhiên là giao cho ngươi. Ngươi không phải có sơn thần quyền hành sao? Thi triển tụ khí thành thổ quyền hành, làm những chuyện này còn không là một bữa ăn sáng. Dứt lời, liền lập tức ly khai ngũ hành sơn mạch, thông qua huyền âm hồ chạy ra khỏi phúc địa. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân thở dài, thật đúng là sẽ làm vùng tay trưởng quỹ, chuyện gì đều đút cho ta. Đương nhiên, hắn ngược lại là cũng không cần mình làm việc, thân là một phương sơn thần, tự nhiên là có thể sắp phong thuộc hạ. Tùy tiện sắp phong mười mấy cái tòng thần, ban cho tụ khí thành thổ quyền hành, để bọn hắn chuyên môn đi ngưng tụ thổ nhưỡng. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này từ hồn vực bên trong xách ra hơn 10 luyện khí cảnh âm hồn. Những này âm hồn đều là tán tu xuất thân, cũng không có gì năng khiếu. Bị vạn hồn tông tu sĩ thu nhập vạn hồn viên, cũng chính là cái góp đủ số. Tại hồn vực bên trong học mấy chục năm, thần nông thuật ý nguyên không có gì tiến bộ. Cùng nó để bọn hắn tại hồn vực bên trong bất tài, không bằng để bọn hắn tại ngũ hành phúc địa bên trong ngưng tụ thổ nhưỡng. Vương Huyền Lân từ Đồng Sơn Sơn Thần Bảo ấn bên trong rút ra tụ khí thành thổ quyền hành lực lượng, dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Chỉ là tâm niệm vừa động, 10 cái thảo đầu thần liền rời đi ngũ hành sơn, hướng phúc địa biên giới bay đi. Đến phúc địa biên giới về sau, liền dùng thần lực thôi động tụ khí thành thổ quyền hành. Trung quanh thổ thuộc tính linh khí hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra giàu có linh lực thổ nhưỡng hạt tròn, rơi ở trên mặt đất. Không bao lâu, trên mặt đất liền xuất hiện một mảnh nhỏ thổ nhưỡng. Sau đó, Vương Huyền Lân lần nữa thi triển đảo núi độ địa quyền hành, đi vào trấn Tà Thần Sơn Bảo ấn chỗ tiềm ẩn, lại lấy ra mấy trăm miếng nguyên tinh thạch, tiện tay đặt ở trong đập phủ. Lần này, hắn cũng không có trực tiếp nghiền nát những này nguyên tinh thạch. Kể từ đó, nguyên tinh thạch trung năng lượng sẽ chậm chạp tiêu tán ra. Ngũ hành phúc địa không gian cũng sẽ chậm chạp mở rộng, mà không phải giống trước đó như thế, xuất hiện kịch liệt biến động. Hắn lại lấy ra một khối màu vàng đất trong suốt tinh thạch, khối này tinh thạch toàn thân tản ra ngũ sắc tinh quang, xem xét liền không tầm thường. Vật này chính là Đồng Sơn Trạm Thần Điện bên trong móc ra nguyên tinh thạch, đây chính là Đồng Sơn Sơn Thần chết rồi, trong cơ thể tinh hoa biến thành. So sánh cùng nhau, Huyền Hoang Xuyên bên kia có được nguyên tinh thạch, liền là một đống tảng đá vụn. Tiện tay đem nguyên tinh thạch đặt ở hang động đá vôi bên trong, liền một lần nữa trở về trên mặt đất. Lúc này, hắn cảm ứng được toàn bộ ngũ hành phúc địa còn đang không ngừng mở rộng. Chỉ là bởi vì nguyên tinh thạch không có bị ép thành bụi phấn, khuyết trương tốc độ cực chậm, người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Vì ứng đối tương lai đại chiến, ta cũng chỉ có thể làm nhiều chuyện như vậy. Hy vọng đại chiến tới càng trễ một chút, ta những ngày chuẩn bị chiến đấu biện pháp cũng có thể phát triển thêm một chút thời gian, tương lai cũng liền có thể phát thêm vùng ra một chút tác dụng. Chương 310, Tử Phủ Hậu Kỳ chương 310, Tử Phủ Hậu Kỳ ngũ hành phúc địa tiềm lực cực cao, nhưng cũng không tốt lợi dụng. Thổ nhưỡng phương diện, chỉ là có 10 cái thảo đầu thần ngưng tụ thổ nhưỡng, dưới mắt còn có thể thích hợp dùng. Nhưng lâu dài đến xem, khẳng định là không đủ dùng. Dưới mắt cũng không cần lại làm ra cải biến, chờ sau này toàn bộ phúc địa diện tích lớn hơn, lại an bài càng nhiều nhân thủ cũng không mượn. Thổ nhưỡng vấn đề cũng không lớn, chân chính phiền phức vẫn là vấn đề nước. Ngũ hành phúc địa cuối cùng chỉ là phúc địa, mặc dù có thể thai nghén linh mạch, còn có bầu trời tồn tại, nhưng không có gió sương mưa tuyết. Đổ vào linh điển, chỉ có thể dựa vào kim thủy hà cùng huyền âm hồ. Kim thủy hà nguồn nước, toàn bộ nhờ trên ngũ hành sơn những cái kia linh tuyển. Cách kim thủy hà cùng huyền âm hồ so sánh địa phương xa, không có bao nhiêu nước có thể dùng. Hiện tại ngũ hành phúc địa chỉ có phương viên mấy chục dặm, còn miễn cưỡng có thể chèo chống. nhưng bây giờ ngũ hành phúc địa đang không ngừng mở rộng, kim thủy hà chi thủy chẳng mấy chốc sẽ không đủ dùng. Kỳ thật huyền âm hồ bên trong nước, hơn phân nửa là đến từ bên ngoài bạch giao hà nước bổ sung. Nếu là có thể đầy đủ lợi dụng huyền âm hồ nước, cũng là không cần lo lắng thiếu nước. Nhưng huyền âm hồ bên trong thủy ẩn ngậm lấy âm khí nồng nặc, rất nhiều linh thực không thể trực tiếp đổ vào. Phải giải quyết vấn đề nước, chỉ có một loại phương pháp, đó chính là để ngũ hành phúc địa có được mưa xuống. Trong lòng Vương Huyền Lân thầm than, như ngũ hành phúc địa là một mảnh động thiên liền tốt, động thiên bên trong có gió sương mưa tuyết, căn bản không cần như thế quan tâm. Tuy nói phúc địa có trưởng thành là động thiên khả năng, nhưng khả năng này vốn là cực kỳ bé nhỏ. Nhất là ngũ hành phúc địa bản nguyên đã từng bị hao tổn nghiêm trọng, suýt nữa hoàn toàn sụp đổ, tiến thêm một bước hy vọng gần như tại không. Không thể để cho ngũ hành phúc địa có được thiên nhiên nước mưa, vậy cũng chỉ có thể dùng thần nói thủ đoạn hành vân bố vũ. Trước đó, Vương Huyền Lân thỉnh thoảng liền sẽ thi triển thủ đoạn, tại phúc địa bên trong hành vân bố vũ, thậm chí sẽ vận dụng chút ít trường sinh tuyệt nước. Nhưng bây giờ cần quản sự tình càng ngày càng nhiều, ngũ hành phúc địa diện tích về sau cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Chỉ dựa vào mình, rất khó hoàn toàn thỏa mãn tương lai ngũ hành phúc địa linh điển dùng nước nhu cầu. Cái này cần sắc phong một vị thủy thần, chuyên môn phụ trách toàn bộ ngũ hành phúc địa mưa xuống. Vương Huyền Lân nuôi dưỡng không ít khu vân lực sĩ, đều là hành vân bố vũ hảo thủ. Nhất là Mạc Lý, đảm nhiệm Bạch Giao Hà khu vân thống lĩnh mấy chục năm, tư lịch đã rất sâu. Mà lại hắn tính cách trầm ổn, không giống thôn Giang Long như thế chậm ngừng, phi thường thích hợp đảm nhiệm một phương thủy thần. Nghĩ đến đây, hắn lúc này thông qua giáo hóa lệnh, đem Mạc Lý chiêu đi qua. Không bao lâu, Mạc Lý liền tới đến ngũ hành phúc địa bên trong. Nhìn thấy Vương Huyền Lân về sau, liền cúi người hành lễ, tham kiến tôn thần. Bây giờ Mạc Lý đã không còn là lúc trước cái kia mặt đen đồng tử, mà là một tên người mặc bảy cá văn trường bào mặt đen thanh niên. Hắn đã qua năm mới trăm tuổi, cho dù là tại cá chép loại yêu thú bên trong, cũng thuộc về trắng niên. Bất quá, tu vi của hắn tiến triển thật sự là chậm chạp. Cho tới bây giờ cũng mới luyện khí 9 tầng, ngay cả trúc cơ đều không đủ. Mạc Lý ngộ tính rất mạnh, tại trăm năm trước liền lĩnh hội đến một môn bản mệnh pháp thuật. Vương Huyền Lân vốn cho là hắn có cái gì đặc thù huyết mạch, nhưng những năm này quá khứ, hắn một mực không có biểu hiện ra chỗ hơn người. Hiện tại xem ra, hắn rất có thể chỉ là linh trí cùng thiên phú so đồng loại cao một chút, lại thêm một chút vận khí thành phần, lúc này mới có thể lĩnh ngộ được bản mệnh pháp thuật. Bất quá, Mạc Lý tại thủy thuộc tính pháp thuật phương diện thiên phú, quả thật có chút chỗ độc đáo. Hiện tại hắn bằng vào tự thân ngộ tính, đã ngưng tụ ra mây đen chân ý. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, ngươi cảm thấy phương này phúc địa như thế nào? Mạc Lý không biết hắn mục đích, chỉ có thể từ mình chuyên nghiệp góc độ đến bình phán. Cái này phúc địa ngăn cách, là cái trồng trọt linh dược nơi tốt. Chỉ là, thuộc hạ nghe nói phúc địa bên trong không có nước mưa. Nếu là đại quy mô mở linh điển, chỉ sợ dùng nước phương diện là cái vấn đề. Hắn có thể nhìn thấy điểm này, Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc. Mạc Lý mặc dù thiên phú tu luyện đồng dạng, nhưng linh trí của hắn thậm chí so thôn Giang Long mấy cái kia thủng cơm mạnh hơn. Cho dù là tiểu Đà Long, cũng chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc, không có mệnh lệnh chỉ huy, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng Mạc Lý khác biệt, hắn sẽ động đầu óc suy nghĩ. Đây cũng là ta tìm ngươi tới nguyên nhân, tương lai ngũ hành phúc địa lại không ngừng mở rộng, linh điển cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Dựa vào Kim Thủy Hà, đổ vào không được không ít linh điển. Cho nên, ta liền muốn tại Kim Thủy Hà cùng Huyền Âm Hồ chung sách phong thủy thần, chấp trưởng ngũ hành phúc địa mưa gió. Mà ngươi, chính là ta chọn lựa thủy thần. Nghe vậy, Mạc Lý hơi kinh ngạc, tôn thần, cái này chỉ sợ không được a. Thần đạo mặc dù có không ít dị loại phong thần ví dụ, nhưng những thần linh này phần lớn là tổng thần. Cho dù là đảm nhiệm một phương chủ thần, cũng chỉ có thể tại xa xôi địa khu. Giống ngũ hành phúc địa loại này chỗ yếu hại, là tuyệt đối sẽ không để dị tộc đảm nhiệm chủ thần. Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười, yên tâm, ta đã để ngươi tới làm cái này thủy thần, tự nhiên là tin được ngươi. Bất quá, ngũ hành phúc địa cần giữ bí mật. Ngươi cái này Huyền Âm Hồ thủy thần có thể quản hạt ngũ hành phúc địa bên trong thủy mạch, nhưng lại không thể tại thần đỉnh lưu danh, ngươi có bằng lòng hay không? Mạc Lý không cần nghĩ ngợi, lúc này túi người hành lễ, thuộc hạ nguyện ý. Vương Huyền Lân hài lòng gật gật đầu, tốt, ngươi có thể từ thủ hạ ta những cái kia khu vân lực sĩ bên trong chọn lựa ra người có thể tin được tay, đảm nhiệm ngươi thuộc hạ tổng thần. Nam Sơn thủy phủ ngoại trừ bồi dưỡng lượng lớn tuần hà lực sĩ, dùng cho chinh chiến bên ngoài, còn nuôi dưỡng không ít khu vân lực sĩ, bây giờ số lượng đã qua ngàn. Toàn bộ Nam Sơn huyện mây mưa sự tình, bình thường đều là giao cho đám này khu vân lực sĩ quản lý. Thời gian 2 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 123 tuổi. Lúc này, hắn ngay tại Nam Sơn thủy phủ hậu viện một gian trong mật thất quanh chân ngồi tính toán. Mặc dù không có hấp thu nhiều ít linh khí, nhưng hắn khí thế toàn thân cũng đang không ngừng kéo lên. Trung đan điền bên trong là một cái cực lớn màu tím viên cầu, phía trên mang theo 9 con rồng văn, còn có một đóa ngũ sắc tường vân, đúng là hắn tự phủ. Bây giờ, kia đóa ngũ sắc tường vân đã có phương viên hơn 10 trượng, ở trung tâm vòng xoáy cũng hết sức rõ ràng, vô số linh khí cùng nguyên linh tử khí bị hút vào trong đó. Cái này màu tím viên cầu bình chướng chừng dày hơn một xích, xuyên thấu qua bình chướng vào trong nhìn, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một mảnh sơn hà. Mà bình phong này lúc này còn tại chậm rãi tăng dày, cơ hội hoàn toàn mở đủ. Đột nhiên, 11 đạo nhan sắc khác nhau lưu quang từ đạo cơ bên trong dâng lên, không ngừng dung nhập tử phủ bình chướng bên trên. Nửa ngày thời gian trôi qua, lưu quang rốt cục biến mất. Vương Huyền Lân cả người khí thế cũng đạt tới tử phủ hậu kỳ cấp độ. Hắn tử phủ bình chướng ngoại trừ trở nên dày đặc một chút, tựa hồ không có biến hóa khác. Nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện tử phủ bình chướng bên trên có 11 đoàn cực kỳ ảm đạm lại mơ hồ lục văn, cùng thần thông hạt giống bên trong ẩn chứa thiên đạo lục văn cực kỳ tương tự. Những này lục văn chính là hắn tử phủ 11 đạo nền tảng tiểu thần thông ngưng tụ đến. Tử phủ bình chướng trên xuất hiện thiên đạo lục văn, đây là tử phủ hậu kỳ tiêu chí. Toàn bộ tử phủ hậu kỳ tu luyện mục tiêu chủ yếu liền là tăng lên nền tảng tiểu thần thông. Chờ tiểu thần thông trưởng thành đến tầng thứ nhất định, liền có thể hóa thành thiên địa chi tiểu, trực tiếp câu thông linh vực. Những năm gần đây, ta bằng vào hoàn mỹ công pháp, cùng trưởng không thủy vực, tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh. Đến tử phủ hậu kỳ, tu vi tiến độ muốn nhìn nền tảng tiểu thần thông lực lượng. Tu luyện tới tử phủ đỉnh phong, coi như không phải chuyện đơn giản. Nếu là toàn bộ nhờ tự thân lĩnh hội, muốn tu luyện tới tử phủ đỉnh phong, nói ít cũng phải trên 100 năm thời gian. Cũng may ta có ngũ phẩm ngộ đạo linh cảnh tương trợ, trong vòng 30 năm tu luyện tới tử phủ đỉnh phong, nên không phải việc khó. Chương 311, Cao Minh Khôi lỗi cơ quan. Chương 311, Cao Minh Khôi lỗi cơ quan. Vương Huyền Lân lúc trước mở sơn hà dưỡng long phủ nền tảng tiểu thần thông chỉ có 9 cái. Về sau dung nhập ngũ hành ngụy linh phủ, sinh hỏa phần thiên cùng động thạch kim mang 2 cái tiểu thần thông, cũng thành tử phủ nền tảng. Tương lai nền tảng tiểu thần thông muốn hóa thành thiên địa chi tiểu, tự nhiên là đều muốn tăng lên. Nền tảng tiểu thần thông mở quá nhiều, tử phủ hậu kỳ ngưỡng cửa này liền không tốt lắm. Có thật nhiều tu sĩ mơ tưởng xa vời, mở bên trong tử phủ, nền tảng tiểu thần thông quá nhiều. Tại tử phủ hậu kỳ, liền sẽ bị kẹt trên một tay. Thậm chí có chút tu sĩ thẳng đến thọ nguyên hao hết, đều không thể tu luyện tới tử phủ đỉnh phong. Vương Huyền Lân tính một cái tuổi của mình, nếu là có thể tại trong vòng 30 năm tu luyện tới tử phủ đỉnh phong, lại tiêu 1-20 năm củng cố tu vi. Chờ kết đan thời điểm, cũng mới không đến 180 tuổi. 200 tuổi trước đó kết đan, đây là bất thế gia thiên tài trình độ. Cho dù là các thế lực lớn hoạch tâm đệ tử bình thường cũng đều là 200 tuổi ra mặt thời điểm kết đan. Nghĩ đến tuổi của mình, Vương Huyền Lân không khỏi có chút thổ thức, lúc trước ta vừa tới Nam Sơn Huyền lúc, bất quá 23 tuổi. Bây giờ ta 123 tuổi, vừa bật đi qua 100 năm. 100 năm trước, ta bất quá là luyện khí tầng 5 tiểu lâu la. Toàn bộ nhờ sư tôn tên tuổi cùng mạnh sư bá, Trương sư bá chiếu cố, mới có thể tại Nam Sơn Huyền miễn cưỡng đặt chân. 100 năm sau hôm nay, ta đã là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Bằng vào địa lợi, chỉ sợ toàn bộ Du Long quận, cũng chỉ có sư tôn có thể thắng được ta. Đúng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến thanh âm. Tôn thần, Thạch Long Sơn xảy ra chuyện. Vương Huyền Lân theo tiếng tìm kiếm, phát hiện là Minh Nha. Lúc trước mình dùng Đồng Sơn Sơn thần bảo ấn lực lượng, sắp phong hắn làm Tuần Sơn lực sĩ. Cái này thời gian mấy năm, hắn một mực tại Thạch Long Sơn một vùng tuần sát. Tại Minh Nha tác dụng dưới, bây giờ hắn đã ngưng tụ ra Thạch Long Sơn Sơn thần quyền hành. Chỉ là, cái này quyền hành còn phi thường không hoàn chỉnh, thức hải bên trong hình thành Thạch Long Sơn hư ảnh còn phi thường ảm đạm. Có thể là bởi vì Thạch Long Sơn là luyện hồn sơn chi mạch, nhận luyện hồn sơn chi chủ lực lượng ảnh hưởng. Cũng có thể là Đồng Sơn Sơn thần bảo ấn lực lượng không đủ mạnh, cấp đoạt trưởng khống quyền tiến độ không phải rất nhanh. Bây giờ lực độ trưởng khống cũng chỉ có ra mặt một thành. Nếu là cấp đoạt vô chủ đầm nước trưởng khống quyền, bằng vào tiên tiên thủy mạch đồ lực lượng, quá khứ đi một chuyến về sau, lực khống chế liền không chỉ một thành. Bất quá, thái cổ thần linh nắm giữ thiên đạo quyền hành, cũng không phải thần đỉnh thần đạo quyền hành có thể so sánh. Dù chỉ là 1% lực khống chế, liền đủ để thi triển các loại thủ đoạn. Mà lại, uy năng hơn xa thần đỉnh dạy bỏ ra thần đạo quyền hành. Vương Huyền Lân đối Thạch Long Sơn luôn luôn có chút coi trọng bên kia xảy ra chuyện, hắn tự nhiên muốn hỏi đến. Thạch Long Sơn bên kia xảy ra chuyện gì? Minh Nha lúc này nói, Thạch Long Sơn bút giá phong cổ tu động phủ mở ra, đám kia tán tu vào. Cũng không có quá nhiều đại hội công phu, liền liều mạng trốn thoát. Trong động phủ bay ra mấy đạo lưu quang, đem đám kia tán tu toàn bộ chém giết. Bút giá phong cổ tu động phủ sự tình, Vương Huyền Lân đều theo dõi mấy năm. Đám kia tán tu cũng sát thực đủ phế vật, một cái cổ tu động phủ trận pháp, sửng sốt gặm thời gian mấy năm. Nam Sơn thủy phủ dưới trướng tuần hà lực sĩ, đều phát hiện tung tích của bọn hắn. Nếu không phải Vương Huyền Lân nghĩ để bọn hắn làm kẻ chết hay, trước tiến vào động phủ tìm kiếm đường, sớm đã đem bọn hắn cầm xuống. Nghe nói bút giá sơn xảy ra vấn đề, hắn lúc này thi triển sơn thần quyền hành bên trong giám sát sơn nhạc quyền hành. Giám sát đầm nước quyền hành mặc dù cũng có thể dò xét bút giá sơn tình huống, nhưng dù sao cũng là thủy thần quyền hành. Dò xét sơn nhạc sự tình, chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, mà không cách nào dò xét đến chỗ sâu tình huống. Giám sát sơn nhạc quyền hành lại khác biệt, có thể nhìn thấy ngọn núi nội bộ tình huống. Nếu là kia cổ tu trong động phủ trận pháp không đủ cường hãn, giám sát sơn nhạc quyền hành có thể trực tiếp đem trong động phủ tình hình nhìn một cái không sót gì. Giám sát sơn nhạc quyền hành thi triển ra một máy mắt, toàn bộ Thạch Long Sơn tình huống đều hiện ra tại trước mắt hắn. Hắn đem thị giác khóa chặt tại trên bút giá phong, chỉ thấy giữa sườn núi cái kia động phủ trước cửa nằm mấy cỗ thi thể. Những thi thể này đều là ngực bị đuổi cái lỗ hổng, giống như là bị lợi nhận xuyên thấu. Vương Huyền Lân hướng động phủ cửa vào dò xét qua đi, cái này cổ tu trong động phủ trận pháp không thể tạo thành mảy may trở ngại. Vương Huyền Lân dễ như trở bàn tay xem đến tình huống bên trong. Chỉ thấy cửa vào đằng sau là một cái hành lang rất dài, đường hành lang bên trong luồn ngang lộn xộn nằm từng cỗ thi thể, chính là đám kia tán tu. Đường hành lang chừng hơn một dặm dài, tại đường hành lang đằng sau vậy mà đứng đấy ba bóng người. Phía trước nhất bóng người cầm trong tay đại thuẫn, bóng người thứ hai cầm trong tay trường thương, cái bóng người thứ ba cầm trong tay trường cung. Ba bóng người vừa vặn hợp thành một cái cả công lẫn thủ trận hình. Đường hành lang chật hẹp, không có tránh chuyển xê dịch không gian, tùy tiện tiến vào bên trong liền là cái bia sống, tất nhiên không hề có lực hoàn thủ. Hắn tra xét rõ ràng cái này ba đạo nhân ảnh, Vương Huyền Lân lấy làm kinh hãi. Cái này ba đạo nhân ảnh vậy mà không phải thật sự người, mà là ba bộ khôi lỗi. Mà lại, bọn hắn đều tản ra tử phủ cấp độ khí tức. Khôi lỗi thuật như thế tinh xảo, còn có uy năng như thế, nhìn đến động phủ này chủ nhân, là một không được khôi lỗi sư. Bên trong động phủ này, rất có thể có cao minh khôi lỗi thuật truyền thừa. Vương Huyền Lân cũng đã gặp không ít khôi lỗi, tu tiên giới bên trong, khôi lỗi chủng loại rất nhiều, hình người, hình thú cùng nói không nên lời danh hào dị hình khôi lỗi đều cực kỳ phổ biến. Trong đó có chuyên môn bắt chước nhân loại bộ dáng loại nhân khôi lỗi, cơ hồ nhìn không ra cùng chân nhân khác nhau. Bất quá, dạng này khôi lỗi bình thường cũng chính là dùng để huyết kỹ, tính thực dụng không mạnh. Mà cổ tu trong động phủ cái này ba bộ khôi lỗi, cơ hội nhìn không ra cùng chân nhân khác nhau. Tại bộ dáng như thế tiếp cận nhân tình huống hạ, còn có thể có không tầm thường sức chiến đấu, vậy thì càng thêm cứng hãn. Khôi lỗi điều khiển chi pháp có hai cái lưu phái, một cái là có thể tự chủ, một cái là không thể tự chủ. Cái trước cần tại luyện chế thời điểm, cắm vào người hoặc là yêu thú hồn phách, dùng hồn phách đến điều khiển khôi lỗi cụ thể hành động, mà khôi lỗi sư chỉ cần hướng hồn phách phát ra mệnh lệnh liền có thể. Thiếu hụt là chi phí cực cao, chứa lượng hồn phách cần thiết hồn tinh rất khó tìm kiếm, mà lại hồn tinh là tiêu hao phẩm, cần không ngừng bổ sung. Mà cái sau liền không cần dung nhập hồn phách, dạng này khôi lỗi làm bất cứ chuyện gì đều cần tu sĩ đến điều khiển. Mặc dù dùng cực kỳ phiền phức, nhưng chi phí cực thấp. Cái này ba bộ khôi lỗi có thể tự chủ ra tay, tất nhiên là tự chủ khôi lỗi. Nói cách khác, khôi lỗi trong cơ thể có hồn phách điều khiển. Nhưng đây là tại Thạch Long Sơn, nhận luyện hồn sơn lực lượng ảnh hưởng, rất bất lợi tại khôi lỗi bảo tồn. Khôi lỗi tại nhiều năm về sau còn có thể bảo trì sức chiến đấu, cái này phi thường không tầm thường. Vương Huyền Lân đối khôi lỗi thuật truyền thừa là cảm thấy hứng thú vô cùng, rốt cuộc Quỷ Vương Bí Điển vốn là phi thường thích hợp phụ tu phụ trận cùng khôi lỗi thuật trở truyền thừa. Mình thân có nhiều cái hư hồn, liền có thể đồng thời điều khiển nhiều cái khôi lỗi. Hồn bực bên trong có không ít hồn bục, có thể dùng hồn bục đến làm khôi lỗi chi hồn, chế tạo khôi lỗi. Trọng yếu nhất chính là Hoàng Tuyền Quỷ Quốc bên kia sản xuất lượng lớn hồn tinh. Trước đó từ Vô Vọng Thành tiền nhiệm thành chủ Tiểu Kim Khố bên trong tìm đến lượng lớn dưỡng hồn ngọc, mà lại phẩm chất khá cao. Thứ này dùng để luyện chế khôi lỗi, có thể so sánh hồn tinh mạnh hơn nhiều. Nếu là có thể tìm tới khôi lỗi truyền thừa, Tinh Nguyên Tông liền có thể đại lượng chế tạo khôi lỗi. Mà lại, khôi lỗi chiến lực không thể khinh thường. Một chút đẳng cấp cao khôi lỗi, thậm chí có thể phát huy ra nguyên anh cấp bậc chiến lực. Nếu là có thể tại đây cổ tu trong động phủ tìm tới nguyên anh cấp bậc khôi lỗi, Tinh Nguyên Tông cũng có thể nhiều một ít bảo mệnh lực lượng. Chương 312, chí lấy cổ tu động phủ chương 312, chí lấy cổ tu động phủ chặn lấy đường hành lang ba tôn khôi lỗi, Vương Huyền Lân vẫn là cực kỳ trông mà thèm. Không biết trong động phủ chôn bao nhiêu năm, cũng còn có thể có được tử phủ chiến lực. Hắn vốn có thực lực, rất có thể đạt tới cảnh giới kết đan. Dù chỉ là thủ pháp luyện chế, cũng có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Nếu như có thể nói, cái này ba tôn khôi lỗi phải tận lực bảo toàn. Đến lúc đó, ta phân ra một đạo hư hồn dung nhập khôi lỗi trong cơ thể, có thể để bọn hắn giúp ta xử lý rất nhiều tạp vụ. Ta đang bế quan thời điểm, cũng có thể để khôi lỗi thay ta tọa trấn các nơi. Sau đó, hắn tiếp tục hướng động phủ chỗ sâu dò xét. Trong động phủ tình huống ngược lại là có chút phức tạp, tựa hồ là đang thiên nhiên hang động đá vôi cơ sở trên cải tạo mà thành. Nội bộ lối đi 7 lần quặc 8 lần rẽ, đường rẽ rất nhiều. Lối đi bên trong còn có lượng lớn tạp bẫy. Một chút đường rẽ bên trong, thậm chí còn có tử phủ cảnh khôi lỗi trong bóng tối mai phục. Mà lại, lối đi chung quanh đạt được trên vách đá, còn có rất nhiều trận pháp tồn tại. Mặc dù có thật nhiều không chọn vẹn chỗ, nhưng cũng không thể khinh thường. Trọng yếu nhất chính là, nơi này là Thạch Long Sơn, khoảng cách luyện hồn sơn quá gần, nhận luyện hồn sơn lực lượng áp chế, thần thức không cách nào bình thường thi triển. Coi như đi vào tu sĩ có thể đánh được đường hành lang bên ngoài ba tôn tử phủ khôi lỗi, cũng phải bị lối đi này bên trong trận pháp cùng cạm bẫy dày vò chết. Tử phủ tu sĩ nếu là sững sờ xung vào, tất nhiên không có đường sống. Nếu không phải nắm giữ lấy sơn thần quyền hành, Vương Huyền Lân tuyệt đối không dám mình đi thăm dò động phủ này. Tại bút giá phong ngọn núi nội bộ tìm kiếm sau một hồi lâu, hắn rốt cuộc tìm được một chỗ đặc biệt rộng rãi địa phương. Chỉ thấy nơi này là một chỗ phương biên ngàn trượng nhà đá, có rõ ràng người vì mở vết tích, còn có không ít hai người ôm hết lớn như vậy cột đá làm chèo trống. Trên mặt đất mở ra không ít linh điển, trong linh điển trồng trọt linh thực có thể nói là đủ loại, chừng mấy chục loại. Còn có một loại thất phẩm linh cốc, có chút bất phàm. Thất phẩm linh cốc giá trị cũng không thấp, trực tiếp ăn linh cốc, đối tu sĩ tác dụng liền không kém hơn rất nhiều thất phẩm đan dược. Nếu là có thể đại quy mô trồng trọt, mang tới chỗ tốt tuyệt đối không ít. Tại đây mảnh trong linh điền trung tâm, còn có một chút linh tuyển. Đổ vào linh điền cần thiết nước, đều là đến từ cái nhìn này linh tuyển. Tại linh điền phía trên nham thạch mái vòm bên trên, còn mang theo một kim nhất trắng hai viên bảo châu. Kim sắc bảo châu tản ra nóng rực kim sắc quang mang, ẩn chứa trong đó nồng đậm dương khí, cùng ánh nắng giống nhau đến 7-8 phần. Mà bảo châu màu trắng tản ra ôn hòa hào quang màu nhũ bạch, ẩn chứa trong đó tinh thuần âm khí, cùng ánh trăng giống nhau đến 7-8 phần. Cái này linh điền cũng không phải là không người quản lý, mà là có một từng cái chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi khôi lỗi quản lý. Vương Huyền Lân đối mảnh này linh điền rất có hứng thú, cái này linh điền có chút ý tứ, dùng khôi lỗi quản lý linh điền, tiết kiệm xuống không ít nhân lực. Kia hai viên bảo châu cũng cực kỳ không tầm thường, vậy mà có thể bắt trước nhật nguyệt ánh sáng. Phúc địa bên trong không có nhật nguyệt tinh thần, dùng đồng dạng thủ đoạn trồng trọt linh dược, là so ngoại giới hơi kém. Nếu là có thể học được cái này luyện chế bảo châu tay nghề, về sau ngũ hành phúc địa tiềm lực tất nhiên sẽ gia tăng không ít. Rất nhiều linh thực đối nhật nguyệt tinh hoa vẫn là lại cần. Tuy nói không có nhật nguyệt tinh hoa cũng có thể sinh trưởng, nhưng tóm lại là kém một chút. Linh điền trung quanh còn có một bộ tử phủ cảnh khôi lỗi trông coi. Vương Huyền Lân tiếp tục dò xét, rất nhanh liền tại dược viên trô vách đá trung quanh phát hiện một đạo ẩn tàng môn hộ. Tại môn hộ đằng sau lại là một cái nhà đá, bất quá cái này nhà đá tương đối nhỏ, chỉ có 10 trượng vuông. Thạch thất nội bộ có cái bàn giường, thoạt nhìn như là phòng ngủ chỗ. Ở trên một chiếc bàn đá bày biện một chồng kim thư ngọc sách, còn có hai khối lệnh bài. Trên giường có một bộ xương khô, hai cốt bên trong kẹp lấy một viên lớn chừng bàn tay mâm tròn. Cái này mâm tròn phía trên có kim bạch hai màu thái cực đồ, thoạt nhìn như là một khối la bàn. Cái này thái cực mâm tròn chính là một kiện tam phẩm pháp bảo, hẳn là cái này xương khô bản mệnh pháp bảo. Ở trên giường còn có một viên hai màu trắng đen chiếc nhẫn, nhìn có chút bất phàm, hẳn là đẳng cấp cao pháp khí chứa đồ. Nhìn đến cái này cổ tu động phủ chủ nhân, chính là một vị kết đan tu sĩ, mà lại có thể là âm dương song thuộc tính tu sĩ. Dạng này tu sĩ, tám thành là mở âm dương linh phủ, chết rồi tử phủ hóa sinh ra phúc địa khả năng không nhỏ. Nếu là tồn tại phúc địa, vậy coi như quá tốt rồi. Bất quá, động phủ này bên trong còn có hơn 20 cỗ tử phủ cánh khôi lỗi. Lại thêm còn có thể phát huy ra tác dụng trận pháp, liền xem như sư tôn đi bảo, cũng rất khó toàn thân trở ra. Xông vào đi bảo, cho dù là có thể công phá động phủ, bên trong đồ tốt cũng bị phá hư không sai biệt lắm, hoàn toàn là được không bù mất. Động phủ này chỉ có thể chỉ lấy, không thể cường công. Có lẽ, ta có thể mượn nhờ sơn thần quyền hành, trực tiếp tiến vào hải cốt vị trí. Bàn kia trên bàn hai cái lệnh bài, có lẽ có điều khiển khôi lỗi cùng trận pháp tác dụng. Chỉ cần có thể khống chế lại khôi lỗi cùng trận pháp, động phủ này cũng liền tại ta trưởng khống bên trong. Vương Huyền Lân lúc này đem động phủ phòng ngủ chung quanh trận văn đều tỉ mỉ ghi chép lại, để hồn vực bên trong tinh thông trận pháp quỷ bộ phân biệt. Trải qua quỷ bộ một phen thôi diễn về sau, phát hiện những trận pháp này có chút cao minh, đối các loại độn thuật phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, nhưng không có phòng ngự hồn phách thủ đoạn. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân khắp khuôn mặt là vui mừng, động phủ này chủ nhân quá mức tin tưởng luyện hồn sơn lực lượng. Hắn coi là bằng vào luyện hồn sơn lực lượng, âm hồn căn bản không dám tới gần. Ta nếu là đem sơn thần quyền hành bên trong đảo núi độn địa quyền hành ban cho hồn bộ, liền có thể để hồn bộ không nhìn luyện hồn sơn lực lượng. Kia cổ tu động phủ đối âm hồn hoàn toàn không có phòng bị thủ đoạn, ta liền có thể để âm hồn trực tiếp độn đi vào, dùng lệnh bài khống chế khôi lỗi cùng trận pháp. Đến lúc đó, ta liền có thể cầm xuống hoàn chỉnh động phủ. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này từ hồn bực bên trong xách ra một cái trúc cơ cảnh hồn bộ, dẫn động đồng sơn sơn thần bảo ấn lực lượng, ban cho hắn đảo núi độn địa quyền hành. Sau đó ly khai Nam Sơn thủy phủ, thi triển Khảm Thủy Du Long tiểu thần thông, một đường hướng Bút Giá Sơn bên kia tiến đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới Bút Giá Sơn giữa sườn núi động phủ trước cửa. Lúc này thả ra hồn bộ, dẫn dắt hắn tiến về trong động phủ phòng ngủ. Kia hồn bộ lúc này tại Bút Giá Sơn hành động tự nhiên, hoàn toàn không nhận luyện hồn sơn lực lượng ảnh hưởng. Tại Vương Huyền Lân chỉ dẫn hạ, hắn lúc này thi triển đảo núi độn địa quyền hành, trong nháy mắt chui vào trong lòng núi. Trung quanh trận pháp đối nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mấy chục giây về sau, hồn bộ liền tới đến trong phòng ngủ. Hắn tiện tay cầm lên bàn trên một viên lệnh bài, đem thần thức cùng pháp lực rót vào trong đó. Trong chốc lát, trong động phủ hết thảy trận pháp đều tại hắn ý thức bên trong hiện ra. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, liền đem trong động phủ một đạo trận pháp đóng lại. Thấy thế, trong lòng Vương Huyền Lân vui mừng, quả nhiên không sai, lệnh bài này có thể điều khiển trận pháp. Một khối khác lệnh bài nếu là có thể điều khiển khối lỗi, ta liền có thể trưởng khống cả tòa động phủ. Hồn bộc lúc này cầm lên một cái khác tấm lệnh bài, đem thần thức cùng pháp lực rót vào trong đó. Toàn bộ trong động phủ từng cái khối lỗi, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, canh giữ ở động phủ đường hành lang bên trong bộ ba bộ khối lỗi, liền lập tức ngừng vận chuyển, tiến vào trạng thái ngủ đông. Vương Huyền Lân thấy thế cực kỳ vui mừng, lần này ổn, toàn bộ động phủ đều tại ta trưởng khống bên trong, ngay cả cái này mười mấy bộ tử phủ cảnh giới khôi lỗi cũng đều có thể tiếp tục sử dụng. Động phủ chủ nhân trong truyền thừa, tất nhiên có khôi lỗi thuật truyền thừa. Có truyền thừa cùng có sẵn khôi lỗi tương trợ, mô phỏng khôi lỗi cũng phí không có bao nhiêu công phu. Chương 313, thần thổ hóa linh chương 313, thần thổ hóa linh tuy nói đã hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ động phủ khống chế đầu mối then chốt, nhưng Vương Huyền Lân vẫn không có tự mình tiến vào động phủ. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy chỉ có hai khối lệnh bài. Kia hải cốt bên cạnh em Dương La Bàn, cùng trên giường chiếc nhẫn, đều không phải phản phẩm. Một rằng mặt có cái gì âm hiểm thủ đoạn, mình chẳng phải là trúng chiêu. Hồn bộc chỉ cần xông đi vào liều mạng là được rồi, hắn cái chủ nhân này cần cân nhắc đến liền có thêm. Hắn thông qua hồn bộc thôi động lệnh bài, để trong động phủ tất cả chiến đấu hình khôi lỗi toàn bộ tiến vào trạng thái ngủ đông. Liền ngay cả trong động phủ tất cả trận pháp, cũng đều bị quan bế. Hồn bộc đem động phủ trong phòng ngủ hết thể khả năng vật có giá trị, đều vơ vét đến không còn một mảnh. Lần nữa thi triển đào núi độn địa quyền hành, từ Bút Giá Sơn trong lòng núi chui ra. Hồn bộc đi vào Vương Huyền Lân trước mặt, đem động phủ trong phòng ngủ bảo vật đều giao tới. Vương Huyền Lân tiếp nhận những vật này, tiện tay đem kia âm dương la bàn, chiếc nhẫn cùng rất nhiều điển tịch cùng nhau thu nhập trong đạo trường. Làm tốt đây hết thể về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có đạo trận để lấy, coi như những vật này thật có cái gì cho ngu ngốc, cũng không bay ra khỏi tiêu đến. Sau đó, hắn lại mệnh lệnh hồn bộc tiến vào động phủ, đem bên trong tử phủ cảnh khôi lỗi từng kiện rời ra. Vương Huyền Lân đồng dạng đem những khôi lỗi này đều thu nhập trong đạo trường. Hồn bộc nhiều lần ra vào động phủ, từ đầu đến cuối không có ngoại ý muốn nổi lên. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tự mình tiến vào trong động phủ. Trước đó đã dò xét qua, trong động phủ vật có giá trị cũng liền chỉ còn dược viên bên kia. Bên trong sinh trưởng rất nhiều linh dược, tuy nói không phải đặc biệt hi hữu chủng loại, nhưng năm tuổi hồ cũng không thấp. Trọng yếu nhất chính là dược viên phía trên nham thạch mái vòm bên trên còn có hai viên bảo châu, có thể thả ra ánh nắng cùng ánh trăng, thứ này giá trị nhưng quá cao. Vương Huyền Lân đi vào dược viên bên trong, đầu tiên liền tới đến thất phẩm linh cốc bên cạnh. Cái này linh cốc tương tự lúa nước, thân thân như là hoàng ngọc đồng dạng, lại là thất phẩm linh cốc. Nhìn đến, đây cũng là Ung Lương hai châu tiếng tăm lừng lẫy hoàng ngọc cây lúa. Vật này sản lượng không thấp, một năm thu một mùa, nhưng sinh hạt thóc 200 cân trở lên. Mà lại, thứ này đối linh điển thổ nhượng yêu cầu không cao, chỉ là đối nước yêu cầu cực cao. Nam Sơn huyện lượng nước dồi dào, lại giàu có linh lực, chính thích hợp trồng trọt loại này linh cốc. Hắn đem thần thức triển khai, do xét những linh dược này phẩm cấp, rất nhanh liền phát hiện vài quặng tam phẩm linh dược. Hắn tới đến một gốc cây nhỏ bên cạnh, chỉ thấy cái này cây nhỏ chỉ có 3 thước đến cao, cành lá nhìn cực kỳ phổ thông. Tỉ mỉ xem xét, liền có thể phát hiện tại cành lá thấp thoáng bên trong có mấy quả bạch ngọc đồng dạng quả nhỏ. Cái quả này chỉ so với đậu nành hơi lớn, linh quang nội liễm, nhìn cũng là thường thường không có gì lạ. đem thần thức dò vào quả bên trong, liền có thể phát hiện tích chứa trong đó lấy lượng lớn tinh thuần năng lượng. Cái quả này tên là Ngọc Lộ quả, là phụ trợ tử phủ đỉnh phong tu sĩ kết đan linh vật một trong. Ngọc Lộ cây ăn quả này mầm về sau, cần đạt tới ngàn năm thụ linh mới có thể bắt đầu kết quả. Quả mỗi 500 năm thành thụ một lần, cho dù là dùng các loại thần nông thuật bồi dưỡng, cũng cần 200 năm thời gian mới có thể để cho quả thành thụ một lần. Không nghĩ tới, tại cổ tu trong độc phủ còn có thể tìm tới loại bảo vật này. Trước đó dùng giám sát sơn nhạc quyền hành cưỡi ngựa xem hoa dò xét một lần, còn chưa phát hiện vật này. Nghe nói, ăn vào một viên ngọc lộ quả, có thể gia tăng 2 thành kết đan tỷ lệ thành công. Có thứ này tại, Tĩnh Nguyên Tông tại kết đan thế lực bên trong, cũng coi là nội tình thâm hậu. Sau đó, hắn lại xem xét các linh dược khác, còn tìm đến không ít đồ tốt. Tỷ như phụ trợ tử phụ tu sĩ tu luyện tứ phẩm linh dược vảy tím sâm, nơi này có vài quặng ngàn năm dược linh. Còn có phụ trợ kết đan tu sĩ tu luyện tam phẩm linh dược tử kim ngó sen, dược viên bên trong có 2 gốc ngàn năm dược linh. Ta còn đánh giá thấp mảnh này dược viên giá trị, có thể tại nhỏ như vậy phạm vi bên trong, nuôi sống nhiều như vậy 3-4 phẩm linh dược. Không nói linh dược, vẹn vẹn là mảnh này dược viên giá trị, liền có thể giá trị mấy trăm triệu tiền hương hỏa. Nếu là phá hủy, nhưng thì thật là đáng tiếc. Vẫn là bảo trì nguyên dạng, mời sư tôn qua đến xem thử, nói không chừng có thể tăng lên lão nhân gia người thần nông thuật trình độ. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân chỉ là thu một chút linh dược hạt giống, cũng không hề động vật gì khác. Lại từ trong đạo trường lấy ra những cái kia luyện khí cảnh khối lỗi, cũng mở ra dược viên bên trong trận pháp, để dược viên tiếp tục vận chuyển xuống dưới. Sau đó, hắn lập tức cho Tĩnh Nguyên chân nhân truyền lại tin tức, nói cho hắn biết tình huống bên này. Một khắc đồng hồ về sau, Tĩnh Nguyên chân nhân cũng lặng lẽ đi tới trong độc phủ. Tại Vương Huyền Lân chỉ dẫn hạ, hắn tới đến dược viên bên trong. Nhìn trước mắt dược viên, Tĩnh Nguyên chân nhân trợn cả mắt lên. Hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, tiện tay từ dược viên trong linh điền cầm ra đến một nắm đất ngưỡng. Cha xét rõ ràng hồi lâu, mới thở dài một tiếng, cái này thần nông thuật quả nhiên là cao minh. Chỉ là dùng nước linh tuyền đổ vào, lại thêm rơm rạ cùng linh dược phế thải, liền có thể duy trì được tam phẩm linh điền. Nhìn động phủ này bên trong tình huống, ít nhất phải có hơn ngàn năm không ai xử lý. Chỉ dựa vào một chút luyện khí cảnh khôi lỗi quản lý, tuyệt đối không có khả năng duy trì dược viên vận chuyển bình thường ngàn năm. Vương Huyền Lân chỉ phía trên, có phải hay không là kia 2 viên bảo châu nguyên nhân? Tĩnh Nguyên chân nhân ngẩng đầu nhìn phía trên 2 viên bảo châu, cái này tựa hồ là trong truyền thuyết Nhật Nguyệt bảo châu. Thứ này chính là vì bồi dưỡng đặc thù linh dược, chuyên môn luyện chế ra tới. Cái này 2 viên Nhật Nguyệt bảo châu đều là tam phẩm pháp khí, sát thực không tầm thường. Nhưng chúng nó chỉ có thể ảnh hưởng linh dược, mà không cách nào ảnh hưởng linh điền. Vương Huyền Lân lúc này dò hỏi, ngài ý là, nơi này ứng nên có một vị tinh thông thần nông thuật cao thủ, một mực tại quản lý dược viên. Thế nhưng là, động phủ này chủ nhân ngay cả xương cốt đều mục nát. Trong động phủ cũng không có tu sĩ hoạt động tung tích, làm sao có thể có thần nông thuật cao thủ? Tĩnh Nguyên chân nhân khẽ mỉm cười, cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là dùng thần nông thuật truyền âm, ai nói thần nông thuật cao thủ liền nhất định là tu sĩ? Đừng quên, một chút cỏ cây kim thạch hóa linh, đồng dạng có thể tinh thông thần nông thuật. Vương Huyền Lân lúc này hiểu được, chỗ này dược viên bên trong rất có thể ẩn giấu đi cái nào đó linh, có thể là một gốc linh dược hóa linh, cũng có thể là tảng đá hóa linh. Tuy nói nơi này khoảng cách luyện hồn sơn rất gần, hóa linh cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Thời gian dài không người quản lý dược viên, hẳn là giống Ngũ Hành Phúc Điệu bên trong dược viên như thế, khắp nơi đều là cảnh khô lá héo úa, chỉ có số ít vài quặng linh dược có thể miễn cưỡng sống được. Linh điền thổ cũng thoái hóa nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào huyền âm hồ nước tầm bổ mới có thể miễn cưỡng duy trì. Vô luận là thảo mộc chi linh vẫn là kim thạch hóa linh, đều cực thiện ẩn tàng. Muốn đem bọn hắn bắt tới, cũng không phải chuyện đơn giản. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân nảy ra ý hay. Hắn trong bóng tối thôi động Đồng Sơn Sơn thần bảo ấn, cả người tản mát ra một trận cực kỳ cường hãn uy áp. Liền ngay cả một bên Tĩnh Nguyên chân nhân cũng bị cái này uy áp chấn động đến không ngừng lùi lại. Vương Huyền Lân quát lên một tiếng lớn, "Sơn thần ở đây, nho nhỏ tinh linh, còn không ra bái kiến bản thần." Hắn nắm giữ bộ phận Thạch Long Sơn Sơn thần quyền hành, cái này một thân hét to bên trong, xen lẫn hiệu lệnh vạn linh quyền hành. Lâu dài sinh hoạt tại trên Thạch Long Sơn thần linh, trừ phi tu vi cực cao, nếu không đều sẽ bị cái này quyền hành trấn trụ, ngoan ngoãn ra nghe lệnh. Quả nhiên, hắn lời còn chưa dứt, một đạo run rẩy thanh âm vang lên, "Thần thổ hóa linh nguyên côn, tham kiến sơn thần." Chương 314, Diễn Thiên Thần Điện trưởng lão chương 314, Diễn Thiên Thần Điện trưởng lão sư đồ hai người theo tiếng tìm kiếm, mới phát hiện dược viên bên trong có một cái toàn thân màu vàng đất đồng tử chống rông xuất hiện. Cái này đồng tử chỉ có cao khoảng một thước, dáng rất mập mạp, có chút lấy vui. Bất quá, tiểu gia hỏa này bị sơn thần thần uy trấn trụ, ngay tại run lẩy bẩy. Vương Huyền Lân mượn nhờ Đồng Sơn Sơn thần bảo ấn ngưng tụ ra một viên giáo hóa lệnh, dung nhập nguyên khôn trong cơ thể. Sau đó mới thu một thân khí thế, "Ta đã cho ngươi gieo xuống giáo hóa lệnh. Nó có thể để linh trí của ngươi không ngừng đề cao, còn có thể tăng tốc độ tu luyện của ngươi. Nếu là ngươi thật tốt nghe lời, ta có thể ban cho ngươi một chút quyền hành, để ngươi trở thành phong thần. Ngươi nếu là muốn phản bội ta, ta cũng có thể tùy thời thông qua giáo hóa lệnh giết ngươi." Nguyên Khôn liền vội vàng không người hành lễ, "Sơn thần đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản loạn." Từ tiểu gia hỏa này nói chuyện hành động đến xem, Vương Huyền Lân cảm giác linh trí của hắn không thấp. Cỏ cây kim thạch hóa linh, ban đầu linh trí là phi thường thấp, căn bản là không có cách miệng nói tiếng người. Mà Nguyên Khôn không chỉ có biết nói chuyện, mà lại có thể nghe hiểu tương đối phức tạp tiếng người, còn có thể đối đáp trôi chảy. Hiển nhiên, lúc trước hắn hẳn là cùng nhân tộc từng có thời gian dài giao lưu. "Nói một chút ngươi bản thể là cái gì, là như thế nào hóa linh, cùng hóa linh về sau đến bây giờ kinh lịch." Nguyên Khôn vẫn là lòng còn sợ hãi, nhưng hắn linh trí đầy đủ cao, điều chỉnh sau một lát, liền bắt đầu êm tai nói. Về núi thần đại nhân lời nói, bản thể của ta là một khối khôn nguyên thần thổ, hóa linh chuyện lúc trước, ta không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Chờ có ấn tượng về sau, cũng đã là tại chủ nhân trong tay. Theo như hắn nói, hắn là tại quỷ môn hạp chợ quỷ bên trong mua được ta. Chủ nhân mua ta thời điểm, ta chỉ là đơn giản linh tính, sắp hóa thành linh tộc. Trải qua chủ nhân mấy chục năm bồi dưỡng, ta mới hóa thành linh tộc. Về sau, ta vẫn ở chỗ này mảnh dược viên bên trong, thay chủ nhân quản lý dược viên, không còn có rời đi. Nghe vậy, Vương Huyền Lân lấy làm kinh hãi. Khôn nguyên thần thổ lai lịch cũng không nhỏ, thứ này là mặt đất khôn nguyên chi khí ngưng tụ mà thành. Tại các loại linh ngưỡng bên trong, cũng coi là thượng đẳng. Đáng tiếc gia hỏa này sinh không gặp thời, nếu là tại thái cổ thời đại hóa linh, có lẽ có thời cơ trở thành thái cổ thần linh một viên. Thái cổ thời đại kết thúc về sau, thiên địa phát sinh đại biến, sinh linh căn nguyên giảm mạnh. Từ động phủ này bố trí đến xem, nguyên khôn chủ nhân hẳn là cũng liền là cận cổ thời đại người, khoảng cách hiện tại cho ăn bể bụng cũng liền mấy vạn năm. Cho nên, nguyên khôn hóa linh thời gian đã khuya, cấp độ tự nhiên cũng không cao. Mà lại, tu vi của hắn cũng chính là trúc cơ cảnh giới. Có thể là bởi vì không phải hoàn chỉnh sinh mệnh, tốc độ tu luyện cực chậm đưa đến. Ngươi có thủ đoạn gì, chủ nhân của ngươi ai, hắn là lúc nào chết? Cỏ cây kim thạch hóa linh, mặc dù không phải hoàn chỉnh sinh mạng thể, nhưng từng cái đều không đơn giản. Chỉ cần linh thể thành hình, đều tất nhiên sẽ có một chút tiên phú pháp thuật, tương lai rất dễ dàng diễn sinh làm thần thông hạt giống. Nguyên Khôn lúc này nói, ta có hai cái tiên phú pháp thuật, một cái là thổ độn, có thể trốn vào hết thảy thổ thuộc tính vật thể bên trong. Trốn vào về sau, liền có thể để tự thân hoàn toàn hòa tan vào, kết đan tu sĩ đều không thể phát hiện. Cái thứ hai pháp thuật là ngự thổ, ta có thể điều khiển hết thảy thổ thuộc tính năng lượng, có thể dung nhập tự thân, cũng có thể dung nhập tùy ý thổ nhưỡng. Ta duy trì những linh điền này thổ, liền là dựa vào ngự thổ pháp thuật. Chủ nhân của ta danh hào là Nhật Nguyệt Chân Nhân, là Diễn Thiên Thần Điện trưởng lão. Từ hắn tọa hóa đến bây giờ, đã qua gần 5 năm. Nghe vậy, Vương Huyền Lân có chút ngoài ý muốn. Diễn Thiên Thần Điện tại vạn năm trước bị Thần Nhạc Tông hủy diệt, Nhật Nguyệt này chân nhân chết gần 5 năm, vẫn là chết tại đây địa phương. Như thế nhìn đến, hắn rất có thể là tại Diễn Thiên Thần Điện hủy diệt về sau mới thoát ra tới. Như vậy, trên người hắn liền rất có thể mang theo bộ phận Diễn Thiên Thần Điện truyền thừa. Mình trước đó cầm tới kim thương ngọc sách, cùng cái kia chữ vật giới chỉ bên trong, rất có thể mang theo Diễn Thiên Thần Điện truyền thừa. Bình thường truyền thừa ngược lại là không quan trọng, trọng yếu nhất chính là Diễn Thiên Lục. Vật kia là mạnh nhất trận tu công pháp, nếu là có thể đạt được hoàn chỉnh Diễn Thiên Lục đó chính là máu kiếm lời. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân cũng không có tâm tư lại tỉ mỉ để ra nghi vấn, mà là trực tiếp hỏi nói, chỗ này dược viên thực sự quá nhỏ, ta dự định đưa ngươi di chuyển đến một cái phúc địa bên trong. Nơi đó hiện tại có phương viên mấy chục dặm thổ địa, chỉ cần ngươi năng lực đầy đủ, những linh điền này ta đều có thể giao cho ngươi quản lý. Nghe vậy, Nguyên Khôn nhìn một chút mảnh này dược viên, trên mặt đầy vẻ không muốn. Thấy thế, Vương Huyền Lân lúc này bảo đảm nói, ngươi cứ việc yên tâm, mảnh này dược viên tất cả linh ngưỡng, linh thực, còn có phía trên Nhật Nguyệt Bảo Châu, đều có thể nguyên mô hình nguyên dạng mang đi. Trong tay của ta còn có không ít nguyên tinh thạch, đối tu luyện của ngươi có chỗ tốt không nhỏ. Nghe lời này, Nguyên Khôn mới rốt cục nhẹ gật đầu, ta nguyện ý rời đi nơi này. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này tế ra một viên màu đen ngọc bài, chính là lúc trước từ Hoàng Tuyển Quỷ Quốc vô vọng thành bên trong chiếm được pháp khí chứa đồ. Sau đó, hắn thi triển rời núi quyền hành, đem toàn bộ dược viên thổ nhưỡng, lông tóc không tổn hao gì rời nhập ngọc bài bên trong không gian bên trong. Phía trên Nhật Nguyệt Bảo Châu, tự nhiên cũng bị mang đi. Sau đó, sư đồ hai người liền rời đi đạo phủ, đi tới Ngũ Hành Phúc Địa bên trong. Hắn tới đến Ngũ Hành Sơn dưới chân, lần nữa thi triển rời núi quyền hành, đem những cái kia thổ nhưỡng cùng linh dược, nguyên mông nguyên dạng rời ra. Còn chuyên môn đem Nhật Nguyệt Bảo Châu treo ở Ngũ Hành Sơn bên trên, tận lực bảo trì dược viên vốn có hoàn cảnh. Giải quyết xong di chuyển dược viên sự tình về sau, Vương Huyền Lân lúc này đi vào Ngũ Hành Sơn bên trên, tiện tay lấy ra mấy quyển kim thư ngọc sách. Những này kim thư ngọc sách, nguyên bản đặt ở Nhật Nguyệt chân nhân phòng ngủ bàn bên trên. Thứ nhất tiền bốn sách ngọc sách bên trên, khắc lấy Nhật Nguyệt Bảo Lục bốn chữ lớn. Vương Huyền Lân đem bên trong nội dung toàn bộ nhìn một lần, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Cái này Nhật Nguyệt Bảo Lục là Nhật Nguyệt chân nhân chủ tu công pháp, có thể tu luyện tới kết đan đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là, môn công pháp này Nhật Nguyệt chân nhân lấy Diễn Thiên Lục làm cơ sở thôi diễn ra. Cả hai chênh lệch cực nhỏ, coi đây là cơ sở đẩy ngược Diễn Thiên Lục kết đan kỳ công pháp, cũng không phải việc khó gì. Kia kim bạch hai màu thái cực la bàn, chính là Nhật Nguyệt chân nhân bản mệnh pháp bảo Nhật Nguyệt la bàn. Món pháp bảo này cũng là căn cứ Diễn Thiên la bàn cải tiến mà đến, mang theo Diễn Thiên la bàn đại bộ phận công năng. Đương nhiên, thứ này cùng Tiên Thiên Linh Bảo Diễn Thiên La Bàn là không cách nào sánh được. Nhưng làm kết đan tu sĩ pháp bảo, dùng để thôi diễn công pháp loại hình đồ vật, có thể so sánh thần thông hạt giống hiệu quả mạnh hơn nhiều. Hắn lại cầm lên cuốn thứ hai kim thư ngọc sách, chỉ thấy phía trên khắc lấy Quỷ Vương Bí Điện Khôi Lỗi Thiên bảy chữ to. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, ta nói Nhật Nguyệt này chân nhân Khôi Lỗi thuật làm sao cao minh như thế, nguyên lai là đạt được Quỷ Vương Bí Điện một bộ phận. Lấy Khôi Lỗi Thiên bên trong truyền thừa, tạo ra Khôi Lỗi, ta thao túng hẳn là sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn đem ngọc sách bên trong nội dung tỉ mỉ lật nhìn một lần, bên trong có thật nhiều loại khôi lỗi phương pháp luyện chế. Vương Huyền Lân cảm thấy hứng thú nhất vẫn là loại kia sẽ đánh lý linh điển khôi lỗi. Linh điển khôi lỗi chỉ cần luyện khí tu vi, đối tài liệu nhu cầu cực thấp, chi phí tự nhiên cũng không cao. Linh điển khôi lỗi năng lượng nơi phát ra là một loại tên là tụ linh châu pháp khí cấp thấp. Pháp khí này có thể tự hành hấp thu linh khí, chuyển hóa làm linh lực, dùng cho thôi động khôi lỗi. Đáng tiếc, loại này tụ linh châu chuyển hóa hiệu suất quá chậm, chỉ có thể dùng tại luyện khí kỳ khôi lỗi trên thân. Chương 315, Diễn Thiên La Bàn manh mối. Chương 315, Diễn Thiên La Bàn manh mối. Tụ linh châu cung cấp linh khí quá ít, không đủ để chèo chống chiến đấu hình khôi lỗi linh lực tiêu hao. Bởi vậy, luyện chế chiến đấu hình khôi lỗi bình thường là dùng linh thạch đến cung cấp năng lượng. Nhật Nguyệt Chân Nhân tạo ra những cái kia tử phủ khôi lỗi, càng là dùng cực phẩm linh thạch đến cung cấp năng lượng. Cực phẩm linh thạch là linh thạch trung phẩm chất cao nhất, một viên cực phẩm linh thạch có thể hối đoái 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận giá cả. Có được cực phẩm linh thạch thế lực đều là đem thứ này xem như bảo vật gia truyền. Cực phẩm linh thạch có một cái tác dụng lớn, kia chính là có thể không ngừng hấp thu linh khí bổ sung tự thân tiêu hao, linh khí trong đó là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Chính vì vậy, những cái kia khôi lỗi mới có thể tại vạn năm về sau còn duy trì sức chiến đấu. Nhìn thấy luyện chế chiến đấu hình khôi lỗi cần đại lượng linh thạch cung cấp năng lượng, Vương Huyền Lân lập tức bỏ đi đại quy mô luyện chế chiến đấu khôi lỗi ý nghĩ. Đại nguyên lượng lớn thu về linh thạch, trên thị trường hạ phẩm linh thạch đều ít, càng đừng đề cập cực phẩm linh thạch. Nhìn đến, ta Tĩnh Nguyên Tông vẫn là luyện chế nhiều linh điển khôi lỗi đi, chiến đấu hình khôi lỗi tạm thời là không dám yêu cầu xa vời. Linh điển khôi lỗi chế tạo chi phí cực thấp, không đến 100 viên tiền hương hỏa. Đối khôi lỗi thuật luyện khí trình độ yêu cầu cũng không cao, hoàn toàn có thể đại lượng chế tạo. Linh điển khôi lỗi mặc dù là tự chủ tính khôi lỗi, nhưng cần việc cần phải làm vô cùng đơn giản. Bảo tồn hồn phách vật liệu, chỉ cần kém nhất cựu phẩm hồn thạch. Hồn phách cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng thần thức ngưng tụ ra mấy cái thần thức lạc ấn liền có thể. Thần thức lạc ấn không có hồn phách kết cấu, không thể suy nghĩ, cũng không có ý thức tự chủ, chỉ có thể dựa theo trình tự cố định làm việc. Tỷ như nhìn thấy linh cốc quen, liền kích hoạt thu hoạch linh cốc chương trình. Nhìn thấy linh điền thổ quá làm, liền kích hoạt tưới nước chương trình. Tại thần nông thuật tạo nghệ phương diện, linh điền khôi lỗi còn không bằng phổ thông bát cựu phẩm thần nông. Nhưng là, linh điền khôi lỗi lại tiết kiệm tiền được nhiều. Một bộ linh điền khôi lỗi có thể đánh lý hơn 10 mẫu linh điền, chỉ cần tiêu hao linh khí, không cần ăn uống ngủ nghỉ, cũng không cần lương động. Nếu là không gặp ngoại lực phá hư, một bộ phẩm chất ưu lương linh điền khôi lỗi có thể tiếp tục vận hành mấy trăm năm. Trước đó dược điền bên trong những cái kia khôi lỗi có thể tiếp tục vận hành vào năm, có nguyên khôn không ngừng sửa chữa nguyên nhân. Nếu là tại đại thế giới bên trong, linh điền khôi lỗi cũng không có cái gì ưu thế, bởi vì ngoại giới có đầy đủ không gian, có thể để phàm nhân hỗ trợ quản lý linh điền. Một tên thần nông có thể tại phàm nhân trợ giúp xuống, quản lý mấy trăm mẫu linh điền, hiệu suất nghiền ép linh điền khôi lỗi. Nhưng ở không gian thu hẹp bên trong, linh điền khôi lỗi ưu thế liền phi thường lớn. Vô luận là trong đập phủ, vẫn là tại phúc địa bên trong, đều cũng không đủ không gian dưỡng dục lượng lớn phàm nhân. Không có phàm nhân hỗ trợ làm việc vặt, một tên thần nông tối đa cũng liền là quản lý 10 mẫu linh điền. Mà lại tu sĩ cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, cần phải có chỗ ở của mình, đều muốn chiếm cứ lượng lớn không gian. Nhưng linh điền khôi lỗi liền không có những này nhu cầu, chỉ cần tại linh khí dư giả hoàn cảnh bên trong, liền có thể không ngủ không nghỉ công việc. Không cần tiêu hao linh khí bên ngoài bất luận cái gì tư nguyên, cũng không cần chiếm cứ không gian. Tại phúc địa bên trong lượng lớn sử dụng linh điền khôi lỗi là tất nhiên lựa chọn. Vương Huyền Lân lại nhìn một chút còn lại ngọc thư, đều là tu tiên bách nghệ nội dung, có thần nông thuật truyền thừa, luyện đan truyền thừa, trận pháp truyền thừa, cùng luyện khí truyền thừa. Càng giống là tiện tay ghi chép lại tâm đắc, mà không phải chuyên môn dùng để giáo sư hậu bối truyền thừa. Tại luyện khí trong truyền thừa, hắn tìm được Nhật Nguyệt Bảo Châu phương pháp luyện chế. Thứ này thủ pháp luyện chế rất đơn giản, nhưng vật liệu rất khó tìm. Muốn thành tốt luyện chế, dưới mắt còn không quá hiện thực. Đem những này ngọc thư đều nhìn qua một lần về sau, Vương Huyền Lân lại lấy ra Nhật Nguyệt chân nhân lưu lại chứa vật giới chỉ. Thần thức dò vào trong đó, phát hiện bên trong lại có phương viên 5 dặm hình bán cầu không gian. Cái này Diễn Thiên Thần Điện thật đúng là giàu có, đẳng cấp cao pháp khí chứa đồ nội bộ không gian vậy mà như thế lớn. Trong chữ vật không gian, chất đống một chút khôi lỗi. Chuẩn xác mà nói là khôi lỗi linh kiện, đại bộ phận đều hư hại, nhưng cũng có số ít là hoàn chỉnh. Những này linh kiện hẳn là trong động phủ những cái kia khôi lỗi dự bị kiện. Cái này khôi lỗi linh kiện còn hữu dụng chỗ, lấy ra còn có thể lắp ráp ra mười mấy bộ mới khôi lỗi. Trừ cái đó ra, chữ vật bên trong còn chất đống lấy không ít thứ. Tỷ như mục nát linh cốc cùng linh dược, bên trong hạ phẩm linh thạch, vật liệu luyện khí, còn có hoặc hoàn chỉnh hoặc tàn tạ pháp khí, đều chất thành núi nhỏ. Chỗ này trong không gian khu vực trưng bày không ít kệ hàng, trên kệ trưng bày đồ tốt cũng không ít, trong đó có mười mấy khối to bằng trứng lông trong suốt tinh thể. Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra một khối trong suốt tinh thể, thần thức dò xét phía dưới, phát hiện trong đó ẩn chứa lượng lớn linh lực, lại cực kỳ tinh thuần. Hắn từ bên trong rút ra chút ít linh lực, tinh thể này vậy mà bắt đầu hấp thu linh khí. Nhìn đến, đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch. Có những vật này tại, lại có thể lại luyện chế mười mấy bộ tử phụ thậm chí kết đan kỳ khôi lỗi. Ngoài ra, còn có 10 cái Nhật Nguyệt Bảo Châu, hẳn là đủ trước mắt ngũ hành phúc địa sử dụng. Những hàng này trên kệ, còn trưng bày từng cái hộp ngọc, bên trong cất giữ đều là hạt giống. Có chút hạt giống đã mục nát, nhưng đại bộ phận hạt giống sinh cơ chưa hoàn toàn tiêu tán. Những này hạt giống đều là dược viên bên trong có những cái kia chủ loại, dược viên bên trong linh dược sống được thật tốt, những này hạt giống giá trị cũng rất bình thường. Vương Huyền Lân quan tâm nhất, vẫn là trên giá sách bày từng đống ngọc sách. Thiện tay lấy ra một bản ngọc sách, tỉ mỉ lật nhìn một lần. Bên trong ghi lại là Nhật Nguyệt chân nhân tu luyện kinh lịch. Hắn lại cầm lên rất nhiều bản ngọc sách, đều là như thế. Nhật Nguyệt này chân nhân vậy mà viết nhật ký, quả nhiên không phải người đứng đắn. Nói thì nói như thế, nhưng những ngày này nhớ bên trong cũng không ít hữu dụng đồ vật. Thì như Nhật Nguyệt chân nhân cải tiến công pháp lúc ý nghĩ cùng quá trình, có thứ này tại, về sau dùng Nhật Nguyệt bảo lục đẩy ngược Diễn Thiên lục sẽ đơn giản rất nhiều. Ngoài ra, còn có rất nhiều Diễn Thiên thần điện cùng Thần Nhạc tông giao chiến ghi chép. Thông qua những này ghi chép, có thể nhìn thấy song phương giao chiến tình huống, cùng truyền thừa trình độ. Tĩnh Nguyên tông về sau muốn đi trận tu thủ sơn môn con đường, Diễn Thiên thần điện ghi chép rất có giá trị tham khảo. Vương Huyền Lân cầm lên cuối cùng một bản ngọc sách, nhìn kỹ một lần về sau, trên mặt vui mừng hoàn toàn ép không được. nguyên lai Nhật Nguyệt Chân Nhân cũng không phải là tại Diễn Thiên Thần Điện hủy diệt về sau trốn đi, mà là tại hủy diệt trước đó mang theo nhiệm vụ đi ra. Tuy nói bên trong không có Diễn Thiên Thần Điện áp đáy hòm truyền thừa, nhưng cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngọc sách bên trong ghi chép, Diễn Thiên Thần Điện đại tế ti khi tọa hóa trước đó, hao hết tất cả lực lượng thôi diễn, phát hiện Diễn Thiên La Bàn tung tích. Lúc ấy, Diễn Thiên Thần Điện đã tại Thần Nhạc Tông áp chế xuống tiếp cận dấu hết nền tắt, tìm tới Diễn Thiên La Bàn mới có thể có một chút hy vọng sống. Bởi vậy, Diễn Thiên Thần Điện liền phái ra nhiều vị kết đan cao thủ, ra ngoài tìm kiếm Diễn Thiên La Bàn. Nhật Nguyệt Chân Nhân chính là một cái trong số đó. Dựa theo vị kia đại tế ti thôi diễn kết quả, Diễn Thiên La Bàn liền giấu ở Luyện Hồn Sơn bên trong, vị trí cụ thể không biết. Mà lại, đại tế ti còn thôi diễn ra Diễn Thiên Chân Thần nguyên nhân cái chết. Gia hỏa này là trợ giúp Sơn Thần nhất hệ, đối phó Quỷ Đế một mạch, cuối cùng chết tại Quỷ Đế trong tay. Đã Diễn Thiên Chân Thần chết tại Quỷ Đế trong tay, đại tế ti lại suy tính đến Diễn Thiên La Bàn tại Luyện Hồn Sơn, vậy vật này liền rất có thể tại Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong. Chương 316, Thiết Kiên Thỉnh Cầu. Chương 316, Thiết Kiên Thỉnh Cầu. Tuy nói đại tế ti không có thôi diễn ra Diễn Thiên Chân Thần bị giết quá trình cụ thể, nhưng Vương Huyền Lân có chút suy đoán. Quỷ Đế chinh phạt tứ phương thời điểm, một mực là thế như trẻ tre. Sơn Thần nhất hệ mặc dù có khắc chế ưu thế, nhưng vẫn là liên tục bại lui. Nhưng bọn hắn tại một lần lại một lần thảm bại bên trong, đột nhiên tìm tới cơ hội, đánh lén Quỷ Đế đại hậu phương, đem hậu cần đại tổng quản Quỷ Vương giết chết. Không lâu sau đó, Quỷ Đế liền bại vong. Sơn Thần nhất hệ từ trước đến nay không lấy trí tuệ lấy sừng, có thể nghĩ đến đánh lén Quỷ Vương, tám thành là Diễn Thiên Chân Thần nghĩ kế. Về phần Diễn Thiên La Bàn vì sao lại rơi vào Luyện Hồn Sơn bên trên, tám thành là Quỷ Đế chơi chết Diễn Thiên Chân Thần về sau, cầm vật này để tế điện Quỷ Vương. Đáng tiếc, Luyện Hồn Sơn thực sự quá lớn. Muốn tại Luyện Hồn Sơn bên trong tìm ra một viên La Bàn, thực sự không phải chuyện đơn giản. Dưới mắt có Nhật Nguyệt La Bàn có thể dùng bình thường thôi diễn sự tình vẫn là đủ. Tìm kiếm Diễn Thiên La Bàn sự tình cũng không cần sốt ruột. Nhật Nguyệt Chân Nhân lưu lại đồ tốt thật đúng là không ít, chỉ là đáng tiếc, sau khi hắn chết không thể lưu lại một mảnh phúc địa. Kết đan tu sĩ chết rồi, tử phủ đồng dạng sẽ hóa thành linh cảnh hoặc là phúc địa. Nhật Nguyệt Chân Nhân mở Nhật Nguyệt linh phủ, chết rồi tử phủ hóa thành phúc địa khả năng không nhỏ. Chỉ là đáng tiếc, Diễn Thiên Thần Điện hủy diệt về sau, hắn nhận được tin tức, tiến đến cứu viện Diễn Thiên Thần Điện trốn tới đệ tử. Tại cứu viện quá trình bên trong, đụng phải Thần Nhạc Tông cao thủ. Một phen giao chiến về sau, hắn thân chịu trọng thương, ngay cả tử phủ đều bị hao tổn nghiêm trọng, không còn có tiến thêm một bước hy vọng. Về sau liền giấu ở Thạch Long Sơn bút giá phong trong động phủ chữa thương, thẳng đến thọ nguyên hao hết. Cũng chính bởi vì tử phủ bị hao tổn nghiêm trọng, tại sau khi hắn chết ngay cả cái linh cảnh đều không có hình thành, liền tự hành tán loạn. Đem Nhật Nguyệt Chân Nhân di sản trải bước minh bạch về sau, Vương Huyền Lân đang muốn ly khai, Tĩnh Nguyên Chân Nhân cũng tới đến Ngũ Hành Sơn bên trên. Huyền Lân, từ Nhật Nguyệt Chân Nhân động phủ bên kia, đạt được nhiều ít đồ tốt ta. Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra Nhật Nguyệt La Bàn, đây là Nhật Nguyệt Chân Nhân bản mệnh pháp khí, Nhật Nguyệt La Bàn. Thứ này là Nhật Nguyệt Chân Nhân lấy Diễn Tiên La Bàn làm cơ sở, tham chiếu mình tình huống cải tiến mà đến. Diễn Tiên La Bàn có công năng, Nhật Nguyệt này La Bàn đều có. Tuy nói chỉ là tam phẩm pháp bảo, nhưng dưới mắt cũng đủ. Nghe vậy, Tĩnh Nguyên Chân Nhân lúc này tiếp nhận Nhật Nguyệt La Bàn, cái này nhưng là đồ tốt ta. Có Nhật Nguyệt này La Bàn tại, về sau ta muốn thôi diễn công pháp, coi như đơn giản hơn nhiều. Sau đó, Vương Huyền Lân lại lấy ra một bản ngọc sách. Đây là Nhật Nguyệt Chân Nhân tu luyện công pháp Nhật Nguyệt Bảo Lục, cũng là lấy Diễn Thiên Lục cải tiến mà đến. Công pháp này có thể tu luyện tới kết đan đỉnh phong, dưới đây có thể đẩy ngược ra Diễn Thiên Lục kết đan bộ phận. Nhật Nguyệt La Bàn giao cho ngài, vừa vận công pháp này ngài cũng thuận tiện cho thôi diễn một chút. Nghe xong lời này, Tĩnh Nguyên Chân Nhân lập tức đem Nhật Nguyệt La Bàn trả lại Vương Huyền Lân. Ta rốt cuộc không tu luyện Diễn Thiên Lục, thôi diễn ra công pháp ít nhiều có chút sai lầm. Thứ này, tốt nhất vẫn là giao cho thủ tĩnh đứa bé kia. Rốt cuộc, Nhật Nguyệt này La Bàn cũng phi thường phù hợp trật tu. Gặp hắn lại muốn làm vung tay trường quỹ, Vương Huyền Lân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lần nữa lấy ra ba quyển ngọc sách, cái này ba quyển ngọc sách đi lại là Nhật Nguyệt Chân Nhân tại Thần Nông Thuật luyện đan cùng trên trận pháp tâm đắc. Trừ cái đó ra, còn có luyện khí cùng khôi lỗi thuật nội dung. Ngài muốn là cảm thấy hứng thú lời nói, cũng có thể nhìn xem. Tĩnh Nguyên Chân Nhân tiếp nhận ba quyển ngọc sách, Thần Nông Thuật, luyện đan cùng luyện khí, ta còn có chút hứng thú. Về phần luyện khí cùng khôi lỗi, ta là không có phúc hưởng thụ. Dù sao Thiết Kiên đối những vật này thật cảm thấy hứng thú, ngươi tìm hắn đi thôi. Ta nhìn những cái kia làm ruộng khôi lỗi không sai, phi thường thích hợp dùng tại phúc địa bên trong. Ngươi để hắn nhiều chế tạo một chút, cũng có thể tại phúc địa bên trong nhiều mở ra một chút linh điển. Trở lại Nam Sơn Thủy Phủ về sau, Vương Huyền Lân đem Thiết Kiên chiêu đi qua. Bây giờ Thiết Kiên tại đảm nhiệm Nam Sơn Thủy Phủ luyện khí ti chủ sự đồng thời, còn kiêm nhiệm Tĩnh Nguyên Tông luyện khí đường đường chủ. Đương nhiên, việc này hắn cũng làm không có bao nhiêu năm. Rốt cuộc hắn là âm hồn phong thần, mặc dù thọ nguyên vô hạn, nhưng tu vi tốc độ tăng lên cực chậm. Lúc trước đầu nhập vào tới thời điểm, hắn liền là trúc cơ hậu kỳ. Hiện tại gần trăm năm qua đi, hắn mới miễn cưỡng tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Muốn đột phá tử phủ cảnh giới, thật là khó khăn vô cùng. Hắn luyện khí thiên phú không tồi, nhưng bị tu vi làm chết lại. Bây giờ, bên trong Tĩnh Nguyên Tông đã có không ít am hiểu luyện khí đệ tử. Chờ bọn hắn trưởng thành, Thiết Kiên cũng liền bị dồn xuống đi. Không bao lâu, Thiết Kiên liền tới đến chủ điện bên trong. Hắn hướng Vương Huyền Lân túi người hành lễ, tham kiến tôn thần. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, ta lần này bảo ngươi tới, là muốn cho ngươi lại học một môn tay nghề. Không biết, ngươi đối khôi lỗi thuật phải chăng hiểu rõ? Nghe vậy, Thiết Kiên hai mắt tỏa sáng, khôi lỗi thuật cũng là luyện khí thuật diễn sinh ra tay nghề, nhưng luyện chế khôi lỗi so luyện chế đồng dạng pháp khí phức tạp được nhiều. Ngài cũng biết, thuộc hạ là tán tu xuất thân. Tại bái nhập Nam Sơn Thủy Phủ trước đó, ngay cả cái nghiêm chỉnh luyện khí truyền thừa đều không có. Lại thêm cái này khôi lỗi thuật truyền thừa cực kỳ hiếm thấy, thuộc hạ cũng chỉ là nghe nói qua, mà chưa từng gặp qua. Tôn thần ngài trong tay nếu là có khôi lỗi thuật truyền thừa, thuộc hạ cam đoan, nhất định có thể luyện chế ra khôi lỗi, còn có thể giúp ngài bồi dưỡng được một nhóm khôi lỗi sư. Thiết Kiên là luyện khí nhất đạo kỹ thuật cường, vừa nghe đến có cái gì mới lạ pháp khí, đều có thể treo lên 12 phần tinh thần. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra một bản gia thu sách, đây là một môn khôi lỗi thuật truyền thừa một bộ phận, bằng vào môn này truyền thừa, nhập môn hoàn toàn không là vấn đề. Mà lại, môn này trong truyền thừa có một loại chuyên môn quản lý linh điền cấp thấp khôi lỗi, ngươi cầm xem một chút. Bản này gia thu trong sách chỉ có khôi lỗi thuật nhập môn nội dung, cùng linh điền khôi lỗi phương pháp luyện chế. Thiết Kiên tiếp nhận gia thu sách về sau, liền tỉ mỉ lật nhìn một lần. Tôn thần, phần này truyền thừa nhập môn nội dung cực kỳ hoàn thiện, coi đây là cơ sở, có thể bồi dưỡng được lượng lớn cấp độ nhập môn khôi lỗi sư. Cái này làm ruộng khôi lỗi độ khó luyện chế cực thấp, cựu phẩm luyện khí sư đều có thể nhẹ nhõm luyện chế ra đến. Ta có thể hướng ngài cam đoan, trong vòng 10 năm, luyện khí đường cùng luyện khí ti có thể luyện chế ra 1 vạn cố làm ruộng khôi lỗi. Đồng thời, thuộc hạ còn có thể nuôi dưỡng được 100 thế năng luyện chế làm ruộng khôi lỗi sư. Tôn thần, ngài trong tay còn có hay không cấp độ cao hơn khôi lỗi truyền thừa? Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, đương nhiên là có, chỉ là bộ phận vật liệu khó mà thu hồi được, không cách nào đại lượng luyện chế. Lúc đầu Thiết Kiên cũng không có ôm hy vọng quá lớn, rốt cuộc khôi lỗi thuật truyền thừa sát thực hiếm thấy. Nhưng nghe xong hắn, lại dấy lên hy vọng. Ngài ý là, chút ít luyện chế không thành vấn đề. Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, không sai, phẩm cấp cao hơn khôi lỗi, cần dùng linh thạch cung cấp năng lượng, tốt nhất là cực phẩm linh thạch. Đại Nguyên quản khống linh thạch, trên thị trường cực ít có linh thạch xuất hiện. Trong tay của ta cực phẩm linh thạch cũng cực ít, đây là hộ sơn đại trận chuẩn bị, không thể tùy tiện vận dụng. Thiết Kiên lúc này cúi người hành lễ, từ khi thuộc hạ sau khi tọa hóa, mặc dù hồn phách còn có thể luyện khí, nhưng chung quy không bằng nhục thân. Nhiều năm trước tới nay, thuộc hạ liền vẫn muốn chế tạo một bộ khôi lỗi, dùng để trợ hồn phách. Có khôi lỗi làm thân thể, có thuộc hạ luyện khí nhất đạo bên trên, có hy vọng tiến thêm một bước. Chỉ tiếc, khôi lỗi thuật truyền thừa khó tìm, thuộc hạ khổ tìm nhiều năm không có kết quả. Tôn thần trong tay có khôi lỗi thuật truyền thừa, thuộc hạ khẩn cầu tôn thần có thể ban thưởng truyền thừa. Thuộc hạ nguyện vì tôn thần xông pha khói lửa, lấy báo tôn thần đại ân. Chương 317, khai phát thành quả. Chương 317, khai phát thành quả. Đối với Thiết Kiên cái này thuộc hạ, Vương Huyền Lân vẫn là vô cùng hài lòng. Ngoại trừ luyện khí bên ngoài, gia hỏa này căn bản cũng không có yêu thích khác, càng đừng đề cập gây chuyện. Hắn đầu nhập vào mình tới hiện tại, đã qua hơn 80 năm. Những năm gần đây, hắn chế tạo 6-7 phẩm pháp khí, nói ít cũng phải có 5-6 ngàn kiện. Mang đến cho mình lợi nhuận, đạt tới mấy trăm vạn tiền hương hỏa. Mà lại, hắn còn bồi dưỡng được một nhóm lớn luyện khí sư. Tuy nói những luyện khí sư này hiện tại cũng đều kém xa hắn, nhưng đây không phải Thiết Kiên vấn đề. Tĩnh Nguyên Tông mới xây dựng không có nhiều năm, dưới trướng đệ tử thiên tài không nhiều. Đại đa số đệ tử tư chất bình thường, tâm tư lại không tại luyện khí bên trên, hoặc không ra cũng là bình thường. Bất quá, hắn bồi dưỡng những luyện khí sư kia, luyện chế bát cửu phẩm pháp khí hoàn toàn không là vấn đề. Vì Thiết Kiên như thế một cái ưu tú thuộc hạng, nỗ lực một khối cực phẩm linh thạch, ngược lại không tính là gì. Chỉ là, Vương Huyền Lân cũng không xác định, phong thần về sau âm hồn xung làm khôi lỗi chi hồn sẽ có thay đổi gì. Mình tại luyện khí phương diện là thuần túy ngoài nghề, khôi lỗi thuật truyền thừa trên cũng không có đề cập, dứt khoát liền để Thiết Kiên đi nếm thử một phen. Hắn lúc này lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, một bản gia thú sách, đã ngươi có này hùng tâm, vậy dĩ nhiên cũng nên ủng hộ. Cái này gia thú trong sách khôi lỗi thuật truyền thừa, đầy đủ để ngươi luyện chế ra trúc cơ đỉnh phong tu vi khôi lỗi, cực phẩm linh thạch ta chỗ này cũng đã có. Có thể hay không luyện chế ra hợp cách khôi lỗi, liền xem chính ngươi bản sự. Thiết Kiên khắp khuôn mặt là vui mừng, đội vàng tiếp nhận gia thú sách cùng cực phẩm linh thạch, liên tục hành lễ, đa tạ tôn thần. Vương Huyền Lân khoát tay áo, những năm gần đây, ngươi công lao ta đều nhìn ở trong mắt, cho ngươi một chút ban thưởng, cũng là chuyện đương nhiên. Cái này khôi lỗi thuật truyền thừa bên trên, cũng không có âm thần làm khôi lỗi chi hồn ghi chép. Nói không chừng, ngươi có thể khai sáng cơ dòng, trở thành khai tông lập phái khôi lỗi tông sư. Nghe vậy, Thiết Kiên cũng là tâm tình kích động. Đa tạ tôn thần độc viên, thuộc hạ nhất định sẽ đem cái này khôi lỗi thuật truyền thừa cất đấu, để Tĩnh Nguyên tông khôi lỗi thuật trở thành đương thời mạnh nhất. Lại hàn huyên vài câu về sau, Thiết Kiên liền cáo từ rời đi. Giải quyết những chuyện này về sau, Vương Huyền Lân liền tới đến Nam Sơn thủy phủ bà tiến trong viện. Cái này trong hậu viện, đứng thẳng 2 tòa 7 tầng bảo tháp. Cái này 2 tòa bảo tháp chính là Ngộ Đạo tháp, một tòa là thất phẩm, một tòa là ngũ phẩm. Bây giờ, Vương Huyền Lân đã tu luyện tới tử phủ hậu kỳ, tu hành mục tiêu chủ yếu liền là tăng lên tiểu thần thông lực lượng. Hắn lúc này tiến vào ngũ phẩm Ngộ Đạo tháp bên trong, bắt đầu lĩnh hội tiểu thần thông. Thời gian 10 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 133 tuổi. 10 năm này, Đông Hải quốc bên kia chiến sự một mực không có ngừng nghỉ. Bất quá, Đại Huyền vẫn là chiếm cứ thượng phong. Tại 5 năm trước, rốt cục đánh hạ huyện Lâm Hải. Theo tiền tuyến truyền về tin tức, Trấn Hải Tông bên kia hiện ra xu hướng suy tàn, nhiều cái trọng yếu quan hải bị Đại Huyền công phá. Bây giờ, Trấn Hải Tông không thể không khiến ra Đông Hải quốc ngoại vi địa bàn, cố thủ nhà mình trực tiếp trưởng khống địa bàn. Đại Huyền thu phục nửa cái Đông Hải quốc, cũng là đem việc này tuyên dương khắp trốn. Song phương giao chiến đến nay, đã qua 25 năm. Cho tới bây giờ, Đại Huyền mới cầm xuống nửa cái Đông Hải quốc, chiếm cứ địa bàn, còn phần lớn là Đông Hải quốc bên ngoài thế lực địa bàn, Trấn Hải Tông trực tiếp trưởng khống địa bàn, cũng không có chiếm cứ bao nhiêu. Đông Hải quốc trận đại chiến này cho hay, hiện tại vừa mới bắt đầu. Đằng sau Đại Huyền còn muốn dùng lượng lớn nhân lực vật lực, đi mài rơi Trấn Hải Tông bố trí tỉ mỉ phòng ngự hệ thống, cuối cùng còn muốn đối mặt Trấn Hải Tông trận tu. Cho dù là hết thảy thuận lợi, Đại Huyền muốn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, chí ít cũng cần 30 năm trở lên. Đại Huyền toàn lực ứng phó, tiến đánh một cái nho nhỏ Đông Hải quốc, còn cần hơn 50 năm mới lấy xuống. Coi như đằng sau đánh cho xuôi gió xuôi nước, thắng được cũng có nhìn. Nam Sơn huyện bên này, Vương Huyền Lân cùng Tĩnh Nguyên chân nhân cũng cảm thấy thời cuộc gấp gáp. Đại Huyền cũng không có biểu hiện ra làm người tin phục lực lượng, thế lực khắp nơi liền rất có thể hướng Trường Sinh Thần Điện dựa sát vào. Một khi Đại Huyền hiện lộ ra xu hướng suy tàn, liền sẽ thiên hạ đại loạn. Từ khi Tĩnh Nguyên Tông mở sơn môn về sau, liền mặt hướng toàn bộ Du Long quận chiêu thu đệ tử. Bây giờ, Tĩnh Nguyên Tông ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử cộng lại, đã có hơn 1 vạn người. Ngoài ra, còn có vượt qua 10 vạn tạp dịch đệ tử. Những này tạp dịch đệ tử thiên phú tu luyện rất kém cỏi, cơ hồ không có chút cơ hy vọng. Bọn hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở tu tiên bách nghệ bên trên, thông qua quản lý linh điền, chăn nuôi linh thú, hoặc là cho luyện đan sư, luyện khí sư trợ thủ, đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Vì nuôi sống nhiều đệ tử như vậy, Tĩnh Nguyên Tông đầu nhập lượng lớn tư nguyên, mở ra rất nhiều linh điền. Nam Sơn huyện cảnh nội, mở ra tới linh điền đạt tới hơn 30 vạn mẫu. Toàn bộ Nam Sơn huyện, thích hợp mở linh điền địa phương, cơ hội là không rảnh rỗi. Tuy nói tuyệt đại đa số linh điền đều chỉ là cựu phẩm linh điền, nhưng cũng có số ít 6, 7 phẩm linh điền. Đây vẫn chỉ là chủ thế giới bên trong linh điền, từng cái thần đạo linh cảnh bên trong, cũng mở ra vượt qua 10 vạn mẫu phúc điền. Lúc này, Vương Huyền Lân ngay tại Ngũ Hành Phúc Địa bên trong tuần sát. Hắn đứng trên Ngũ Hành Sơn, hướng bốn phía nhìn lại. Đập vào mắt chỗ, đều là từng khối linh điền, chỉ có nơi xa mới có thể nhìn thấy nhàn rỗi thổ địa. Tại ruộng đồng ở giữa, khắp nơi có thể gặp đến cần cù chăm chỉ làm việc làm ruộng khôi lỗi. Bọn chúng một khắc càng không ngừng coi chừng linh điền bất kỳ cái gì một gốc linh thực có dị thường, đều tránh bất quá bọn hắn dò xét. Tại lượng lớn nguyên tinh thạch tác dụng dưới, bây giờ Ngũ Hành Phúc Địa đã có phương viên 200 dặm. Bất quá, phúc địa khuyết trương quá nhanh, rất nhiều địa bàn vẫn là mặt đất nham thạch, không có gì thổ nhưỡng, cũng không có cách nào mở ra linh điền. Phúc địa bên trong mở ra tới linh điền, cũng chỉ có hơn 20 vạn mẫu. Bất quá, nơi này linh điền cấp độ liền phi thường cao. Đại đa số linh điền đều không thua kém mắt phẩm, chỉ có vừa mở ra đến 1-2 năm linh điền mới có thể là cửu phẩm. Toàn bộ phúc địa bên trong, phẩm cấp cao nhất linh điền liền là Ngũ Hành Sơn Hạ Nguyên Khôn quản lý kia một mảnh linh điền. Nơi đó tam phẩm linh điền chừng 2000 mẫu, trung bình còn có 3000 mẫu 4-5 phẩm linh điền. Tĩnh Nguyên Tông bên trong linh dược cao cấp, cơ hồ đều trồng trọt tại đây mảnh trong linh điền. Ngũ Hành Sơn mạch tự thân biến hóa cũng không nhỏ, hấp thu lượng lớn nguyên tinh thạch về sau, toàn bộ dãy núi đã có hơn 200 trượng cao, hơn 100 dặm dài. Trong núi linh mạch biến hóa cũng rất lớn, hiện tại đã là tứ phẩm linh mạch. Cái này linh mạch vốn là ngũ hành cân đối linh mạch, nhưng có Vương Huyền Lân thường xuyên dùng Trường Sinh Tuyền nước đổ vào, lại hấp thu nguyên tinh thạch lực lượng, linh mạch bên trong khí hậu hai loại thuộc tính năng lượng thiên nhiều. Chủ linh mạch vậy mà phân ra một thổ một nước hai đầu chi nhánh linh mạch, thổ linh mạch có diễn sinh ra một đầu dãy núi nhỏ xu thế, mà thủy linh mạch bên trên thì diễn sinh ra được vài lần linh tuyển, dùng để đổ vào linh điền ngược lại là có chút phù hợp. Đúng vào lúc này, một lão giả đi đến Ngũ Hành Sơn hạ, cao giọng hô: "Tôn thần, năm ngoái một năm, Ngũ Hành Phúc Địa thu nhập đã thống kê ra." Lão giả này chính là Phương Lâm Sơn, Ngũ Hành Phúc Địa bên này cần lão luyện thành thục người tới quản lý các loại tạp vụ, hắn liền bị phái đến đây. Vương Huyền Lân thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Phương Lâm Sơn trước người. Lão giả lúc này đem một bản gia thú sách đưa lên: "Tôn thần, khoản ở đây. Năm ngoái Ngũ Hành Phúc Địa bên trong trồng trọt linh cốc 10 năm bản mẫu, thu hoạch linh cốc trung 9.320 hơn bạc cân. Có khắc dưỡng hồn thảo 1.600.000 gốc, hậu thổ sâm hơn 100 gốc. Bài trừ các loại chi phí, lợi nhuận cũng chừng 500 vạn tiền hương hỏa." Chương 318, Mặc Lý thân thế chương 318, Mặc Lý thân thế vẹn vẹn Ngũ Hành Phúc Địa bên trong, một năm sản xuất các loại linh vật, lợi nhuận liền vượt qua 500 vạn tiền hương hỏa. Nhìn rất nhiều, đối với toàn bộ Tĩnh Nguyên Tông hơn 10 vạn đệ tử tới nói, liền không lộ vẻ nhiều. Vì có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được lượng lớn nhân tài ưu tú, đệ tử đãi ngộ có thể nói là cực cao. Nội môn đệ tử một năm tu luyện cần thiết các loại tư nguyên, cần tiêu hao vượt qua 2000 tiền hương hỏa. Ngoại môn đệ tử đãi ngộ muốn thấp không ít, nhưng các hạng đãi ngộ cộng lại, hàng năm tiêu hao cũng vượt qua 100 tiền hương hỏa. Còn có hơn 10 vạn tạp dịch đệ tử, mỗi người hàng năm đãi ngộ cũng phải có 10 cái tiền hương hỏa. Bên trong Tĩnh Nguyên Tông nuôi không ít linh thú, tiêu hao cũng không nhỏ. Trừ cái đó ra, còn muốn nuôi sống một cái Nam Sơn bệ, cùng Nam Sơn thủy phủ dưới trướng thần linh. Mà lại, những năm này Tĩnh Nguyên Tông không tách ra tích mới linh điển, cùng tăng lên linh điển trong đất linh lực, cũng muốn đầu nhập lượng lớn tư nguyên. Tại ổn định lại trước đó, rất khó thu hoạch được đủ nhiều lợi nhuận. Chỉ dựa vào làm ruộng lấy được thu nhập, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cả cái thế lực vận chuyển bình thường. Muốn thu hoạch được lợi nhuận, còn phải xem đan khí phụ trận, cùng Minh Nguyệt Châu giao dịch hội thu nhập. Ngũ Hành Phúc Địa trung năng gạt ra 500 vạn tiền hương hỏa lợi nhuận, dựa vào là phúc địa bên trong linh khí khó mà tiết ra ngoài, khiến cho nội bộ nồng độ linh khí cao ưu thế. Linh thực không chỉ có thể từ thổ nhưỡng bên trong hấp thu linh lực, cũng có thể hấp thu tiêu tán linh khí. Linh khí hấp thu nhiều, đối thổ nhưỡng yêu cầu cũng sẽ giảm xuống. Có sung túc linh khí cung ứng, linh dược góp nhặt dược tính tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Đầu nhập đồng dạng tư nguyên, Ngũ Hành Phúc Địa bên trong linh điển thu hoạch lại so với bên ngoài lớp 10 mảng lớn. Âm ầm một trận sấm rền vang động, chỉ thấy ngoài mấy chục dặm bầu trời bên trong xuất hiện mảng lớn mây đen. Trong mây đen, một đầu bộ dáng cổ quái đại hắc cá đang không ngừng bốc lên. Dầm dầm không bao lâu, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trong mây không ngừng rơi xuống, đổ vào lấy khô hạn linh điển. Một khắc đồng hồ về sau, linh điển hút đã no đầy đủ nước mưa, trên trời mây đen cũng chậm chậm tan đi. Đầu kia cổ quái đại hắc cá cũng từ trong mây rơi xuống, hóa thành một tên thanh niên áo bào đen, chính là Mặc Lý. Bây giờ Mặc Lý dáng vẻ cũng có biến hóa, trên trán mọc ra hai cái nội sần. Vương Huyền Lân lúc này bay đi, gặp hắn tới, Mặc Lý lúc này không mình hành lễ, tham kiến tôn thần. Vương Huyền Lân khoát tay áo, Không cần đa lễ, ta nhìn ngươi bản thể, tựa hồ phát sinh biến hóa rất lớn, không biết ra sao nguyên nhân. Mạc Lý cũng có chút không nghĩ ra, thuộc hạ từ khi đảm nhiệm Huyền Âm Hồ Thủy Thần về sau, lúc tu luyện liền sẽ có lượng lớn âm khí nhập thể. Hấp thu những này âm khí về sau, thuộc hạ tu vi tăng lên rất nhanh. Trước đó tu luyện trăm năm, cũng chỉ là miễn cưỡng tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Từ khi lượng lớn hấp thu âm khí về sau, vẹn vẹn đi qua thời gian nửa năm, tu vi của ta liền đạt tới luyện khí đỉnh phong. Về sau thời gian 2 năm, thuộc hạ chân ý cũng phát sinh biến hóa, thành một đầu mọc ra đầu rồng cá. Thuộc hạ lại tu luyện 2 năm rưỡi thời gian, liền nếm thử trúc cơ, không nghĩ tới vậy mà thành công. Nghe vậy, Vương Huyền Lân có chút kỳ quái. Mạc Lý tình huống mình nhưng quá quen thuộc, lúc trước hắn tu vi rất thấp lúc liền lĩnh ngộ được thiên phú pháp thuật. Mình tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng hoài nghi Mạc Lý có được long tộc huyết thống, còn đưa hắn một chút long huyết tinh thạch. Nhưng mà, những năm gần đây, tốc độ tu luyện của hắn cực kỳ chậm chạp, cũng không có biểu hiện ra cái gì long tộc đặc điểm. Vốn cho là hắn liền là một đầu có linh tính linh cá chép, không nghĩ tới hắn tại Huyền Âm Hồ làm 10 năm thủy thần về sau, lại có biến hóa lớn như vậy. Chân ý hóa thành đầu rồng cá chép, đây là si vẫn một mạch, hay là cá hóa rồng đặc điểm, tất nhiên là có long tộc huyết mạch. Trước đó dùng long huyết tinh thạch cho hắn cung cấp long khí, phàm là có chút long tộc huyết thống, cũng nên đã thức tỉnh. Nhưng hắn lúc ấy không có hiện ra một chút xíu long tộc đặc tính, hiện tại đột nhiên có hóa rồng xu thế, Vương Huyền Lân cũng có chút không nghĩ ra. Ngươi loại tình huống này, rất như là long trùng huyết mạch thức tỉnh, vậy ngươi có hay không thức tỉnh cái gì huyết mạch truyền thừa? Mạc Lý khẽ gật đầu, thuộc hạ chân ý phát sinh biến hóa về sau, sát thực nhiều hơn không ít ký ức. Kia là một bộ công pháp, có thể hấp thu âm khí tu luyện. Nghe xong lời này, Vương Huyền Lân càng ngoài ý muốn. Long tộc chí dương, long khí cũng được xưng là cản dương long khí. Một cái long tộc hấp thu âm khí tu luyện, thật sự là đủ kỳ quái. Ta nhìn ngươi đạo cơ. Nghe vậy, Mạc Lý toàn thân tản mát ra một trận âm khí. Sau đó, cái này âm khí dần dần ngưng tụ thành một con rồng đầu thân cá quái ngư. Tại đây quái ngư phía trên còn có hai đóa kim sắc tường vân. Thấy thế, trong lòng Vương Huyền Lân càng là kinh ngạc. Lấy trước đó Mạc Lý biểu hiện ra thiên phú, coi như trúc cơ cũng nhiều lắm là ngưng tụ ra bát cửu phẩm đạo cơ. Không nghĩ tới, hắn mới trúc cơ sơ kỳ, liền ngưng tụ ra ngũ phẩm đạo cơ. Chờ hắn tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, liền có khả năng có được tam phẩm đạo cơ. Tam phẩm đạo cơ, đây chính là có hy vọng đột phá nguyên anh. Ta thu lại thủ hạ, chỉ cần có thể trúc cơ, giống như thiên phú đều so sư tôn mạnh. Đúng vào lúc này, một đứa bé con thanh âm vang lên, "Tôn thần, ngài thủ hạ lại còn có quỷ giao hậu duệ." Vương Huyền Lân theo tiếng tìm kiếm, phát hiện là Nguyên Khôn tiểu gia hỏa này. Những năm gần đây, hắn đã hấp thu không ít nguyên tinh thạch, thực lực tiến bộ cũng không nhỏ, bây giờ đã có trúc cơ đỉnh phong tu vi. Nhưng hắn không phải hoàn chỉnh sinh mệnh, muốn đột phá tử phủ cảnh giới, thật là khó khăn vô cùng. "Nguyên Khôn, quỷ này giao là tình huống như thế nào?" Tuy nói hắn tu vi không cao, nhìn cũng là đồng tử bộ dáng, nhưng hắn thế nhưng là sống trên vạn năm, lại từng cùng Nhật Nguyệt chân nhân sớm chiều ở chung, hẳn là có thể từ Nhật Nguyệt chân nhân nơi đó đạt được không ít cơ mật sự tình. Nguyên Khôn đầu tiên là hướng Vương Huyền Lân không mình hành lễ, hồi bẩm tôn thần, thuộc hạ từng nghe lão chủ nhân nói qua rất nhiều thái cổ thần linh sự tình, lão chủ nhân đề cập tới quỷ giao. Quỷ này giao kỳ thật cũng là long tộc, mà lại là thái cổ thần linh, danh hào vốn là Minh Rồng. Hắn là U Minh chi địa long mạch biến thành, trên người long khí đều là U Minh long khí, cùng cái khác long tộc Cản Dương long khí khác biệt. Hắn đã từng đầu nhập vào qua tổ long, chỉ là bởi vì cùng cái khác long tộc khác biệt, chịu đủ xa lánh. Về sau hắn dưới cơn nóng giận, đầu nhập vào cùng là U Minh chi địa đản sinh thái cổ thần linh, quỷ đế. Để tỏ lòng cùng long tộc cân đoạn nghĩa tuyệt, hắn đổi tên quỷ giao. Từ sau lúc đó, hắn cũng trở thành quỷ đế trận doanh số 1 đại tướng, đi theo quỷ đế chinh phạt tứ phương, xông ra uy danh hiển hách. Về sau quỷ đế trận doanh bại vong, hắn cũng hầu ở quỷ đế bên cạnh, lực chiến mà chết. Bất quá, quỷ giao chiến tử về sau, rốt cuộc chưa nghe nói qua hắn mạch này sự tình. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái quỷ giao hậu duệ, ngược lại là có chút kỳ quái. Nghe vậy, trong lòng Vương Huyền Lân thở dài. Nhìn đến thiên địa này thật muốn phát sinh đại biến, tự thái cổ dĩ lai chưa hề xuất hiện qua quỷ giao hậu duệ đều xuất hiện. Ta chỉ là một cái tử phụ tu sĩ, phạm vi thế lực bất quá bao trùm Du Long quận, thực tế trưởng khống địa bàn cũng chỉ có Nam Sơn huyện. Dù vậy, dưới tay cũng không ít thái cổ thần linh hậu duệ. Toàn bộ Sơn Hải giới cùng thế hệ bên trong, đến có bao nhiêu anh kiệt. Nhiều như vậy thái cổ thần linh hậu duệ xuất hiện, chỉ sợ tương lai thiên địa đại biến, lại biến thành lần thứ 2 chư thần chi chiến. Đối mực vậy thân thế nghi hoặc, lúc này cũng tan thành mây khói. Thì ra là thế, ta nói trước kia để hắn luyện hóa long huyết tinh thạch, làm sao một chút tác dụng đều không có. Nguyên lai hắn tiên tổ là rồng bên trong dị loại, cùng cái khác rồng không phải một đường. Chương 319, Nguyên Khôn năng lực mới chương 319, Nguyên Khôn năng lực mới Mạc Lý mới hấp thu mấy năm âm khí, huyết mạch cùng thiên phú liền như thế cường hãn, về sau thành tựu từ không cần nhiều lời. Chỉ là đáng tiếc, hắn huyết mạch thức tỉnh quá muộn, bỏ qua tu luyện cùng tăng lên huyết mạch thời kỳ bằng son. Hắn nếu là có thể sớm thức tỉnh huyết mạch, tất nhiên có thể thu được càng nhiều bồi dưỡng. Coi như thiên phú không đổi kịp thôn Giang Long, chí ít cũng có thể hỗn cái tứ phẩm thậm chí tam phẩm đạo cơ. Bất quá, hắn những năm này ma luyện cũng không có bổ phí, trong tính cách xa so với tiểu đà lòng đám kia thùng cơ một trọng. Chờ hắn tu vi để lên, một mình đảm đương một phía là hoàn toàn không có vấn đề. Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tam phẩm dưỡng hồn ngọc, ngũ hành phúc địa bên trong chỉ có một đầu thất phẩm âm linh mạch. Trước mắt còn có thể miễn cưỡng cung cấp được ngươi tu luyện, nhưng chờ tu vi thăng chức không quá đủ. Cái này dưỡng hồn ngọc bên trong có cực kỳ tinh thuần âm linh khí, đối ngươi có chỗ tốt không nhỏ. Thật tốt tu luyện, cũng nhiều bồi dưỡng mấy cái đáng tin cậy thuộc hạ. Lấy thiên phú của ngươi, ta sẽ không để cho ngươi một mực lưu tại ngũ hành phúc địa bên trong, về sau ngươi là muốn đi ra ngoài một mình đảm đương một phía. Mạc Lý tiếp nhận dưỡng hồn ngọc, chắp tay nói, đa tạ tôn thần đại ân. Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười, chỉ cần ngươi có đầy đủ giá trị, ta chỗ này liền thiếu đi không được chỗ tốt của ngươi. Mạc Lý liên tục nói lời cảm tạ về sau, mới tiếp tục đi địa phương khác hành vân bố vũ. Vương Huyền Lân nhìn về phía Nguyên Côn, hỏi nghi ngờ trong lòng. Nguyên Côn, cái này U Minh chi địa ở nơi nào? Nguyên Côn lắc đầu, ta chỉ nghe lão chủ nhân đề cập qua U Minh chi địa, hắn cũng là tại Diễn Thiên Thần Điện trên điện tịch thấy qua đôi câu vài lời, cũng không biết ở nơi nào. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng không có truy đến cùng. Hắn có câu hỏi này, cũng là bởi vì tu tiên giới hoàn toàn không có U Minh chi địa truyền thuyết. Đã Nguyên Côn cũng không biết, chắc là phi thường địa phương bí ẩn. Thái cổ thời đại chư thần chi chiến, trực tiếp đem toàn bộ sơn hải giới đánh xuống cấp. Cụ thể tổn thương có bao nhiêu, chỉ sợ không ai nói rõ được. Bây giờ U Minh chi địa không có một chút xíu tin tức, có thể là hỏng mất, cũng có thể là cùng đại thế giới cắt ra liên hệ, trở thành một cái phong bế đầu tiên. Vương Huyền Lân nhìn về phía Nguyên Côn, tại phúc địa những năm này đã quen thuộc chưa? Nguyên Côn mang trên mặt tinh khiết đủ cười, quá quen thuộc, trước kia trong độc phủ, chỉ có ta một cái có linh trí sinh linh. Lao chủ nhân vừa tọa hóa thời điểm, hồn phách còn có thể theo giúp ta nói chuyện, về sau hồn phách của hắn cũng chôn bụi. Những cái kia khôi lỗi bên trong, có chút tồn tại linh trí, nhưng một lúc sau, linh trí cũng chậm chậm mẫn diệt. Ta một người trong động phủ chờ đợi mấy ngàn năm, thực sự quá không thú vị. Vẫn là phúc địa bên trong tốt, địa phương so động phủ lớn, còn có thật nhiều người theo giúp ta nói chuyện thiếm. Ở chỗ này quen thuộc, ta cũng không muốn lại về động phủ. Nguyên Khôn cũng xác thực đủ thảm, trong động phủ một người nán lại mấy ngàn năm, ngay cả một cái có thể nói chuyện thiếm người đều không có. Chỉ có thể ngày qua ngày quản lý linh điền dựa theo lão chủ nhân khi còn sống làm như vậy sự tình. Như thế lâu dài tuế nguyệt tới, hắn không điên cũng không tệ rồi. Vương Huyền Lân cười nói, yên tâm, tác dụng của ngươi rất lớn. Toàn bộ Tĩnh Nguyên Tông linh dược cao cấp đều cần dựa vào ngươi quản lý, ta nhưng không nỡ để ngươi cái này đại tài về động phủ đi. Ngươi ở chỗ này quản lý đẳng cấp cao linh điền, cũng là cơ công chí vĩ. Có gì cần, cứ việc nói cho ta. Nghe vậy, Nguyên Khôn một đôi tròn căng con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Tôn thần, ta là thần thổ hóa linh, không tính là hoàn chỉnh sinh mệnh. Dựa vào đồng dạng thủ đoạn tu luyện, tốc độ sẽ phi thường chậm chạp. Nhưng nếu có thể thu hoạch được cái khác thần thổ, tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Những năm này ta ăn không ít nguyên tinh thạch, ta nhiều một đạo pháp thuật mới, phệ thổ. Có thể thôn phệ thổ thuộc tính linh vật, cũng kế thừa hắn bộ phận tác dụng, thôn phệ lượng càng nhiều, kế thừa tác dụng cũng càng nhiều. Bởi vì ta là thần thổ hóa linh, thôn phệ thần thổ hiệu quả tốt nhất. Nếu là có thể thôn phệ đủ nhiều thần thổ, ta còn có cơ hội bù đắp tự thân thiếu hụt, trở thành hoàn chỉnh sinh linh. Đối với hữu dụng người, Vương Huyền Lân chưa từng keo kiệt tư nguyên. Chỉ là, thần thổ loại vật này, thật không phải ai đều có thể đạt được. Cho dù là nguyên anh thế lực, cũng cực ít có thể được đến. Thần thổ ta là không có cách, thứ này rất khó tìm, nguyên tinh thạch được không? Nguyên Khôn nhẹ gật đầu, nguyên tinh thạch cùng thần thổ cũng coi là đồng nguyên, cũng có thể tăng lên tu vi của ta. Chỉ là, ngài cho nguyên tinh thạch cấp độ quá thấp, không được bao lớn tác dụng. Vương Huyền Lân đã cho hắn mấy lần nguyên tinh thạch, bất quá đều là từ huyện Hoang Xuyên bên kia mua được, cũng đều là tam phẩm trở xuống mặt hàng. Có thể đạt tới tam phẩm mặt hàng, đều dùng tại Ngũ Hành Sơn mạch bên trong, dùng để tăng lên toàn bộ phúc địa không gian. Bất quá, Nguyên Khôn tu vi càng cao, có thể trưởng khống linh điển cũng càng nhiều. Ở trên người hắn nhiều đầu nhập một chút chân quý linh vật, tuyệt đối là không lỗ. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này lấy ra một khối quanh quẩn lấy ngũ sắc tiên quang màu vàng đất tinh thạch. Khối này tinh thạch chính là từ Đồng Sơn Trạm Thần Điện bên trong móc ra nguyên tinh thạch. Chính là Đồng Sơn núi thần lực lượng biến thành, hắn cấp độ viễn siêu nhất phẩm. Mảnh đất này nguyên tinh thạch, đối ngươi có tác dụng lớn sao? Vừa nhìn thấy đất này nguyên tinh thạch, Nguyên Khôn con mắt đều rời không ra. Mảnh đất này nguyên tinh thạch cấp độ thực sự quá cao, thậm chí so bản thể của ta còn mạnh hơn một chút. Mặc dù không phải thần thổ, nhưng hiệu quả so tuyệt đại đa số thần thổ đều mạnh. Ăn thứ này, ta không chỉ có thể tăng cao tu vi, bù đắp tự thân, hẳn là còn có thể kế thừa một chút nguyên tinh thạch lực lượng. Dứt lời, hắn liền nhận lấy nguyên tinh thạch, một ngụm nuốt xuống. Ngay sau đó, hắn toàn bộ thân thể đều lóe ra ngũ sắc tiên quang. Nấc Nguyên Khôn đánh một cái ở một cái, bụng bị chống tròn vo. Tôn thần, nấc, thứ này kình quá lớn, nấc, ta phải xuyên đất bên trong tiêu hóa một hồi. Nấc Nguyên Khôn thân ảnh hư không tiêu thất, dùng thần thức đều dò xét không đến. Bất quá, hắn ẩn thân vùng đất kia bên trên, cũng đang phát tán ra ngũ sắc tiên quang. Vương Huyền Lân muốn định tại Ngũ Hành Phúc Địa bên trong thị sát một đợt liền rời đi, nhưng Nguyên Khôn sẽ có biến hóa lớn, hắn đương nhiên sẽ không cứ thế mà đi. Ba ngày thời gian trôi qua, Nguyên Khôn chỗ ẩn thân cuối cùng không có tiên quang lấp lóe. Đột nhiên, một đạo thổ bóng người màu vàng từ dưới đất chui ra. Chỉ thấy bóng người này từ trước đó cao hơn một thước, dài đến cao hai thước. Trẻ sơ sinh mập rút đi một chút, thoạt nhìn như là 4-5 tuổi trẻ nhỏ. Khí tức của hắn cũng tăng lên không ít, nhưng chưa đạt tới tử phụ trình độ. Vương Huyền Lân liền vội vàng hỏi, tiêu hóa mảnh đất kia nguyên tinh thạch, có thu hoạch gì? Nguyên Khôn túi người hành lễ, hồi tôn thần lời nói, thuộc hạ luyện hóa kia một mảnh đất nguyên tinh thạch về sau, cảm giác toàn bộ linh thể đều hướng về hoàn chỉnh sinh mệnh phương hướng bước vào một bước dài. Trong vòng 10 năm, ta nhất định có thể đột phá tử phủ. Thuộc hạ thôn phệ mảnh đất này nguyên tinh thạch, cũng đã nhận được nguyên tinh thạch một chút năng lực. Trong cơ thể ta thả ra lực lượng, có thể tự hành diễn sinh ra thổ thuộc tính linh mạch. Còn có chính là tăng lên linh điển phẩm cấp hiệu quả, cũng so trước đó có chỗ tăng lên. Nghe vậy, trong lòng Vương Huyền Lân vui mừng. Linh mạch thứ này giá trị nhưng quá cao, vô luận là cái gì linh mạch, đều đại biểu cho rất nhiều tư nguyên. Tại linh mạch phụ cận, linh khí sẽ càng thêm nồng đậm, cho dù không có linh điền, cũng có thể dưỡng dục rất nhiều linh thực. Còn có làm ruộng khôi lỗi, tại linh mạch phụ cận, linh khí khôi phục tốc độ cũng sẽ nhanh không ít. Tại linh mạch trên mở linh điền, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều tư nguyên. linh mạch chung quanh còn có vọng dựng dục ra nhiều loại khoáng mạch, thậm chí là mỏ linh thạch. Chương 320, không có dễ linh mạch. Chương 320, không có dễ linh mạch. Đương nhiên, mỏ linh thạch là vô cùng ít thấy. Linh mạch quy mô càng lớn, phẩm cấp càng cao, liền càng dễ dàng diễn sinh ra mỏ linh thạch. Bây giờ Ngũ Hành Sơn linh mạch dài trăm dặm hơn, phẩm cấp đạt tới tứ phẩm. Quy mô tại trăm dặm đến ngàn dặm ở giữa linh mạch bình thường được xưng là trung đẳng linh mạch. Loại cấp bậc này linh mạch đã có thể chống đỡ lấy một cái khá lớn tử phủ thế lực. Dù vậy, Ngũ Hành Sơn linh mạch diễn sinh ra mỏ linh thạch tỷ lệ cũng không đến nửa thành. Cho dù thật có thể diễn sinh ra mỏ linh thạch, cũng cần vài vạn năm tích lũy mới có thể có khai thác giá trị. Nguyên Khôn bằng vào năng lực bản thân diễn sinh ra linh mạch, tất nhiên là quy mô nhỏ, phẩm cấp thấp. Muốn dựng dục ra mỏ linh thạch, khả năng cơ hội là số 0. Bất quá, linh mạch bản thân cũng là có thể bán lấy tiền, mà lại là đồng tiền mạch. Một chút quy mô thấp hơn 10 dặm linh mạch, được xưng là linh mạch loại nhỏ. Không cùng cái khác linh mạch tương liên linh mạch loại nhỏ, được xưng là không có dễ linh mạch. Mà không có dễ linh mạch có thể dùng trận pháp lấy ra, cũng chứa ở đặc chế pháp khí chứa đồ bên trong, tùy ý đưa đến địa phương khác. Kể từ đó, linh mạch liền có thể cầm đi bán ra. Linh mạch loại bậc này, không có thế lực nào sẽ ngại nhiều. Tăng lên linh mạch cấp bậc cùng quy mô phương pháp rất nhiều, chi phí cũng không phải quá cao. Tỷ như đem nguyên tinh thạch dung nhập linh mạch bên trong, liền có thể xúc tiến linh mạch trưởng thành. Nhưng muốn từ không tới có, diễn sinh ra linh mạch đến, liền phi thường khó khăn. Rất nhiều thế lực đều nguyện ý mua sắm không có dễ linh mạch, đặt ở nhà mình trong địa bàn, lại đầu nhập tư nguyên xúc tiến nó trưởng thành. Đem một đầu không có dễ linh mạch, bồi dưỡng đến tứ phẩm linh mạch cỡ trung, tốn hao cũng chính là mấy trăm triệu tiền hương hỏa. Nhưng một đầu tứ phẩm linh mạch cỡ trung, hàng năm có thể mang đến mấy trăm vạn tiền hương hỏa lợi nhuận. Khoảng trăm năm thời gian, liền có thể hồi vốn. Mà một đầu linh mạch tại không chịu đến ngoại lực phá hư tình huống dưới, tồn tại vài vạn năm là hoàn toàn không có vấn đề. Chính vì vậy, không có dễ linh mạch giá trị cực kỳ cao. Một đầu không có dễ linh mạch, tại những cái kia thành phố lớn đấu giá hội bên trên, có thể nhẹ nhõm bán đi mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu tiền hương hỏa. Nghĩ đến không có dễ linh mạch to lớn giá trị, Vương Huyền Lân lúc này dò hỏi, ngươi ngưng tụ ra một đầu linh mạch, cần bao lâu thời gian? Nguyên Khôn suy tư một lát, ta cũng chưa thử qua, bất quá ta mình có cảm ứng, ngưng tụ linh mạch đối ta tiêu hao phi thường lớn. Vương Huyền Lân lại lấy ra một khối quanh quẩn lấy ngũ sắc tiên quang nguyên tinh thạch, chỉ cần mức tiêu hao này không đến mức tổn thương ngươi căn cơ, ngươi đại khái có thể thử một lần. Hao tổn nhiều ít năng lượng, ta đều có thể cho ngươi bù lại. Những năm gần đây, năm đầu tiểu giao long một mực tại Đồng Sơn Trạm Thần Điện bên trong đào hố. Bảo ấn mảnh vỡ chỉ đào được một hai khối, nhưng nguyên tinh thạch là một điểm không ít đào. Nếu là lấy ra hết, để Nguyên Khôn ăn hết, có thể hay không để cho hắn trở thành hoàn chỉnh sinh linh khó mà nói. Nhưng để hắn tại trong vòng mấy chục năm tu luyện tới cảnh giới kết đan, cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy cái này viên nguyên tinh thạch, Nguyên Khôn không khỏi chảy xuống nước bọt. Trước đó thôn phệ vậy cái kia một viên nguyên tinh thạch, liền mang đến cho mình lợi ích to lớn. Nếu là lại ăn một viên, đột phá tử phủ cảnh giới tất nhiên sẽ nhanh hơn. Tôn thần yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, mau chóng ngưng tụ ra một đầu linh mạch. Ngay nhìn, ở nơi nào ngưng tụ linh mạch tương đối tốt? Vương Huyền Lân chỉ vào Ngũ Hành Sơn lấy đông hơn ngoài 10 dặm, mấy cái dòng suối giao hội địa phương. Ngay tại chỗ này dòng suối giao hội địa phương ngưng tụ linh mạch, nơi này nguồn nước sung túc, chính thích hợp bồi dưỡng đẳng cấp cao linh điền. Vương Huyền Lân muốn ngưng tụ linh mạch, tự nhiên không phải là vì bán không có dễ linh mạch, mà là vì ngũ hành phúc địa phát triển. Trong tay mình liền có lượng lớn nguyên tinh thạch, hoàn toàn có thể tự mình bồi dưỡng linh mạch, làm Tĩnh Nguyên tông căn cơ. Nguyên Khôn chắp tay nói, thuộc hạ tuân mệnh. Dứt lời, hắn liền lập tức chạy tới. Thời gian một năm quá khứ, Vương Huyền Lân 134 tuổi. Một năm qua này, Nguyên Khôn một mực tại vội vàng ngưng tụ linh mạch. Vương Huyền Lân tự nhiên không có thời gian đi chờ đợi hắn, mà là trở về Nam Sơn thủy phủ, tiếp tục tự mình tu luyện. Bây giờ, hắn trên tử phủ đã có 4 cái thiên đạo lục văn trở nên cực kỳ rõ ràng, còn thả ra màu sắc khác nhau ánh sáng. Đến một bước này, đã nói lên những này tiểu thần thông đã có thể dùng đến tạo dựng thiên địa chi tiểu. 11 đạo nền tảng tiểu thần thông lục văn đều biến thành trạng thái này, tu vi cũng liền đến tử phủ đỉnh phong. Những năm gần đây, hắn tử phủ bình chứng cũng là đang không ngừng biến dày. Tử phủ bên trong hồn phách lúc này đã không ngừng tản mát ra hào quang màu tím. Đây hết thảy đều là tại vì kết đan làm chuẩn bị. Lúc này, Vương Huyền Lân ngay tại lĩnh hội đạo thứ 5 tiểu thần thông. Bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, "Tôn thần, ta ngưng tụ ra linh mạch." Thanh âm này, tự nhiên là đến từ Nguyên Khôn. Vương Huyền Lân mừng rỡ vô cùng, lúc này ly khai Nam Sơn thủy phủ, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào ngũ hành phúc địa bên trong. Mấy cái dòng suối giao hội chỗ, Nguyên Khôn đang ở nơi đó nhảy nhảy nhót nhót, "Tôn thần, ta thành công." Vương Huyền Lân thu hồi phong lôi thần dự, rơi vào bên cạnh hắn. Lúc này thả ra thần thức, dò xét linh mạch. Chỉ thấy dưới mặt đất hơn 10 trượng chỗ sâu, có một đầu màu vàng đất lưu quang ngưng tụ mà thành dây lưng, giống như là một con rắn. Con rắn này chỉ có dài hơn 1 trượng, lớn chừng chiếc búa, nhưng cũng đang không ngừng phóng xuất ra chút ít thổ thuộc tính linh khí. Căn cứ linh khí lượng cùng phẩm chất đến xem, đây là một đầu cựu phẩm linh mạch loại nhỏ, đương nhiên cũng là không có dễ linh mạch. Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra một khối tứ phẩm nguyên tinh thạch, đưa vào kia linh mạch bên trong. Nguyên tinh thạch trung năng lượng chậm rãi tiêu tán, cũng bị linh mạch hấp thu. Mà linh mạch đang hấp thu nguyên tinh thạch bên trong linh khí, đang chậm rãi lớn lên, sinh ra linh khí cũng hơi nhiều một chút. Sau đó, hắn lại hướng Nguyên Khôn dò hỏi, ngưng tụ đầu này linh mạch, ngươi tiêu hao nhiều ít năng lượng? Nguyên Khôn không cần nghĩ ngợi, ta lần này ngưng tụ linh mạch đồng thời, còn tại chiếu cố linh điền, tu luyện cũng không có chậm trễ. Tiêu hao năng lượng, bình thường tu luyện liền có thể hoàn toàn bổ sung trở về. Nếu là liều lĩnh đi ngưng tụ linh mạch, ta đoán chừng có thể trong vòng 1 tháng ngưng tụ ra. Tôn thần, ngài đáp ứng cho ta mảnh đất kia nguyên tinh thạch, còn giữ lời sao? Hắn dạng này ngưng tụ linh mạch sẽ không tổn thương tự thân bản nguyên, cũng sẽ không ảnh hưởng quản lý linh điền, nhưng đối tự thân tu luyện sẽ có một chút ảnh hưởng. Bất quá, hắn là không hoàn chỉnh sinh mệnh, tăng lên tu vi chủ yếu dựa vào ngoại lực, tự mình tu luyện có cũng được mà không có cũng không sao. Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra trước đó hứa hẹn cho hắn mảnh đất kia nguyên tinh thạch, ta còn có thể lại ngươi một mảnh đất nguyên tinh thạch hay sao? Về sau ngươi có thời gian rảnh, có thể ngưng tụ ra càng nhiều linh mạch. Mỗi ngưng tụ ra một đầu linh mạch, ta đều sẽ cho ngươi một khối loại này nguyên tinh thạch. Bất quá, về sau ngươi ngưng tụ linh mạch thời điểm, vẫn là phải giống lần này đồng dạng, không muốn chậm trễ chiếu cố linh điền, càng không muốn tổn thương tự thân bản nguyên. Ngưng tụ linh mạch sự tình không cần nóng lòng nhất thời, từ từ sẽ đến là được. Nguyên Khôn tiếp nhận nguyên tinh thạch, lại là một ngụm nuốt vào trong bụng. Sau đó liền chui xuống dưới đất, tiếp tục luyện hóa nguyên tinh thạch. Vương Huyền Lân nhìn một chút mới hình thành thổ linh mạch, lại nhìn chung quanh bốn phía cảnh tượng. Trong tay của ta có lượng lớn nguyên tinh thạch, Nguyên Khôn lại có diễn sinh linh mạch năng lực. Tương lai, ngũ hành phúc địa bên trong thổ thuộc tính năng lượng sẽ càng ngày càng mạnh. Ta có thể mượn nhờ trường sinh tuyền nước hành vân bố vũ, bổ sung thủy thuộc tính năng lượng. Trên ngũ hành sơn tử linh mục, làm cỏ cây chi thuộc, cũng có thể bổ sung một thuộc tính lực lượng. Mà kim hỏa hai loại thuộc tính, hoàn toàn không có bổ sung phương pháp. Lâu này, chỉ sợ ngũ hành phúc địa sẽ xuất hiện ngũ hành mất cân bằng tình huống. Chương 321, Thiết Kiên thành quả chương 321, Thiết Kiên thành quả ngũ hành phúc địa nội tình liền là ngũ hành cân bằng, cũng chính vì vậy, nó mới có thể có được ngoan cường sinh mệnh lực, cùng cực cao tiềm lực trưởng thành. Một khi ngũ hành mất cân bằng, sợ rằng sẽ mang đến không ít nguy cơ. Tỷ như tại nội bộ không gian khuyết trương thời điểm, phúc địa bình chướng xuất hiện tổn hại, thậm chí trực tiếp sụp đổ. Hoặc là ngũ hành mất cân bằng về sau, phúc địa bên trong hoàn cảnh đại biến, linh thực khó mà sinh tồn. Tuy nói những tình huống này không nhất định sẽ xuất hiện, nhưng Vương Huyền Lân cũng không thể không phòng ngừa chú đáo. Nhìn đến, ta về sau phải nghĩ biện pháp là ngũ hành phúc địa bổ sung kim hỏa thuộc tính lực lượng. Bổ sung kim hỏa thuộc tính cũng không khó, tỉ như tìm tới có thể tăng cường kim hỏa linh mạch bảo tài. Thứ này mặc dù không thấy nhiều, nhưng chỉ cần tốn hao giá cả to lớn, vẫn là có thể mua được. Chỉ là tương lai ngũ hành phúc địa muốn tiếp tục mở rộng, đối những vật này nhu cầu cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Giá cao mua sắm kim hỏa thuộc tính bảo tài, chi phí sẽ càng ngày càng cao. Nếu như có thể nói, tốt nhất là có thể tìm tới loại này bảo tài khoáng mạch. Huyện Hoang Xuyên bên kia có thể tìm tới nguyên tinh thạch khoáng mạch, một núi chi cách Nam Sơn huyện, tìm tới đồng đẳng cấp độ khoáng mạch cũng không phải là không được. Nam Sơn huyện cảnh nội dãy núi rất nhiều, lại lân cận thần linh táng thân chi địa luyện hồn sơn, sinh ra một chút đẳng cấp cao khoáng mạch cũng không kỳ lạ. Nếu là không thể tìm tới khoáng mạch, cũng có thể dùng kim hỏa thuộc tính thần mục hậu duệ, hoặc là đặc thù pháp bảo đến cân bằng ngũ hành. Thần mục hậu duệ xác thực không ít, nhưng phần lớn là một phương thế lực áp đáy hòm bảo vật, căn bản sẽ không tùy tiện lấy ra. Mặc dù muốn hạt giống, cũng phải dùng cái khác thần mục hạt giống đi đổi. Chờ Tử Vân một cùng ẩn long quả kết xuất hột, ngược lại là có thể lấy ra. Cùng Nam Sơn huyện rất nhiều thương hội thế lực sau lưng trao đổi. Thế lực này tồn tại chí ít trên vạn năm, tổng không đến nỗi ngay cả cái thần mục hậu duệ đều không bỏ ra nổi đến. Về phần kim hỏa thuộc tính pháp bảo, còn cần có cân bằng ngũ hành năng lực, thứ này quá hiếm thấy. Liền xem như đi tìm cổ tu đạo phủ, cũng rất khó tìm đến pháp bảo như thế. Trừ phi là trong đạo trường thủy trạch chi chủ bảo khố mở ra, hẳn là có thể tìm được không ít dạng này đồ tốt. Hoặc là chiếm cứ toàn bộ hoàng tuyển quỷ quốc, mở ra quỷ vương cùng vị đế lưu lại bảo tàng, cũng có khả năng đạt được loại này pháp bảo. Thôi, việc này dưới mắt không giải quyết được, chỉ có thể tạm thời giảm bất ngũ hành phúc địa khuyết trường tốc độ. Vương Huyền Lân lại nhìn một chút đầu kia tân sinh linh mạch, hội trưởng này độ đã tăng lên khoảng một tấc, mà lại toàn bộ linh mạch so trước đó vững chắc không ít. Địa nguyên tinh thạch tại tăng cường thổ linh mạch phương diện, xác thực có một tay. Sau đó, hắn liền dọc theo kim thủy hà xuôi dòng mà xuống, dự định ly khai ngũ hành phúc địa. Vừa tới Huyền Âm Hồ bờ, vừa bạn có từng bước khuôn mặt uy nghiêm đại hán mặt đỏ xuất hiện tại Huyền Âm Hồ bên trong. Đại hán này một thân khí tức đạt đến trúc cơ đỉnh phong, bộ dáng nhìn cùng chân nhân không khác, nhưng trên thân không có chút nào người sống khí tức. Nhìn thấy Vương Huyền Lân, hắn lúc này đi vào bên bờ, túi người hành lễ, thuộc hạ Thiết Kiên, tham kiến tôn thần. Vương Huyền Lân liên tục gật đầu, ngươi cái này khôi lỗi luyện chế đến không sai, động tác cũng phi thường cân đối. Nếu không phải dùng thần thức dò xét, ta còn thực sự tưởng rằng cái người sống sờ sờ. Thiết Kiên cầm tới khôi lỗi thuật truyền thừa cũng bất quá thời gian 11 năm, liền có thể tạo ra tầm thứ này khôi lỗi, có thể thấy được hắn thiên phú bất phàm. Mà lại, hắn lúc trước hứa hẹn cũng thực hiện. Hắn dùng thời gian 10 năm, chế tạo ra 1.5000 cỗ làm ruộng khôi lỗi. Bồi dưỡng khôi lỗi sư sự tình cũng không có rơi xuống, bây giờ Tĩnh Nguyên Tông nhóm môn hạ đã có hơn 300 cái có thể luyện chế làm ruộng khôi lỗi luyện khí sư. Nghe Vương Huyền Lân lời nói, Thiết Kiên hắc hắc cười một tiếng, đây là tôn thần cho khôi lỗi thuật truyền thừa đầy đủ cao minh. Ta lại dùng ngũ phẩm vật liệu, tăng thêm một khối cực phẩm linh thạch, mới rốt cục tạo ra được cái này một bộ khôi lỗi. Đáng tiếc ta tu vi quá thấp, chờ đột phá tử phủ cảnh giới, liền có thể chế tạo thành 5 phẩm khôi lỗi. Nói đến chỗ này, hắn lại từ tùy thân túi chứa vật bên trong lấy ra một bộ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi nhìn cùng làm ruộng khôi lỗi không kém bao nhiêu, cũng chỉ là bát phẩm khôi lỗi. Tôn thần, đây là thuộc hạ mới luyện chế ra khu mây khôi lỗi, là lấy làm ruộng khôi lỗi làm cơ sở, cải tiến ra, có thể thi triển tiểu vân vũ thuật, đổ vào linh điện. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng tới hào hứng. Ngũ hành phúc địa mặc dù có ngũ hành mất cân bằng phong hiểm, nhưng đó là trường kỳ thái hoàng ẩm. Trong thời gian ngắn, vấn đề lớn nhất vẫn là thiếu nước. Bây giờ ngũ hành phúc địa đã vượt qua phương viên trăm dặm biên giới khu vực không có dòng sông cùng con suối đổ vào, chỉ có thể dựa vào Mạc Lý cùng hắn thủ hạ khu vân lực sĩ, không ngừng hành vân bố vũ. Dưới mắt ngược lại là còn có thể chịu đựng, nhưng theo ngũ hành phúc địa không ngừng mở rộng, khu vân lực sĩ đi đường khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, mưa xuống tự nhiên cũng càng ngày càng tốn sức. nhưng tiểu vân vũ thuật khác biệt, đây là pháp thuật, chỉ cần có thủy linh khí liền có thể hành vân bố vũ. Đương nhiên, tương đối ướt át địa phương, còn có thể tụ hơi nước thành mây. Thi triển tiểu vân vũ thuật, cần tiêu hao không ít pháp lực, cái này khu mây khôi lỗi có thể gánh vác được sao? Khu mây khôi lỗi cũng hẳn là dùng tụ linh châu đến cung cấp năng lượng, nhưng tụ linh châu tác dụng không lớn, chỉ có thể khu động làm ruộng khôi lỗi. Nếu không phải như thế, tự phụ cảnh giới chiến đấu khôi lỗi cũng không cần đến cực phẩm linh thạch đến khu động. Thiết Kiên khẽ mỉm cười, việc này ta cũng suy tính, một cái tụ linh châu không đủ dùng, ta liền cho cái này khôi lỗi trang bà viên tụ linh châu. Cái này khôi lỗi toàn lực thi triển tiểu vân vũ thuật, có thể che cái tam mẫu linh điển. Tụ linh châu bên trong linh khí hao hết về sau, một ngày liền có thể khôi phục. Linh điển cũng không cần mỗi ngày hành vân bố vũ, một bộ khu mây khôi lỗi có thể thỏa mãn 30 mẫu linh điển cần thiết. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng tới hào hứng. Tiểu vân vũ thuật hành vân bố vũ, mặc dù quy mô trên kém xa thần đạo hành vân bố vũ quyền hành, nhưng hạ xuống nước mưa ẩn chứa phong phú linh khí. Đối với linh điển tới nói, giá trị cao hơn. Ngươi để cái này khôi lỗi thi triển tiểu vân vũ thuật, ta ngược lại muốn xem cấp độ như thế nào. Thiết Kiên chắp tay thi lễ, tuân mệnh. Dứt lời, hắn đem một cỗ pháp lực đưa vào kia khôi lỗi bên trong. Nguyên bản giống như vật chết đồng dạng khôi lỗi, lúc này bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy cái này khôi lỗi tại linh điền ở giữa bờ ruộng trên không ngừng đi lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì không bao lâu, nó đi tới một mảnh thổ nhưỡng tương đối làm linh điền bên cạnh. Chỉ thấy khôi lỗi đưa tay thả ra một cỗ màu thủy lam lưu quang, kia lưu quang lên tới không trung, lập tức hóa thành một mảnh mây đen. Mây đen kia không ngừng mở rộng, rất nhanh liền bao trùm ba mẫu tả hữu linh điền. Dầm dầm dày đặc hạt mưa không ngừng rơi xuống, nện ở linh thực bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nước mưa kéo dài một khắc đồng hồ tả hữu, thẳng đến trong linh điền bắt đầu có nước động, mây đen mới hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, kia khôi lỗi cũng là vô lực ngồi ở bờ ruộng bên trên, hiển nhiên linh khí tiêu hao rất lớn. Đối với mưa xuống hiệu quả, Vương Huyền Lân phi thường hài lòng. Không sai, cái trận mưa này dưới nước đến, đầy đủ linh điền nửa tháng chi dụng. Có thể cải tiến ra như thế thực dụng khôi lỗi, ngươi cũng coi là có thể tại khôi lỗi thuật một đạo trên khai tông lập phái. Nghe được Vương Huyền Lân tán dương, Thiết Kiên trên mặt chất đầy ý cười. Tôn thần, ta còn muốn luyện chế một tôn thần nói khôi lỗi, có thể mượn nhờ Vân Vũ Châu thi triển hành vân bố vũ quyền hành. Hai loại khôi lỗi hỗ trợ lẫn nhau, cho linh điền mưa xuống hiệu quả sẽ tốt hơn. Vương Huyền Lân tự nhiên là không có ý kiến, bất quá là tiêu hao nhiều hơn một chút vật liệu. Nếu là có thể luyện chế thành công, mang tới chỗ tốt sẽ phi thường lớn. Chương 322, Mộ Linh Thạch manh mối chương 322, Mộ Linh Thạch manh mối. Vương Huyền Lân lúc này đáp ứng Thiết Kiên tình cầu, yên tâm, thần đạo khôi lỗi sự tình, ngươi cứ việc yên tâm đi làm. Trong tông cùng Nam Sơn trong thủy phủ các loại tư nguyên đều tùy ngươi điều phối. Thần đạo quyền hành sự tình, ngươi tìm Mặc Lý là được. Hắn hiện tại là Huyền Âm Hồ thủy thần, các loại thủy thần quyền hành hắn đều có. Cùng Thiết Kiên nói xong khôi lỗi sự tình về sau, Vương Huyền Lân liền rời đi Ngũ Hành Phúc Điện, trở về Tĩnh Nguyên Tông. Đến Tĩnh Nguyên Tông về sau, hắn liền đi thẳng tới Thường Vụ Đường bên trong. Hắn là Tĩnh Nguyên Tông đại trưởng lão, cũng là Thường Vụ Đường người đứng đầu. Tĩnh Nguyên Tông sự vụ lớn nhỏ mặc dù là từ các đường phân biệt quản lý, nhưng đến cuối cùng vẫn là phải đưa đến hắn bên này. Các đường có quyền việc nhỏ, kết quả xử lý cũng muốn đưa đến hắn nơi này lưu ngăn. Các đường không có quyền phách bản sự tình, liền muốn từ hắn tới tự mình xử lý. Nếu là thế lực khác bình thường đại sự cần Thường Vụ Đường mấy đại trưởng lão cùng tông chủ cùng nhau thương nghị. Mà Tĩnh Nguyên Tông bên này, bởi vì Tĩnh Nguyên chân nhân tinh lực đều thả về mặt tu luyện, liền là cái vung tay trưởng quỹ. Thường vụ trong đường, bây giờ cũng chỉ có một cái đại trưởng lão quản sự. Ngoại trừ quan hệ đến Tĩnh Nguyên Tông sinh tử tồn vong đại sự, cơ bản đều là chính Vương Huyền Lân làm chủ. Gần mười mấy năm qua, hắn đại đa số thời gian đều là tại Nam Sơn thủy phủ nội đạo linh cảnh bên trong tu luyện. Thường vụ đường sự tình, đều là hắn khống chế mấy cái hồn bộ tại xử lý. Đương nhiên, hắn cũng cần mỗi cách một đoạn thời gian, đến dọn dẹp một chút cần hắn tự mình phách bản sự vụ. Đến Thường vụ đường đại đường bên trong xử lý sự vụ, không quá nhiều đại hội, Lão Quy Âu Trạch liền bưng lấy lớn chồng chất ngọc sách đi đến. Lão Quy Âu Trạch đã sống hơn 500 tuổi, bên trong Tĩnh Nguyên Tông, có thể so sánh niên kỷ của hắn lớn, hẳn là cũng chỉ có nguyên khôn. Bất quá hắn thiên phú sát thực đủ kém, cho tới bây giờ, cũng chỉ có luyện khí đỉnh phong tu vi. Lúc nào có thể đột phá trúc cơ cảnh giới, đều vẫn là ân số. Hắn đem một chồng ngọc sách đặt ở bàn trên, đại trưởng lão, đây là thiện tài đường sửa sang lại năm ngoái cả năm thu nhập, xin ngài xem qua. Vương Huyền Lân lúc này cầm lên một bản ngọc sách, dùng thần thức nhanh chóng quét một lần, tiếp lấy lại cầm lên quân thứ hai. Vẹn vẹn đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền đem những này ngọc sách đều xem một lần. Năm ngoái một năm, Tĩnh Nguyên Tông bao quát Nam Sơn thủy phủ tổng thu nhập vượt qua 5000 vạn tiền hương hỏa. Trong đó, các nơi linh điền cùng phúc điền tổng thu nhập liền đạt đến 2000 vạn tiền hương hỏa. Hiện tại trăm năm Minh Nguyệt Châu đều đã đại lượng xuất hàng, năm ngoái tổng thu nhập vượt qua 500 vạn tiền hương hỏa. Lại thêm hồn vực bên trong trăm năm dưỡng hồn thảo cùng khải linh đan, những này thu nhập vượt qua ngàn vạn tiền hương hỏa. Đồ còn dư lại, liền là môn bên trong thông qua luyện đan, luyện khí, chế phủ, tiểu lâu các sản nghiệp thu nhập. Trừ bỏ các loại chi phí về sau, lợi nhuận chừng 2000 vạn tiền hương hỏa. Những này lợi nhuận phần lớn dùng để bồi dưỡng trong môn đệ tử, cùng dự trữ hướng ra phía ngoài thu mua trọng yếu vật tư. Những vật tư này xem như chiến lược dự trữ, miễn cho về sau bộc phát đại chiến, sơn môn bị vây quanh, cũng không đủ vật tư duy trì tông môn vận chuyển. Còn thuận tiện đem những nội dung này chuyển cho mấy cái sẽ hạch toán khoản quỷ bộ, đem những này khoản đều thôi diễn một lần, kết quả cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Không sai, thiện tài đường khoản không có vấn đề, Đào Vạn Kim là một nhân tài. Đồng thời trông coi tài vụ đường cùng Nam Sơn thương hội, còn có thể không ra trò ngu ngốc. Đúng vào lúc này, một tên người mặc cẩm y thanh niên đi đến. Tại trên bả vai hắn, còn có một con tương tự bát ca linh cầm. Người này chính là tình báo đường đường chủ, kiêm nhiệm Bách Vũ Ti chủ sự Công Giá Minh. Hắn hướng Vương Huyền Lân túi người hành lễ, tham kiến sư tôn. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, ngươi lần này tới là được cái gì trọng yếu tình báo sao? Công Giá Minh lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu xám trắng hơi mở tảng đá, đây là đệ tử phái người thu lại đồ vật, xin ngài xem qua. Vương Huyền Lân năm ngón tay khẽ bổ, hòn đá kia liền bay đến trong tay hắn. Hắn thả ra thần thức dò xét một phen, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, cái này lại là linh thạch quả thô. Như thế nói đến, Nam Sơn huyện cảnh nội ứng nên có một đầu mỏ linh thạch. Linh thạch bình thường là hình tròn hoặc là trứng hình tròn tinh thể, một khối nặng một lượng tả hữu, mà lại mặt ngoài cực kỳ bóng loáng. Linh thạch dù sao cũng là trong mỏ quặng móc ra, không có khả năng móc ra liền là bóng loáng hình tròn. Trong tay hắn khối này hình dạng bất quy tắc, giống như là phẩm chất thấp thủy tinh đồ chơi, liền là linh thạch quặng thô, cũng chính là linh thạch vừa mới móc ra bộ dáng. Linh thạch quặng thô đào đi ra về sau, bình thường phải đi qua cắt chém, tỉ mỉ rèn luyện mới có thể trở thành linh thạch. Trong tay hắn khối này lớn chừng bàn tay linh thạch quặng thô, có thể phân ra 5 viên hạ phẩm linh thạch. Đối với người tới nói, linh thạch kém xa tiền hương hỏa đáng tin, nhưng đối với một cái thế lực tới nói, linh thạch dự trữ là ắt không thể thiếu. Một khi sơn môn bị vây, đối thủ muốn công kích hộ sơn đại trận, không có khả năng đần độn cứng rắn đạm, mà là sẽ nghĩ biện pháp ảnh hưởng linh mạch. Muốn triệt để hủy đi linh mạch không dễ dàng, nhưng muốn để linh mạch trong thời gian ngắn linh khí gián đoạn, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Một khi linh mạch xảy ra vấn đề, trận pháp liền có thể sẽ tự sụp đổ. Vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, tuyệt đại đa số thế lực bố trí hộ sơn đại trận cũng có thể dùng linh thạch thúc dụng. Đương nhiên, thôi động trận pháp tốt nhất là dùng cực phẩm linh thạch, căn bản không cần thay đổi. Không có cực phẩm linh thạch, cũng chỉ có thể dựa vào thượng phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch tới cứng chất hành. Trong tay hắn khối linh thạch này còn thô, mặc dù cấp độ không cao, nhưng mỏ linh thạch bên trong khoáng thạch đều là tốt ở bên trong, kém ở bên ngoài. Cho dù là những cái kia tương đối kém mỏ linh thạch, nhiều ít cũng có thể khai thác ra một chút trung phẩm linh thạch. Nam Sơn huyện cảnh nội linh mạch rất nhiều, có không ít đều là luyện hồn sơn bên kia phân ra tới đẳng cấp cao cỡ lớn linh mạch. Trong lịch sử, Nam Sơn huyện đã từng đi ra hơn 10 nội quy mô hình không nhỏ mỏ linh thạch, còn đã từng đào ra qua cực phẩm linh thạch. Hiện tại phát hiện mới khoáng mạch tung tích, nói không chừng có thể đào ra đồ tốt. Cái này khoáng thạch là ở nơi nào phát hiện? Công Giá Minh không cần nghĩ ngợi, ta phái người hỏi qua nhặt được khối này quặng thô tán tu. Theo như hắn nói, khối linh thạch này quặng thô là tại Thanh Sa Hà bên trong bơi bích thạch khê cửa sông chỗ phát hiện. Thanh Sa Hà là Minh Nguyệt Hồ nhánh sông, ở vào Minh Nguyệt Hồ góc đông nam. Hắn đầu nguồn tại trên Thanh Bình Sơn, lúc trước Du Long quận náo thích khách thời điểm, liền có một bầy thích khách mai phục tại Thanh Sa Hà đầu nguồn phụ cận. Nhìn đến, Thanh Sa Hà lưu vực tám thành là có một đầu mỏ linh thạch. Sau đó, ngươi để cho thủ hạ linh cầm đi Thanh Sa Hà trung thượng bơi, tìm kiếm cùng loại linh thạch này quặng thô tảng đá. Nếu là có thể tìm được, liền từng tầng có thưởng. Dứt lời, hắn liền đem linh thạch quặng thô một lần nữa giao cho Công Giá Minh. Tiếp nhận quặng thô về sau, Công Giá Minh nhíu mày, sư tôn, dựa vào chim muông đi tìm, nhiều lắm thì có thể lại tìm đến mấy khối quặng thô thạch. Muốn tìm được khoáng mạch, chỉ sợ lực có chưa đến. Muốn tìm được khoáng mạch, vẫn là phải dựa vào trận pháp sư ra tay. Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, ta đây tự nhiên biết, tìm khoáng mạch là trận pháp sư bản lĩnh giữ nhà. Chỉ là mỏ linh thạch đến cùng là tại Bích Thạch Khê lưu vực, vẫn là tại trên Thanh Sa Hà bơi, hiện tại còn nói không chính xác. Để ngươi thủ hạ chim muông đi trước tìm kiếm khoáng thạch, cũng là vì thu nhỏ phạm vi. Cái này mỏ linh thạch bị lao ra quặng thô thạch, không phải chỉ một khối. Chỉ cần tìm thêm đến mấy khối quặng thô thạch, căn cứ hắn vị trí, liền có thể xác định khoáng mạch đại khái vị trí. Đến lúc đó lại phái trận pháp sư đi tìm, tiết kiệm xuống không ít công phu. Chương 323, sư tôn, ngài muốn phát tài sao? Chương 323, sư tôn, ngài muốn phát tài sao? Tuy nói tìm kiếm khoáng mạch là trận pháp sư bản lĩnh giữ nhà, nhưng tìm quặng cũng không phải là một chuyện đơn giản. Dưới đại đa số tình huống đều là mò kim đáy biển, dày vò nhiều năm, cuối cùng không thu hoạch được gì tình huống, thực sự quá thường gặp. Mà lại, tìm quặng đối trận pháp sư yêu cầu vẫn còn tương đối cao, bát cửu phẩm trận pháp sư đi lên, cơ bản cũng là luống cuống. Tinh Nguyên Tông trận pháp sư cũng không nhiều, bát cửu phẩm trận pháp sư tổng cộng cũng liền mười mấy. Lục phẩm trận pháp sư 5 người cái, chính là sở thủ tĩnh cùng 4 tên tứ tượng tông một bộ. Còn có tứ phẩm trận pháp sư một vị, chính là vung tay trưởng quỹ Tinh Nguyên chân nhân. Đương nhiên, Tinh Nguyên chân nhân cũng không phải cái gì cũng không làm. Những năm gần đây, hắn một mực tại hoàn thiện Ngọc Bích đảo trên trận pháp. Trước đó kiến thiết tông môn thời điểm, kiến tạo ti người cũng thuận tiện giúp bận điều kiến tạo một bộ phòng ngự trận pháp. Bất quá, kiến tạo ti trận pháp sư chỉ có thể bố trí ra lục phẩm trận pháp sư, tự nhiên là không đáng chú ý, mà lại hộ sơn đại trận cực kỳ trọng yếu, người khác bố trí trận pháp tự nhiên không yên lòng. Tĩnh Nguyên chân nhân tại tu luyện sau khi sửa đổi không ngừng hộ sơn đại trận. Bây giờ Ngọc Bích đảo trên đã có 3 tầng hộ sơn đại trận, mặc dù chỉ là tứ phẩm trận pháp, nhưng cũng không tính quá mất mặt. Tốt hơn hộ sơn đại trận, chỉ có thể chờ đợi sở thủ tĩnh trưởng thành. Mời Tĩnh Nguyên chân nhân đi tìm khoáng mạch, hoàn toàn là không thể nào sự tình. Trừ phi có thể cầm tới trung phẩm thậm chí thượng phẩm linh thạch quan thô, mới có thể để hắn động tâm. Sở thủ tĩnh cũng không có nhàn rỗi, trừ tu luyện ra, liền là tại Minh Nguyệt Hồ trung quanh bố trí đơn giản trận pháp. Hiện tại Tĩnh Nguyên tông người càng ngày càng nhiều, không có khả năng đều ở tại phương viên 10 dặm Ngọc Bích đảo bên trên. Tương lai, tông môn tất nhiên muốn tại Minh Nguyệt Hồ trung quanh từng cái trên đỉnh núi xây dựng các loại cơ cấu. Môn bên trong đệ tử cũng phải ở bên ngoài mở đạo phủ. Sở thủ tĩnh tại Minh Nguyệt Hồ bên ngoài trên đỉnh núi bố trí trận pháp, đã có thể phòng ngừa chủ đạo, cũng có thể tăng lên hắn trận pháp tạo nghệ. Mấy cái kia tứ tượng tông hồn bộ, bình thường phụ trách dạy bảo mới nhập môn trận pháp sư, mà lại bọn hắn thân phận tương đối mẫn cảm, không thời gian thật dài ở bên ngoài tùy ý xuất đầu lộ diện. Muốn tìm bằng, dưới mắt cũng là không người có thể dùng. Cũng chỉ có thể trước hết để cho chim muông tìm thêm mấy khối linh thạch quan thô, xác định mỏ linh thạch đại khái phạm vi, lại điều động trận pháp sư đi tìm kiếm cũng không muộn. Công giá Minh lĩnh mệnh rời đi, Vương Huyền Lân lại cho Thiết Kiên chuyển cái tin, để luyện khí đường bên kia chế tạo một nhóm khai thác khoáng thạch nguyên bộ pháp khí. Sớm chuẩn bị tốt khai thác mỏ pháp khí, chờ khoáng mạch tìm tới về sau, cũng có thể mau chóng bắt đầu khai thác khoáng thạch. Thời gian 2 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 136 tuổi. Trong 2 năm qua, hắn tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở lĩnh hội tiểu thần thông bên trên. Thành quả cũng là rất không tệ, từ phụ bình chướng trên quả thứ 5 thiên đạo lục văn đã cực kỳ rõ ràng, còn lóe ra quang mang nhàn nhạt. Cái này một viên thiên đạo lục văn cũng đã đạt đến tạo dựng thiên địa chi tiểu tiêu chuẩn. Hắn tổng cộng chỉ cần lĩnh hội 11 đạo tiểu thần thông, bây giờ 5 cái tiểu thần thông đã đạt tiêu chuẩn, xem như hoàn thành gần một nửa nhiệm vụ. Đột phá tử phủ hậu kỳ bất quá 13 năm, liền có như thế thành quả, tốc độ tu luyện có thể xưng thần tốc. Ngoại trừ hắn thiên phú bên ngoài, chủ yếu vẫn là dựa vào ngũ phẩm nội đạo linh cảnh. Thứ này đối lĩnh hội tiểu thần thông có tác dụng không nhỏ. Lúc này, Vương Huyền Lân ngay tại Tĩnh Nguyên Tông thường vụ đường xử lý công văn. Không có cách, Tĩnh Nguyên Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, sản nghiệp cũng càng ngày càng nhiều, các loại sự vụ tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Mặc dù Tĩnh Nguyên Tông chiêu thu đệ tử đã từ 3 năm một lần cải thành 10 năm một lần, thu đồ tiêu chuẩn cũng tăng lên không ít. Nhưng là, hiện tại Tĩnh Nguyên Tông là mặt hướng toàn bộ Du Long quận chiêu thu đệ tử. Liền ngay cả phía Đông Bình Nguyên quận cùng phía Tây Bách Xuyên quận, cũng không ít người có thân phận có địa vị, để con em nhà mình bái nhập Tĩnh Nguyên Tông. Mỗi 10 năm một lần mở sân môn, đều sẽ có hơn 2000 tên đệ tử nhập môn. Cũng may những cái kia nhập môn hơi sớm đệ tử bên trong, đã có không ít người đột phá trúc cơ cảnh giới. Đến trúc cơ kỳ, liền có thể tại các đường làm quản sự. Vương Huyền Lân thường vụ đường bên trong, cũng có mấy tên xuất thân trong sạch trúc cơ tu sĩ đang đánh ra tay. Không bao lâu, Công Giá Minh lần nữa từ bên ngoài đi vào. Hành lễ về sau, hắn liền lấy ra hơn 10 khối to to nhỏ nhỏ hơi mở tinh thể, chính là linh thạch quan thô. Sư tôn, đây là tình báo ta đường cùng Bách Vũ Ti 2 năm qua tìm kiếm thành quả. Trong này còn có một khối trung phẩm linh thạch quan thô. Thế thế, Vương Huyền Lân cũng là cả kinh. Có thể bị nước trôi đến dòng sông bên trong khoáng thạch, phần lớn là khoáng mạch ngoại vi khoáng thạch. Ở ngoại vi đều xuất hiện trung phẩm linh thạch quan thô, vậy cái này đấu khoáng mạch tiềm lực lớn, chí ít có thể đào ra lượng lớn trung phẩm linh thạch. Đào ra bộ phận thượng phẩm linh thạch, khả năng cũng phi thường lớn. Liền ngay cả cực phẩm linh thạch cũng không phải là không được. Vương Huyền Lân liền vội vàng hỏi, những linh thạch này quặng thô đều là ở nơi nào phát hiện? Công Giá Minh không cần nghĩ ngợi, hồi sư tôn lời nói, những quặng thạch này bên trong có 11 khối là tại Bích Thạch Khê bên trong phát hiện, còn lại 3 khối là tại Thanh Sa Hà Hạ Du phát hiện. Nghe vậy, Vương Huyền Lân lúc này khẽ gật đầu, ta cái này phái người đi Bích Thạch Khê tìm kiếm khoáng mạch. Khối kia trung phẩm linh thạch quặng thô lưu lại cho ta, có thể hay không mời được sư tổ ngươi ra tay, liền nhìn khối này trung phẩm khoáng thạch. Công Giá Minh đem kia trung phẩm linh thạch quặng thô lưu lại, liền cáo từ rời đi. Vương Huyền Lân mang theo khoáng thạch, trực tiếp đi tới phủ bá tước hậu viện một gian phòng luyện công trước cửa. Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng cùng ngài thương nghị. Lời còn chưa dứt, phòng luyện công cửa liền mở ra. Vương Huyền Lân trực tiếp đi vào, chỉ thấy sư tôn nằm tại giường nằm trên đọc sách, bên cạnh còn bày biện một bầu rượu. Tĩnh Nguyên chân nhân mở miệng hỏi, ngoan đồ nhi, lại gặp được việc khó gì? Chuyện xấu nói trước, không có việc lớn gì đừng tới phiền ta. Gặp hắn cái bộ dáng này, Vương Huyền Lân liền biết, muốn mời được hắn không quá dễ dàng. Sư tôn, ngài muốn phát tài sao? Nghe vậy, Tĩnh Nguyên chân nhân lúc này đem sách ném qua một bên, cả người ngồi dậy. Phát tài ai không muốn? Mấy năm qua này, tiểu tử ngươi thế nhưng là giàu đến chảy mỡ. Có thể để ngươi nói ra phát tài hai chữ, ít nhất là mấy ngàn vạn tiền hương hỏa sự tình. Đến cùng làm sao phát tài, cùng ta thật tốt nói một chút. Gặp sư tôn khẩu vị bị sâu lên, Vương Huyền Lân mới lấy ra khối kia trung phẩm linh thạch và thô. Tình báo đường người tại Thanh Sa Hà nhánh sông Bích Thạch Khê bên trong phát hiện thứ này. Tĩnh Nguyên chân nhân dùng thần thức dò xét một phen, trên mặt cũng đầy là kinh hỉ. Trung phẩm linh thạch và thô vẫn là tại trong nước phát hiện. Bên kia nhất định có một đầu mỏ linh thạch, mà lại cấp độ không thấp, tám thành có thể đào ra một nhóm thượng phẩm linh thạch. Chúng ta Tĩnh Nguyên Tông căn cơ quá nhỏ bé, linh thạch dự trữ không đủ, một khi cùng thế lực khác khai chiến, sơn môn chỉ sợ khó mà giữ vững. Nếu là có thể đào ra một nhóm thượng phẩm linh thạch, chúng ta mới coi là có đủ mạnh năng lực tự vệ. Vương Huyền Lân liên tục gật đầu, sư tôn nói đúng, đệ tử cũng nghĩ như vậy. Chỉ là muốn tìm khoáng mạch, cũng không phải chuyện đơn giản. Thủ tinh đứa nhỏ này còn quá trẻ, mà lại hắn là tông môn tương lai, không thể để cho hắn đang tìm quặng trên chậm trễ thời gian mấy năm. Trong tay của ta không có nhân thủ thích hợp, biết rõ có khoáng mạch cũng là không có cách nào. Tĩnh Nguyên chân nhân tay vuốt râu dài, được rồi, ngươi không phải liền là muốn để vi sư đi tìm khoáng mạch sao? Lúc trước để ngươi thật tốt học trận pháp, ngươi thiên không nghe. Bây giờ chút chuyện nhỏ như vậy, còn muốn vi sư tự mình ra tay. Thôi, xem ở thủ tĩnh cùng khối linh thạch này quặng thô phân thượng, ta liền đi Bích Thạch Khê thật tốt tìm một chút khoáng mạch.